Chương 89, đạo khí chương 89, đạo khí ra cực thiên điện động tiên, Tần Dạ hướng Hắc thủy hồ bên ngoài mà đi. Hắn thần thức quét qua, khóe miệng có chút câu lên. Đây là năm vị nguyên anh. Không đúng trong lòng của hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng dưới chân lại chưa ngừng. Tần Dạ thần thức triển khai, khóa chặt đến đoái cống sảnh bên trong chính ngồi xếp bằng cùng trong phòng nam tử áo trắng. Nam tử mặc áo trắng này chính là tại 20 năm trước, từng cuối cùng đuổi theo ra Hắc thủy hồ họ Ninh tu sĩ. Tần Dạ thần thức nô ra, như bàn tay vô hình, một tay lấy nam tử áo trắng nắm lên. Chính quanh chân tu luyện nam tử áo trắng, đột nhiên sợ đến trắng bệnh cả mặt, trong lòng kinh hãi và phẫn. Là vị kia chui vào Hắc thủy hồ nguyên anh chân quân. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện chính mình liền âm thanh đều không thể phát ra, phản phất thiết hầu bị một cái vô hình tay gắt gao bóp chặt. Hắn chỉ có thể trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cầu khẩn, trong lòng điên cuồng hò hét. Sư tôn vì sao không có xuất thủ? Nhưng mà, Tần Dạ sắc mặt lạnh nhạt, thần thức lần nữa thả ra một sợi, như Thái Sơn áp đỉnh thẳng bức nam tử áo trắng thức hải, trong nháy mắt đem nó nghiền nát. Nam tử áo trắng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng tràn vào trong đầu, ý thức như bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, trong mắt hào quang cấp tốc tiêu tán, cả người như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ co quắp dưới, đã triệt để chết đi. Tần Dạ mặc dù sớm đã nhận ra, nam tử mặc áo trắng này chính là năm đó đuổi giết hắn người kia, nhưng hắn chuyến này lại không phải vì báo thù. Trong lòng hắn khẽ động, liền đem nam tử áo trắng chứa vật giới chỉ xoắn tới. Thần thức như lưỡi dao, tùy tiện xông phá giới chỉ bên trên cấm chế. Tham dò vào xem xét, chỉ gặp chứa vật giới chỉ bên trong chất đầy tinh mễ linh quả các loại linh thực, số lượng có chút khả quan. Không tệ. Tần Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn lần này đến đây, chính là vì những này linh thực, có thể mang về cho mẫu thân bổ sung đồ ăn. Nhưng vào đúng lúc này, chung quanh cảnh tượng đột biến. Bầu trời bỗng nhiên âm trầm, một đạo to lớn pháp trận tại đám mây hiện hiện, vô số cây hư ảo cốt thứ từ tầng mây bên trong phá xuất. Nồng đậm hắc vụ lan lộn, mơ hồ có thể thấy được vô số xương khô hư ảnh ở trong đó du đãng, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, làm cho người rùng mình. Có phàm nhân ngửa đầu nhìn lại, gặp được bực này quỷ dị hình tượng, phảng phất ngày tận thế tới. Bọn hắn hoảng sợ đứng ở tại chỗ, không biết làm sao. Chỉ gặp có năm đạo người khoác rộng lớn áo choàng bóng người chậm rãi hiện hiện, đứng ở hư không bên trong. Thật can đảm. Ở giữa chính là Âm Cốt Điện Sát La chân quân. Hắn vừa hiện thân, liền trợn mắt tròn xoe, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Nguyên Anh chân quân đáng sợ đến mức nào, hắn cái này giận dữ vừa hô, thanh âm như lôi đỉnh vang vọng tứ phương, chấn động đến hắc vụ cũng vì đó quần quần không thôi. Các phàm nhân bị cái này vừa hô chấn động đến tâm thần đều đức, nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Càng đáng sợ chính là, pháp trận trong tuôn ra một cỗ nồng đậm sát khí, cấp tốc lan tràn. Sát khí những nơi đi qua, các phàm nhân đầu tiên là sắc mặt tái xanh, tiếp lấy toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra rên thống khổ. Da của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành sám trắng, huyết nhục dần dần khô héo, cuối cùng hóa thành từng cỗ xương trắng, ngã trên mặt đất. Toàn bộ quá trình bất quá một lát. Đây chính là Âm Cốt Điện Cửu U Minh Cốt Trận. Trận này lấy âm sát chi khí là nguyên, chuyên bị vây giết cường địch mà thiết. Trong trận sát khí nồng đậm, không chỉ có thể ăn mòn huyết nhục, còn có thể phong tỏa không gian, khiến vào trận người mọc cánh khó thoát. Đạo hữu, chui vào ta Âm Cốt Điện, giết đệ tử ta, ý muốn như thế nào? Sát La Chân Quân đũ ám hai con người gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, thanh âm băng lãnh thấu xương. Trước mặt hắn người không có chút nào che lấp, một thân áo bào xanh, tóc trắng rủ xuống đến bên hông, khuôn mặt nhìn tuổi trẻ vô cùng, thậm chí liền thân bên trên linh lực ba động cũng yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được. Nhưng mà, Sát La Chân Quân lại không có chút nào dám kinh thị. Trong lòng của hắn rõ ràng, người trước mắt nhất định là một cái tu hành nhiều năm lão quái vật, thực lực thâm bất khả trắc. Tần Dạ không có nhìn hắn, mà là đưa ánh mắt về phía kia vẹn vẹn mấy hơi ở giữa liền chết đi gần vạn phàm nhân. Hắn nhíu nhíu mày, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia lãnh ý, ngươi vì sao giết những phàm nhân này, ta liền vì sao giết ngươi đệ tử. Ha ha. Sát La Chân Quân thâm trầm nở nụ cười, thanh âm bên trong tràn đầy miệng ai, những này con kiến hôi phàm nhân, có thể nào cùng bọn ta đánh đồng. Tần Dạ dương mắt, ngươi trong mắt ta, ngươi cũng cùng phàm nhân không cũng không khác biệt gì. Hắn dừng một chút, nói tiếp, ngươi pháp trận cũng nên bố trí được không sai biệt lắm đi. Yên tâm, Tần Dạ đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, ta sẽ không trốn. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, pháp trận đông nhiên biến hóa. Nguyên bản lũ lãnh phủ văn đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang, pháp trận trong ương cốt thứ cấp tốc bành trướng, hóa thành từng cây to lớn xương trắng trụ, xuyên thẳng chân trời. Pháp trận biên giới hắc vụ kịch liệt cuộn cuộn, hình thành một đạo kín không kẽ hở bình trướng, đem toàn bộ không gian triệt để phong tỏa. Đồng thời, pháp trận trong tuôn ra một cỗ vô hình giam cầm chi lực, phản phất vô số chỉ vô hình tay, đem Tần Dạ quanh thân không gian một mực khóa lại, ngay cả không khí đều trở nên sền sệt vô cùng, làm cho người không thể động đậy. Toàn bộ pháp trận khí tức trong nháy mắt tăng lên mấy lần, phản phất một tòa vô hình lồng giam, đem Tần Dạ triệt để giam ở trong đó. Tần Dạ không nhìn để ép mà đến lực lượng, chỉ là đưa ánh mắt về phía Sát La Chân Quân. Sau đó, thần thức phun trào, gần ngàn đem thần thức kim kiếm nổi lên, lít nhá lít nhít che kín chân trời. Sát La Chân Quân lập tức ánh mắt ngưng tụ. Xem ra hắn là đánh giá thấp người này, như thế kinh khủng thần thức, tuyệt không phải hắn có thể địch. Cũng may, hắn đã sớm truyền tin, hắn Âm Cốt Điện mấy vị khác chân quân cũng đem lập tức chạy đến. Đối mặt kia lít nhá lít nhít thần thức kim kiếm, bên cạnh hắn bốn đạo người khoác rộng lớn áo choàng bóng người động. Bọn hắn thân thể khôi ngô bỗng nhiên ngăn tại Sát La Chân Quân trước mặt, hình thành một đạo kiên cố bình chướng. Tần Dạ ngưng ra gần ngàn đạo kim kiếm ầm vang rơi xuống, hung hăng đụng vào bốn đạo nhân ảnh phía trên. Thần thức kim kiếm chạm tại kia bốn đạo nhân ảnh trên thân thể, phát ra đinh đinh thanh thúy thanh vang, phản phất đập nện tại không thể phá vỡ kim loại lên. Tần Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Nhưng mà, thần thức hóa thành kim kiếm, uy lực xa không chỉ tại đây. Gặp không cách nào trực tiếp xuyên thủng cái này mấy đạo nhân ảnh thân thể, thần thức kim kiếm như nước chảy lặng yên rót vào, muốn chém vỡ hắn thức hải. Đây là nhục thân cùng tinh thần song trọng công kích, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách ngăn cản, nhẹ thì thức hải sụp đổ, nặng thì hồn phi phách tán. Nhưng mà, làm đại lượng thần thức chi kiếm dung nhập về sau, kia bốn đạo nhân ảnh lại không nhúc nhích tí nào, phản phất không hề ảnh hưởng. Đợi càng nhiều dày đặc thần thức kim kiếm đem bọn hắn đâm thành tổ ong vỏ vẽ sau, bọn hắn người mặc áo choàng cũng không cách nào che chắn, lộ ra áo choàng hạ thân thân thể. Kia rõ ràng là bốn cỗ xương khô thân thể, xương cốt đen như mực, mặt ngoài che kín đỏ như máu quỷ dị đường vân. Mỗi một bộ xương khô trên thân cũng đều hất lên nặng nề giáp trụ cũng dường như cốt chất, trên đó khắc đầy vạn mèo phù văn. Bọn chúng chống rông hốc mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạng. Vô dụng. Sắt La chân quân trốn ở bốn cỗ khôi lôi sau lưng, gặp một màn này, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trầm trọng nói, đạo hữu thần thức sắc thực rất mạnh, nhưng ta cái này mấy cỗ chiến khôi cũng không cố ý biết, tự nhiên cũng không sợ thần trí của ngươi công kích. Mặc cho ngươi thần thức mạnh hơn, cũng bất quá là phí công thôi. Ồ, ngươi cảm thấy ngươi khôi lỗi rất cứng. Tần Dạng nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia đăm chiêu. Ngay sau đó thân hình bỗng nhiên khẽ động, như một đạo kinh hồng hướng Sắt La chân quân mau chóng đuổi theo. Sắt La chân quân thấy Tần Dạ động tác, trong lòng giật mình, hắn muốn làm cái gì? Từ đây người vừa rồi công kích tới nhìn, hắn thần thức cường hoành đến cực điểm, hiển nhiên là tinh thông thần thức một đạo tu sĩ. Cái này tu sĩ chính mình cũng không phải là chưa từng gặp qua, bình thường đều là lấy thần thức làm chủ, nhục thân tương đối yếu đuối. Chương 89, đạo khí 2 chương 89, đạo khí vậy mà lúc này, người này lại vứt bỏ thần thức không cần, ngược lại lấy nhục thân vào tới, thật là khiến người khó hiểu. Sắt La chân quân trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, trong lòng cười lạnh. Đây là chính hắn muốn chết, lại dám cùng ta chiến khôi cứng đối cứng, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Hắn chiến khôi hắn nhục thân cường độ không kém chút nào những cái kia đặc thù luyện thể tu sĩ, thậm chí càng hơn một bậc. Dù sao những này chiến khôi là lấy thủ đoạn đặc thù luyện chế mà thành, xương cốt trải qua thiên truy bách luyện, dung nhập vô số thiên tài địa bảo, lại trải qua âm sát chi khí rèn luyện, sớm đã trở nên không thể phá vỡ. Lại chiến khôi không hề hay biết, hung hãn không sợ chết, cái gì cực đoan thủ đoạn đều có thể tiếp nhận, hoàn toàn có thể bất kể đại giới tăng lên, cái này xa không phải nhân loại tu sĩ có thể so sánh. Bốn cỗ chiến khôi ngăn tại Sắt La chân quân trước mặt, như là một đạo tường đồng mét sắt, cản hướng bọn tới Tần Dạng. Mà Sắt La chân quân càng là tế ra một kiện xương khô luyện chế mà thành tà dị pháp bảo, liền muốn thôi động. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong một chớp mắt. Tần Dạng đã là vọt tới bốn cỗ chiến khôi trước mặt, linh lực cùng thần thức điệp ra, quanh thân tuân ra màu vàng kim nhạt hào quang. Hắn ngay phía trước một bộ chiến khôi hai tay quanh chồng ở trước ngực, muốn ngăn kháng Tần Dạng xung kích. Mà cái khác ba bộ chiến khôi thì là không chút do dự, cùng nhau huy quyền hành đến, quyền phong gào thét, sát khí đập vào mặt. Ầm. Một tiếng vang trầm, Tần Dạ nắm đấm cùng chiến khôi trùng điệp hai tay va chạm. Chỉ thấy cỗ kia chiến khôi xương tay xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Sắt La chân quân thấy thế, khoe miệng vừa câu lên cười lạnh cứng đờ. Đồng thời, khác một bên chiến khôi đã là mang theo cường mãnh kình phong hướng Tần Dạ hành đến, nồng đậm sát khí đập vào mặt. Tần Dạ hữu quyền ngưng tụ linh lực, trở tay đánh phía bên trái một bộ chiến khôi xương ngực. Giang giác. Lần này, kia chiến khôi xương ngực ứng thanh vỡ vụn, khổng lồ khung xương bị một quyền này đánh cho bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi vào mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Sắt trong mắt La chân quân kinh hãi triệt để không che giấu được, nhưng rất nhanh lại bị ngoan lệ thay thế. Món kia tà dị pháp bảo thôi động, có đỏ như máu xương mù phun ra, nương theo lấy âm phong gào thét. Thần sát thực thể. Sắt La chân quân khẽ quát một tiếng, trong huyết vụ đông nhiên hiện ra vô số yêu ma hư ảnh, dương nhanh múa bước, phát ra gào thét thảm thiết, hướng Tần Dạ đánh tới. Những này hư ảnh phóng xuất ra nồng đậm âm sát chi khí, những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị ăn mòn. Tần Dạ cảm nhận được kia cỗ âm sát chi khí lại mưu toan ăn mòn nhục thân của mình. Quanh người hắn màu vàng kim nhạt hào quang đại thịnh. Chỉ là tiểu thuật, cũng dám ở trước mặt ta khoe mai. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại đấm một quyền đánh ra, có màu vàng kim quang diễm phun ra, trực tiếp đem trước mặt hai cỗ chiến khôi chặn ngang đánh gãy. Ngay sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp xuyên qua yêu ma kia hư ảnh, hướng Sắt La chân quân mà đi. Sắt La chân quân kinh hãi, lần nữa thôi động pháp bảo, hiện pháp bảo kia lập tức huyết quang đại thịnh, biến hóa thành đạo cự đại quỷ đầu, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Tần Dạ tấp tới. Tần Dạ không né tránh, tay phải thành quyền, linh lực cùng thần thức ngưng tụ, đấm ra một quyền. Phá! Một tiếng vang thật lớn, bị một quyền này đánh cho vỡ nát, hóa thành đầy trời hắc vụ tiêu tán. Sắt La chân quân sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hãi nhiên. Người này thực lực càng như thế kinh khủng. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hắn lại hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hắn không còn dám chiến, dựng lên nội quang, quay người muốn trốn. Nhưng Tần Dạ sao lại cho hắn cơ hội? Muốn đi. Tần Dạ thân hình như điện, nhanh đến mức cơ hồ khiến người vô pháp bắt giữ hắn uy tích. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Sắt La chân quân trước mặt, tay phải đột nhiên đánh ra, lòng bàn tay ngưng tụ nóng bỏng kim diễm, phản phất một vòng cỡ nhỏ mặt trời trong lòng bàn tay thiêu đốt. Xuy. Kim diễm cùng Sắt La chân quân hộ thể linh lực va chạm, phát ra một tiếng vang chói tai, phản phất băng tuyết gặp được liên hỏa, trong nháy mắt dâng lên một mảnh xương trắng. A. Sắt La chân quân hét thảm một tiếng, cả người bị quang diễm bao phủ. Hắn làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cháy đen, huyết nhục phản phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt, phát ra tư tư tiếng vang. Kia thân rộng lớn áo choàng tại kim quang bên trong hóa thành tro tàn, tóc cũng cấp tốc cháy khô, cả người bị liệt hỏa thiêu đốt tủi khô. Xương trắng bốc lên, Sắt La chân quân thân ảnh ở trong đó vặn bẹo rã rủa. Không cần một lát, Sắt La chân quân thân thể từ không trùng trùng điệp bắn xuống, phát ra một tiếng vang nặng nề. Sắt La chân quân chết. Lúc này, tại một mảnh quần sơn trong, nơi này quanh năm bị nhàn nhạt xương đỏ bao phủ, trong núi ngẫu nhiên có thể thấy được tản mát xương trắng, âm phong gào hét. Âm cốt điện liền ở chỗ này. liên miên bên trong khu cung điện, trong đó một tòa toàn thân đen nhánh đại điện bên trong. Âm Minh Chân Quân đang ngồi tại trên cùng, hắn thân hình cao lớn, hai mắt như chim ưng sắc bén. Hắn nguyên bản ngay tại xử lý tông môn sự vụ, cảm ứng được Sát La Chân Quân tin tức về sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Là Sát La lần trước nói, chui vào ta Âm Cốt Điện kia không biết Chân Quân hiện thân. Có Cốt Khô cùng Huyết Thính hai người tiến đến, Sát La còn sớm bố trí Cửu U Minh Cốt trận, nên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới yên lòng lúc, đột nhiên biến sắc, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Mệnh bài vỡ vụn, Sát La chết. Âm Minh Chân Quân thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Hắn đột nhiên đứng dậy, quanh thân âm sát chi khí cuồn cuộn. Làm sao có thể? Vừa mới qua đi mấy hơi thời gian, Cốt Khô cùng Huyết Thính còn chưa đổi tới, Sát La vậy mà đã vẫn lạc. Cùng lúc đó, tại tiếp vào Sát La Chân Quân truyền tin, đang theo Hắc Thủy Hồ mà đi Cốt Khô Chân Quân cùng Huyết Thính Chân Quân cũng cùng nhau biến sắc, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Sát La chết. Cốt Khô Chân Quân sắc mặt hãi nhiên, trong tay cầm xương trắng quyển trượng cũng hơi rung động, Sát La tại trong Nguyên Anh cũng coi như người nổi bật, như thế nào dễ dàng như thế vẫn lạc. Hai người thân hình bỗng nhiên đình chỉ, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt nghiêm trọng. Sát La dễ dàng như thế vẫn lạc, mặc kệ người kia dùng cái gì thủ đoạn, hai người bọn họ nếu là tiến đến cũng giữ nhiều lành ít. Trừ phi mời được đạo khí. Cốt Khô Chân Quân đưa tin nói. Đồng ý. Huyết Thính Chân Quân khẽ bước cằm, trong mắt hàn quang lóe lên. Để hắn minh thế không được siêu sinh. Ở xa Nguyên Hồn Vực, mới từ liệt thần bia bên trong đi ra liền cảm ứng được Sát La Chân Quân vẫn lạc mà cận Chân Quân, lúc này cũng lạnh giọng đưa tin. Có. Âm Cốt Điện bên trong Âm Minh Chân Quân tiếp thu được ba người đưa tin, không chút do dự đáp ứng. Người này không chỉ có xâm nhập ta Âm Cốt Điện địa giới, còn chém giết ta Tông Chân Quân, việc này tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Đạo khí vừa ra, nhất định có thể đem nó triệt để chu diệt. Chương 90, phù sư chương 90, phù sư Cốt Khô Chân Quân cùng Huyết Thính Chân Quân hai người khống chế đội quang, về tới Âm Cốt Điện. Có Âm Cốt Điện nội đệ tử ngừng chân, gặp được kia rơi xuống hai vệ đội quang, trong mắt kính sợ. Một người tu sĩ nói khẽ với bên cạnh đồng môn nói ra, kia là ta điện Cốt Khô cùng Huyết Thính hai vị chân quân. Hôm nay sao vội vàng như thế? Hẳn là xảy ra đại sự gì? Một người khác đội vàng nói, suýt, chân quân không phải chúng ta có thể nghị luận. Cốt Khô cùng Huyết Thính trực tiếp đi hướng một chỗ đại điện. Trước cửa, Âm Minh Chân Quân sớm đã chờ đã lâu, gặp hai người đến, khẽ bước cằm. Xương Cực Chân Quân đạo, Âm Minh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cần lập tức tiến về U Minh Nguyên, khởi động đạo khí. Huyết Thính Chân Quân mắt lộ ra hung quang, người này dám can đảm khiêu khích ta Âm Cốt Điện, nếu không tru sát, ta điện uy nghiêm ở đâu? Đi. Âm Minh Chân Quân trầm giọng nói. Ba người cấp tốc rời đi đại điện, xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi vào tông môn chỗ sâu U Minh Nguyên. Nơi đây chính là Âm Cốt Tông bí ẩn nhất hạch tâm chi địa, bốn phía bị cao ngất màu đen vách đá vần quanh, trên vách đá khắc đầy phù văn cổ xưa, ẩn ẩn có âm phong gào thét. Đáy vực là một mảnh đen nhánh đầm nước, mặt nước bình tĩnh như gương, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý tại U Minh Nguyên chính giữa, lơ lửng Âm Cốt Tông đạo khí. Huyền sát có bình. Đây là một cái bình phong dạng pháp khí, toàn thân hiện lên màu vàng sậm, bình phong khung xương từ vô số nhỏ bé xương trắng ghép lại mà thành, xương cốt bên trên khắc đầy quỷ dị phù văn. Bình phong mặt cũng không phải là bơ bức, mà là như là ba động màu đen mà nước, ngẫu nhiên nổi lên gợn sóng, phản phất có thể chiếu rọi ra thiên địa. Âm Minh Chân Quân dừng bước lại, trầm giọng mở miệng, kích hoạt huyền sát cốt bình, cần ba vị nguyên anh chân quân đồng thời vận chuyển pháp lực, lại cần lấy tinh huyết làm dẫn, mới có thể tỉnh lại hắn uy năng. Ngoài ra, còn cần mở ra U Minh tế đàn hiến tế trăm tên tu sĩ tinh hồn, mới có thể triệt để kích phát đạo khí lực lượng. Cái này trăm tên tu sĩ ta đã sớm chuẩn bị tốt. Xương Cực Chân Quân cười lạnh, là chu sát kẻ này, chỉ là trăm tên tu sĩ tinh hồn, lại coi là cái gì? Tông môn uy nghiêm không dung khiêu khích, Huyết Thính Chân Quân cũng gần giọng nói, hy sinh một chút sâu kiến, chính là vinh hạnh của bọn hắn. Âm Minh Chân Quân khẽ bước cằm, người này vừa giết Sát La, lây dính hắn khí tức, đầy đủ đạo khí khóa chặt hắn. Lập tức phất tay mở ra U Minh tế đàn. Tế đàn bốn phía, trăm tên bị trói buộc tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Theo tế đàn khởi động, bọn hắn tinh hồn bị cưỡng ép rút ra, hóa thành từng đạo u quang, dung nhập huyền sát cốt bình bên trong. Bình phong mặt đột nhiên nổi lên một đạo chói mắt u quang, khung xương bên trên xương trắng phủ văn nhao nhao sáng lên, toàn bộ U Minh Nguyên vì thế mà chấn động. Bình phong trên mặt có một bức tranh chậm rãi hiện hiện. Chỉ gặp một tên nam tử mặc áo xanh đứng ở không trung, tay áo bồng bềnh. Âm Minh Chân Quân ánh mắt lạnh lùng, huyền sát cốt bình đã kích hoạt, người này không thể trốn đi đâu được. Bình phong mặt đống nhiên nổi lên một đạo chói mắt u quang, bình phong khung bên trên xương trắng phủ văn nhao nhao sáng lên, toàn bộ U Minh Nguyên vì thế mà chấn động. Sau đó tại bình phong mặt chỗ có một bức tranh chậm rãi hiện hiện. Chỉ gặp trong đó, một tên nam tử mặc áo xanh đứng ở trên trời cao, tay áo bồng bềnh, chính là người này. Âm Minh Chân Quân lạnh giọng mở miệng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Huyết Thính Chân Quân thở dài một hơi, người này cũng không phải là hóa thần kỳ. Dám cùng ta Âm Cốt Tông là địch, thật sự là không biết sống chết. Xương Cực Chân Quân âm hiểm cười. Âm Minh Chân Quân nghiêm nghị nói, vô luận hắn là ai, dám khiêu khích ta Âm Cốt Tông, liền chỉ có một con đường chết. Giúp ta thôi động đạo khí, tru sát kẻ này. Ba người đồng thời vận chuyển pháp lực, bàng bạc linh lực rót vào huyền sát cốt bình bên trong. Theo xương bình phong uy năng kích phát, cùng lúc đó, xương bình phong bốn phía hiện ra một vòng u ám quang hoàn bên trong lẩn lẩn truyền đến tiếng gào thét trầm thấp, phảng phất có vô số oan hồn ở trong đó rẽ rủa kêu rên. Bình phong trên mặt đống nhiên bắn ra một đạo màu xám cho ánh sáng xám, xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Âm Cốt Điện bên trong, vô số đệ tử sắc mặt hãi nhiên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia đạo núi liền trời đất hôi mang, trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Huyền sắc cốt bình uy năng tại lúc này triển lộ không bỏ sót, muốn đem Tần Dạ triệt để xóa bỏ giữa thiên địa. Âm Minh chân quân cười lạnh, đây là ta Âm Cốt Điện trấn điện chi bảo, Huyền sắc cốt bình một kích toàn lực, có thể so với hóa thần một kích. Ba vị chân quân đều ngưng thần hướng hình tượng trông được đi, chỉ gặp cái kia đạo ánh sáng xám tối khô là hủ, những nơi đi qua, vạn vật hủy hết. Đợi quang mang triệt để tiêu tán, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, mấy người lập tức đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hình tượng, cẩn thận tìm kiếm. Cái kia đạo áo bảo xanh thân ảnh đã hoàn toàn biến mất vô tung. Chết rồi. Nhanh chóng thôi động Huyền sắc cốt bình, tìm tòi hư thực. Bình phong trên mặt ngầm vi lưu chuyển, hình tượng mấy chuyến biến ảo. Nhưng trong đó lại chưa xuất hiện nam tử mặc áo xanh kia thân ảnh, chỉ có một mảnh to lớn chỗ trống. Người này đã hồi phi yên diệt. Huyết tính chân quân hài lòng gật đầu. Không biết từ chỗ nào lại toát ra như thế một cái ẩn tu lão quái vật, đáng tiếc chưa thể biết rõ lai lịch của hắn. Âm Minh chân quân trầm giọng nói, ngay cả đạo khí cũng không biết, liền dám khiêu khích ta Âm Cốt Điện, chết chưa hết tội. Mấy vị chân quân nhìn nhau, trong mắt lóe lên khinh thường cùng niềm ai. Âm Cốt Điện có thể đưa thân ngũ đại thượng tông liệt kê, trường thịnh gần vạn năm, há lại sẽ đơn giản như vậy. Thượng tông bên trong đều có đạo khí toa trấn, có giám sát vực nội hết thảy động tĩnh. Chỉ cần nỗ lực đầy đủ đại giới, vực nội chi địch trong nháy mắt có thể diệt. Tần Dạ đứng ở tại chỗ, trong tay cầm sát La chân quân chữ vật giới chỉ, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua chân trời cái kia như cũ dày đặc trận pháp. Sát La chân quân sau khi chết, trận pháp vẫn tồn tại như cũ. Nhưng mà, Tần Dạ lại không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả xông phá trận pháp tâm tư đều không có. Trong lòng của hắn sớm đã kế hoạch rõ ràng. Âm Cốt Điện cái khác chân quân, lúc này tất nhiên đã phát giác được nơi đây dị động, tất nhiên sẽ cấp tốc chạy đến. Hắn vốn không ý đem sự tình huyên náo to lớn như thế, nhưng đã Âm Cốt Điện người tìm tới chính mình, hắn cũng không để ý mượn cơ hội này, đem những người này một mẹ hốt gọn. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù đối mặt mấy vị nguyên anh chân quân, hắn cũng có được tuyệt đối tự tin. Cho dù không địch lại, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn đã chờ gần nửa nén hương, nhưng như cũng không nhìn thấy bất luận người nào bóng dáng. Chẳng lẽ là doa đến không dám tới? Tần Dạ thấp giọng tự nói. Hắn mặc dù cùng ngũ đại thượng tông tiếp xúc không nhiều, nhưng đối với mấy cái này tông môn ngạo khí nhưng cũng có chút hiểu rõ. Âm Cốt Điện là ngũ đại thượng tông một trong, như thế nào dễ dàng như thế bị dọa lùi. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, Tần Dạ toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân. Cổ nguy cơ này cảm giác nồng đậm đến cực điểm, phản phất khí tức tử vong đã tới gần, để hắn bản năng cảm thấy run rẩy. Không được. Tần Dạ trong lòng còi báo động đại tác, giác chiếu cảm giác được không thể chống cự nguy hiểm. Hắn không chút do dự, lập tức thúc dục Cực Thiên Điện viên kia ngọc bích. Ngọc bích phía trên, nhàn nhạt màu xám bạc thái âm chi khí bắt đầu phun trào, muốn đem hắn bao khỏa, đưa vào Cực Thiên Điện bên trong. Nhưng mà, ngay tại thái âm chi khí vừa mới hiện lên tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Dạ thân thể đột nhiên cứng đờ. Một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực đột nhiên giáng lâm, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại hướng hắn đè ép. Linh lực của hắn, thần thức, thậm chí thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều bị áp chế gắt gao, hoàn toàn không cách nào động đậy. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Tần Dạ trong lòng hãi nhiên. Loại này hoàn toàn không cách nào trưởng khống thân thể cảm giác, hắn trước đây không lâu mới tại liệt thần bia cấp 19 thể nghiệm qua. Nhưng đó là một loại đối mặt huyền ảo quy tắc cảm giác bất lực, mà lần này lại là thuần túy lực lượng nghiền ép, trực tiếp mà bá đạo. Tần Dạ không cần phân biệt loại nào càng mạnh. Vô luận là loại nào, đều để hắn như sâu kiến, chỉ có thể ngây người tại chỗ, yên lặng chờ tử vong. Bóng ma tử vong càng ngày càng đậm hơn, Tần Dạ thậm chí có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia ngay tại tới gần, phản phất sau một khắc liền muốn đem hắn triệt để nghiền nát. May mắn, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngọc bích kích phát thái âm chi khí nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng. Màu xám bạc xương mù vẫn như cũ tràn ngập, dần dần bao khỏa hắn toàn thân. Tần Dạ gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chương 90, phù sư 2 chương 90, phù sư tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ gặp một đạo thông thiên triệt địa ánh sáng xám từ đằng xa mà đến, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều xé rách. Kia ánh sáng xám những nơi đi qua, hư không nổ tung, thiên địa thất sắc, uy thế kinh khủng đến cực điểm. Ngay sau đó, Tần Dạ chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Mà liền tại hắn biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo thông thiên triệt địa ánh sáng xám ầm vang giáng lâm, trực kích hắn trước kia đứng thẳng vị trí. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh quét sạch thiên địa, phản phất ngay cả hư không đều bị xé nứt. Ánh sáng xám những nơi đi qua, không gian bặm mẻo, hình thành từng đạo đen nhánh khe hở, như là vỡ vụn mặt kính hướng bốn phía lan tràn. Hắc thủy hồ bên ngoài, gần 10 dặm một cái phạm vi, tại ánh sáng xám trùng kích vào trong nháy mắt nổ tung, đất đá tung bay, bụi bặm ngập trời mà lên, hình thành một cái sâu không thấy đáy hồ to. Trong đó tới lui con cá cùng trong hồ âm khí tại ánh sáng xám tứ ngược hạ trong nháy mắt bốc hơi không thấy. Hố to bốn phía, đại địa như là bị tự truy hung hăng đập nát, vô số vết rách như giống mạng nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn, mỗi một đạo vết rách đều sâu đạt mấy chục trượng. Trong không khí tràn ngập cháy bỏng khí tức, làm cho người ngạt thở. Chân trời cái kia đạo sát la bố chi cửu u minh cốt trận, tại cỗ lực lượng này phía dưới trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành cho tàn. Toàn bộ thiên địa phảng phất bị cỗ lực lượng này một lần nữa rửa sạch một lần, một mảnh hỗn độn. Cũng may Tần Dạ cả người sớm biến mất tại nguyên chỗ, đã là về tới Cực Thiên Điện bên trong. Hắn vừa hạ xuống địa, liền cảm giác trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, phía sau lưng quần áo cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi, cả người như là từ trong nước vớt ra. Lực lượng thật kinh khủng, đây là hóa thần chi lực à? Tần Dạ tự nói. Ngũ đại thượng tông nội tình không thể khinh thường, may mắn có Cực Thiên Điện tại, mới khiến cho thế cục không đến mức mất khống chế. Đúng lúc này, Ngân Nguyệt chạy tới, nháy mắt to meo meo nói. Tần Dạ không cần nghe liền biết nàng không nói gì lời hữu ích, một tay lấy nàng cơ lấy, hung hăng tại nàng mềm mại lông tóc bên trên lột lột. Meo. Theo rít lên một tiếng, Ngân Nguyệt thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở phía xa, chính tức giận nhìn hắn chằm chằm. Tần Dạ nhìn qua Ngân Nguyệt như có điều suy nghĩ. Dạ Nhi, thế nào? Giang Tố Liên lúc này phát hiện đột nhiên xuất hiện Tần Dạ, đi tới. Đối với Ngân Nguyệt đột nhiên di động năng lực, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù rất là ngạc nhiên, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn sớm biết Ngân Nguyệt khác nhau cùng phổ thông dã thú, như thế linh tính tồn tại, có được bực này năng lực cũng không kỳ quái. Nương, ta lập tức muốn đi. Tần Dạ trầm giọng nói. Giang Tố Liên hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không bỏ. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Dạ bả vai, ôn nhu nói, chiếu cố tốt chính mình. Dừng một chút, lại bổ sung, nương đi làm cơm. Nàng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, lần này phân biệt không có giống lần trước như thế lo lắng. Chỉ ít, nàng nhìn thấy Tần Dạ năng lực, biết hắn có thể chiếu cố tốt chính mình, trong lòng cũng bởi vậy an tâm không ít. Nhìn qua mẫu thân bóng lưng rời đi, Tần Dạ đứng ở tại chỗ, khẽ thở dài. Một lát sau, hắn tâm niệm khẽ động, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy quyển điển tịch. Đúng là hắn lúc trước tại Vũ Cốc phường thị mua xăm chế phù bí tịch. Phù sư chia làm sơ giai, trung giai, cao giai các loại. Sơ giai phù sư có thể vẽ nhất giai phù lục, như hỏa cầu phù, thủy tiễn phù các loại cơ sở phù lục. Chúc cơ kỳ tu sĩ bình thường có thể đạt tới cảnh giới này, mà một chút dị bẩm thiên phú luyện khí tu sĩ cũng có thể làm được. Như Thái Phù Tông bên trong liền không thiếu như thế tu sĩ, bọn hắn thiên phú dị bẩm, lấy luyện khí chi thân, liền có thể vẽ ra nhất giai phù lục. Trung giai phù sư thì có thể vẽ nhị giai đến tam giai phù lục, như sấm phù, liễm tức phù các loại, uy lực viễn siêu sơ giai phù lục. Nhưng mà, muốn đạt tới như thế cảnh giới, thường thường cần là kim đan kỳ tu sĩ. Tu sĩ kim đan thể nội đã ngưng tụ kim đan, linh lực dồi dào, thần thức cường đại, đủ để chèo chống cao cấp hơn phù lục vẽ. Mà lại hướng lên một bước, chính là cao giai phù sư, có thể luyện chế tứ giai phù lục, như tử tiêu lôi phù, độn hư phù các loại, thậm chí có chút cao giai phù sư còn có thể luyện chế một ít ngũ giai phù lục. Cao giai phù sư bình thường là nguyên anh tu sĩ, chỉ có như thế cảnh giới, thần thức tiến thêm một bước, tài năng khống chế phức tạp hơn phù lục vẽ. Đương nhiên, phù sư thiên phú không chỉ lại thần thức cùng linh lực, trong lịch sử đã từng có kim đan kỳ tu sĩ thành tựu cao giai phù sư tiền lệ. Tại đi lên, mà có thể luyện chế lục giai phù lục phù sư, được xưng là đại sư, phù đạo đại sư. Bọn hắn luyện chế phù lục uy lực nghịch thiên, như không gian na di phù, cửu thiên huyền lôi phù các loại, mỗi một đạo linh phù đều đủ để gây nên vô số người tranh đoạt. Cho dù là tại phù sư thánh địa Thái Phù Tông, loại trình độ này phù sư trước mắt đã biết cũng chỉ có hai vị, càng chưa hề có kim đan kỳ tu sĩ có thể đạt tới như thế cảnh giới. Tần Dạ lúc này tăng lên phù sư kỹ nghệ, chính là vì luyện chế một viên cảm ứng phù. Cảm ứng phù là một loại tam giai phù lục, có thể sớm cảm giác chúng quanh nguy hiểm, cũng tại nguy hiểm xuất hiện lúc phát ra cảnh cáo. Mặc dù hắn cho rằng cực thiên điện bên trong cũng không có nguy hiểm, nhưng nếu có một viên thượng đẳng phẩm chất cảm ứng phù, một khi mẫu thân gặp được cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể kịp thời sử dụng ngọc bích trở về. Huống hồ, phù sư thuật tác dụng không nhỏ, hắn sớm muộn cũng là muốn học tập. Phải biết, linh thạch cũng không phải là vật năng, rất nhiều chân quý bảo vật tại tu sĩ ở giữa đều là lấy vật đổi vật. Thậm chí có đôi khi nghĩ trắng trợn cướp đoạt cũng không tìm tới mục tiêu, không biết nên đoạt ai. Mà đột phá tuyệt phẩm kim đan cần thiết vật liệu chính là ở hàng ngũ này. Tần Dạ dùng thần thức đảo qua trước mặt lấy ra mấy quyển bí tịch, nhắm mắt thể ngộ một lát sau, lại mở mắt lúc, trước mắt hắn đã có mấy hàng chữ nhỏ hiện hiện. Kỹ nghệ, phù sư linh ẩn 23866 như đánh cá và săn bắt như vậy, tại nắm giữ phù sư tri thức về sau, kỹ nghệ một cột bên trong xuất hiện phù sư. Hắn trước kia liền mua không ít phù sư vật liệu, bây giờ lại phải hai cái chữ vật giới chỉ. La sát chân quân chữ vật giới chỉ càng là bảo vật đông đảo, đơn giản chế tác một chút phù lục không thành vấn đề. Tần Dạ tâm thần tập trung trên đó. Ngươi đầu nhập vào 23866 linh ẩn thôi diễn phù sư, trong tay ngươi cầm một chi phổ thông phù bút, trước mặt ngươi mở ra một trường từ phạm làm bằng gỗ thành lá bùa. Đây là ngươi lần thứ nhất phù sư, ngươi tuyển định một đạo tên là Thanh Tâm Phù phù lục. Thanh Tâm Phù là cơ sở nhất phù lục, có thể thanh tâm ngưng thần, phụ trợ tu luyện. Mặc dù hiệu quả đơn giản, nhưng đối người mới học tới nói, lại là tốt nhất nhập môn lựa chọn. Thanh Tâm Phù, nhất giai phù lục, phù văn chung 12 bút, cần lấy linh lực rót vào, bút bút tương liên, không thể gián đoạn. Ngươi thấp giọng thì thầm. Sau đó đem phù bút chấm nhập chu sa mực bên trong, cổ tay khinh động, bắt đầu ở trên lá bùa vẽ phù sư văn. Phù sư lúc, phù văn mỗi một bút đều cần khống chế tinh chuẩn linh lực, có chút sai lầm liền sẽ thất bại. Cũng may ngươi thần thức vô cùng cường đại, viễn siêu cùng giai tu sĩ, cái này khiến ngươi tại vẽ phù sư văn lúc như cá gặp nước. Thứ nhất bút là dưới, trên lá bùa nổi lên một tia yếu ớt linh quang. Trong lòng ngươi vui mừng, tiếp tục vẽ thứ hai bút, thứ ba bút. Ngươi cường hành thần thức như là một chương tinh mịn lưới, một mực khống chế phù văn mỗi một chỗ chi tiết. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, lá bùa đột nhiên bộc phát ra một đạo nhàn nhạt linh quang, tuyên cáo phù lục thành công thành hình. Thành công. Trong mắt ngươi hiện lên một tia mừng rỡ. Ngươi cầm lấy chương này thanh tâm phù cảm thụ được gần chứa trong đó linh lực. Sau đó mấy ngày, ngươi không ngừng luyện tập vẽ thanh tâm phù, xác suất thành công tiếp tục tăng lên, từ lúc ban đầu 10 lần thành công 7-8 lần, đến cuối cùng thậm chí rất khó gặp được một lần thất bại. Ngươi phù sư kỹ nghệ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chương 91, lượng lớn linh ẩn. Chương 91, lượng lớn linh ẩn. Tại nắm giữ thanh tâm phù về sau, ngươi bắt đầu nếm thử vẽ cái khác nhất giai phù lục, như hỏa cầu phù, thủy tiễn phù các loại. Những bùa chú này phù văn càng thêm phức tạp, vẽ độ khó cũng càng cao, nhưng đối với ngươi mà nói, lại không phải việc khó. Ngươi tay lấy ra từ đê giai linh mục chế thành lá bùa, trang giấy tính chất tinh tế tỉ mỉ. Phù bút thì chấm nhập từ hỏa thuộc tính linh thảo chất lỏng điều chế phù mực. Ngươi bắt đầu vẽ hỏa cầu phù. Phù văn mỗi một bút đều cần khống chế tinh chuẩn linh lực rót vào. Thần trí của ngươi như là một chương tinh mịn lưới, một mực khống chế phù văn mỗi một chỗ chi tiết. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, lá bùa đột nhiên bộc phát ra một đạo nóng bỏng hừng quang, phù lục thành công thành hình. Hỏa cầu phù vẽ thành. Ngươi cầm lấy tờ phù lục này, cảm thụ được ẩn chứa trong đó cuồng bạo linh lực. Sau đó mấy ngày, ngươi không ngừng luyện tập vẽ các loại nhất giai phù lục, xác suất thành công dần dần tăng lên. Rốt cục, tại ngày thứ 5, ngươi thành công vẽ ra lại một chương hỏa cầu phù lục. Ngươi cảm ứng được một cỗ vô hình bình chướng, lặng yên phá vỡ, ngươi trở thành một tên sơ giai phù sư. Tần Dạ lại nhìn đi, chỉ thấy kỹ nghệ kia một cột, chế phù thay đổi vì kỹ nghệ phù sư sơ giai, tại hắn sánh vai đỉnh tiêm nguyên anh thần thức dưới, vẹn vẹn hao phí mấy ngày cùng mấy trăm linh ẩn liền nhập môn, trở thành phù sư. Tần Dạ không có ngoài ý muốn. Tại thôi diễn bên trong chế phù kỹ nghệ lúc, thời gian hao phí không tính là gì. Bởi vì tại thôi diễn lúc, hắn chỉ cần chuẩn bị một phần linh tài, liền có thể tiến hành vô số lần luyện tập cùng nếm thử. Đây mới là hắn chỗ kinh khủng. Cảm ứng phù cần trung giai phù sư tài năng luyện chế, hắn bây giờ linh ẩn lại dư giả, tự nhiên là muốn tiếp tục. Ngươi hao tốn 10.000 linh ẩn thôi diễn phù sư, sơ giai, cảm ứng phù làm một đạo tam giai linh phù, mà trở thành một tên trung giai chế phù sư tiêu chí, mà có thể luyện chế tam giai phù lục. Ngươi lựa chọn cảm ứng phù làm nếm thử. Đạo phù lục này có thể sớm cảm giác được chúng quanh nguy hiểm, cũng tại nguy hiểm xuất hiện lúc phát ra cảnh cáo. Ngươi tay lấy ra lá bùa, bắt đầu vẽ cảm ứng phù. Phù văn mỗi một bút đều như là thiên địa mạch lạc, phi thường phức tạp, cần khống chế tinh chuẩn linh lực dốc vào. Thần trí của ngươi như là một chương tinh mịn lưới, một mực khống chế linh lực, bổ khuyết phù văn mỗi một chỗ chi tiết. Đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống, lá bùa đột nhiên bộc phát ra một đạo nhàn nhạt linh quang, phù lục thành công thành hình. Cảm ứng phù, xong rồi. Ngươi cầm lấy tờ phù lục này, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Sau đó mấy ngày, ngươi không ngừng luyện tập vẽ các loại nhị giai, tam giai phù lục, xác suất thành công dần dần tăng lên. Rốt cục, tại thành công vẽ ra lại một tấm bùa chú sau, ngươi cảm giác được chính mình chế phù kỹ nghệ đạt đến một cái độ cao mới. Ngươi đột phá tới phù sư, trung giai. Tốn thời gian 6 năm, lui về 5569 linh ẩn 10135 Tần Dạ nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đã trải qua thời gian mấy năm, đối chế phù một đạo đã là vô cùng thuần thục. Sau đó, hắn mở mắt ra, cầm lấy trước mặt vật liệu bắt đầu vẽ. Ngòi bút múa nhẹ, phù văn lưu chuyển. Không có ngoại ý muốn phát sinh. Rất nhanh, theo cuối cùng một bút phát họa hoàn thành, một chương cảm ứng phù thành công vẽ mà thành. Tần Dạ hài lòng gật đầu, đem thu hồi. Sau đó mấy ngày, hắn thỉnh thoảng xuất nhập Cực Thiên Điện động tiền, đi đến Hắc Thủy Hồ đánh cá thu hoạch được linh ẩn. Hắn nhìn thấy, hôm đó chính mình sở tại Hắc Thủy Hồ ngoại vi kia một mảnh, xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, nước hồ chính liên tục không ngừng rót vào trong đó, cho hắn một loại Hắc Thủy Hồ mực nước đều hạ xuống ảo giác. Cái này mấy lần, Tần Dạ phá lệ cẩn thận, chỉ là xa xa quan sát một phen, liền cấp tốc cách xa Hắc Thủy Hồ bên ngoài, ngược lại xâm nhập nội bộ, tiếp tục đánh cá thu hoạch linh ẩn. Đã liền muốn rời khỏi, hắn nhất định phải bảo đảm tự thân linh ẩn sung túc, để tránh khi tìm thấy tăng cao tu vi vật liệu lúc, lại bị linh ẩn không đủ có hạn chế. Hắc Thủy Hồ có thể chia làm 3 bộ phận. Nhỏ nhất bộ phận là khu vực bên ngoài, vẻn vẹn chiếm Hắc Thủy Hồ 3 thành lớn nhỏ, tràn ngập đê đẳng nhất âm khí. Nơi này sinh hoạt đại lượng kém nhất các loại bảo ngư, mà linh ngư vẹn vẹn chiếm 1%. Mà hắn nguyên bản lập kia bị vênh ra gần 10 dặm lớn nhỏ hố sâu địa phương, liền ở vào phía ngoài nhất. Lại hướng bên trong thì là hiện ra màu xám nhạt cực âm chi khí khu vực, đây là Hắc Thủy Hồ bên trong diện tích lớn nhất một bộ phận, chiếm cứ 6 thành phạm vi. Mà trọng yếu nhất chỗ thì tràn ngập màu xám bạc thái âm chi khí, trong đó tới lui linh ngư thực lực có thể so với nguyên anh tu sĩ. Thậm chí, Tần Dạ từng cảm nhận được một vòng đến nay vẫn làm hắn tim đập nhanh khí tức. Bởi vậy, hắn ưu tiên nhất lựa chọn ở ngoại vi khu vực đánh cá. Tại Tần Dạ vội vàng đánh cá trong lúc đó, hắn thần thức cảm ứng xuống, nhìn thấy có xương u vực tu sĩ kim đang đến đây dò xét, sau đó càng có một vị cầm trong tay cốt trượng nguyên anh tu sĩ hiện thân. Bất quá tại kiến thức đến xương u vực nội tình về sau, Tần Dạ cũng không tùy tiện xuất thủ. Bằng vào hắn cường đại sức mạnh thần thức, lại thêm vô sinh đặc tính, ẩn tàng hành tung không bị cái này nguyên anh chân quân phát hiện, với hắn mà nói cũng không khó. Nhưng mà những ngày xương u vực tu sĩ đến về sau, liền bắt đầu cấu trúc một đạo mới chân pháp, đem nơi đây triệt để phong cấm. Cái này khiến Tần Dạ khẽ nhíu mày. Hắn như muốn rời đi, thậm chí cưỡng ép phá vỡ trận pháp này đều không khó, nhưng muốn làm đến hoàn toàn không kinh động xương u vực người, lại có chút khó khăn. Màu xám bạc thái âm chi khí tràn ngập, Tần Dạ đã lặng yên về tới cực bên trong thiên điện đầu tiên. Hắn quét mắt trước mặt hiện ra chữ nhỏ. Linh ẩn 3209311 lần này, hắn tại Hắc Thủy Hồ ở giữa phạm vi hung hăng vơ vét một phen, cấp tốc thu hoạch hơn 300 vạn linh ẩn. Cũng may kia không biết kinh khủng tồn tại cũng chưa so đo. Tần Dạ lấy ra viên kia cảm ứng phù, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí khảm vào một viên trong ngọc bội. Trong ngọc bội thả chút an thần hương, mặc dù đối tu tiên giả tác dụng không lớn, nhưng đối phạm nhân lại không nhỏ công hiệu. Sau đó, hắn vất tay mở ra, đem từ xương u vực nam tử áo trắng chứa vật giới chỉ bên trong có được linh thực toàn bộ lấy ra. Trong chốc lát, linh thực chất đầy một chỗ. Giống kém một chút gạo sạch hắn đều không có lấy ra, lựa chọn sử dụng đều là một chút chứa một tia linh khí linh thực. Không chỉ có thể thời gian dài bảo tồn, phạm nhân cũng có thể dùng ăn. Sương u vực hàng năm đều sẽ bổ sung một lần, đây là đủ để cung ứng gần vạn người một năm khẩu phần lương thực. Những này linh thực số lượng dự trữ kinh người, dù là bài trừ phổ thông gạo sạch cũng số lượng kinh người. Mẫu thân hoàn toàn có thể mở rộng ăn, không cần tại tiết kiệm, là ăn lo lắng. Lúc này, Cực Thiên Điện trong động thiên ánh nắng tươi sáng, nhưng ngoại giới sắc trời còn chưa sáng. Tần Dạ lặng lặng mà ngồi tại ngoài phòng chờ đợi mẫu thân tỉnh lại. Cũng không lâu lắm, Giang Tố Liên đẩy cửa đi ra ngoài, một chút liền thấy được ngồi ở chỗ đó Tần Dạ. Chương 91, lượng lớn linh ẩn. Hai chương 91, lượng lớn linh ẩn. Nàng nhẹ giọng kêu, "Dạ Nhi." Tần Dạ gật đầu, nói khẽ, "Nương, ta lập tức liền muốn đi." Nói, hắn đem túi kia bọc lấy cảm ứng phù túi thơm đưa cho Giang Tố Liên, dặn dò, "Nương, cái này ngươi sát người cất kỹ, nếu là gặp được chuyện gì, ta cũng có thể trước tiên gấp trở về." "Ừm." Giang Tố Liên tiếp nhận túi thơm, yên lặng gật đầu, trong mắt tránh có bỏ. Lúc này, Ngân Nguyệt nện bước ưu nhã bước chân mèo ra phòng, chỉ thấy nàng bốn chào chống đất, lưng cao cao chắp lên, sau đó duỗi cái thật dài lưng mỏi. Meo nàng ngáp một cái, lộ ra nhọn răng nhỏ, sau đó run run người, lại khôi phục bộ kia cao ngạo lạnh nhạt bộ dáng. Tần Dạ gật đầu nói ra, "Nương, ta đi đây." Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất vừa mới duỗi xong lưng mỏi Ngân Nguyệt, thần thức khẽ động, liền đưa nàng hắn bộ tới. Nhưng mà, ngay tại Ngân Nguyệt bị mang tới trên nửa đường, không gian khẽ run lên, thân ảnh của nàng hư không tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ khác, đang dùng ánh mắt giễu cợt nhìn xem hắn. "Meo, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ bắt lấy bản cung?" Tần Dạ lắc đầu bất đắc dĩ, "Ta phải đi, ngươi không cùng ta cùng đi. Đợi ở chỗ này, thực lực của ngươi cũng sẽ không có bất kỳ tăng lên." Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một tia nghiêm túc, "Ở lại chỗ này sẽ chỉ hoang phế thiên phú của ngươi." "Meo." Ngân Nguyệt do dự một chút, quay đầu nhìn vọng Giang Tố Liên, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Thân thể lại thu nhỏ một nửa, nhảy lên Tần Dạ đầu vai. Tần Dạ mỉm cười, trong lòng hiểu rõ. Ngân Nguyệt làm có được truyền thừa ký ức dị thú, tự nhiên rõ ràng ở cái thế giới này thực lực tầm quan trọng, khẳng định đối tăng thực lực lên có khát vọng. Mà dị thú muốn nhanh chóng mạnh lên, ngoại trừ hao phí thời gian, hữu hiệu nhất phương pháp chính là dựa vào các loại tài nguyên. Nếu là một mực đợi tại Cực Thiên Điện qua trong động thiên, chỉ sợ cả đời đều khó mà có chỗ đột phá. "Nương." Tần Dạ nhìn về phía Giang Tố Liên, ánh mắt lại chú ý tới vừa qua khỏi đến, chính rúc vào nàng bên chân tiểu mao cầu trên thân. "Còn có mao cầu, ta liền đi trước. Những này lương thực không cần tỉnh. Trên đường cẩn thận." Trong mắt Giang Tố Liên không bỏ, nhưng vẫn là cười nhẹ nói, "Lần sau cho nương mang góc nàng dâu trở về." Vừa dứt lời, thái âm chi khí tràn ngập, Tần Dạ thân ảnh tại trong động thiên biến mất. Hắc thủy hồ chỗ sâu, khổng lồ trước cửa đá, Tần Dạ cùng Ngân Nguyệt thân ảnh lặng yên xuất hiện. Tần Dạ bước chân hơi dừng lại, nhớ tới mâu thân trước khi đi câu nói kia, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng nổi lên một tia bất đắc dĩ ý cười. "Tốt, nên ngươi xuất lực thời điểm." Tần Dạ quay đầu nhìn về đầu vai Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt chính nháy hồng ngọc mắt to, tò mò nhìn xung quanh. Tần Dạ khẽ gật đầu. Tại Cực Thiên Điện hạch tâm trong động thiên, nơi đó giăng đầy thái âm chi khí, Ngân Nguyệt lại không có chút nào dị dạng. Lúc này đến cái này Hắc thủy hồ chỗ sâu, xung quanh thái âm chi khí đối nàng vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không biết cuối cùng là loại nào dị thú, càng như thế kỳ dị. Tần Dạ có thể cảm giác được, Ngân Nguyệt thực lực giống như hắn, nhiều nhất vẹn vẹn trúc cơ này cấp độ. Bởi vì dị thú cũng sẽ ngưng kết yêu đàn, mà Ngân Nguyệt hiển nhiên cũng không đạt tới này cấp độ. "Meo, muốn bản cung ra cái gì lực?" Ngân Nguyệt một mặt ngộng, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Dạ. Tần Dạ linh lực khẽ nhúc nhích hình thành một đạo bình chướng về sau, thân thức dò vào chứa vật giới chỉ, hơi suy tư, tay lấy ra địa đồ. "Ngươi hẳn là có sử dụng một loại nào đó có thể bài trừ không gian pháp tắc tiên phú." Tần Dạ suy đoán nói, sau đó chỉ hướng trên địa đồ một chỗ, nơi đó là Phạm Tâm cung trưởng quản chỗ, Huyền Hoa vực. Hắn từ âm cốt điện kim đan cùng nguyên anh tu sĩ chứa vật giới chỉ bên trong, sớm đã thăm dò chính mình sở tại vị trí. Giờ phút này, hắn chính bị tại âm cốt vực thương cư. Thương cư tại âm cốt vực bên trong đều cực kỳ đặc thù, nơi đây linh lực mỏng manh làm cho người khác khó có thể tin. Có người nói là thượng cổ đại năng ở đây phong ấn một vị tuyệt thế hung ma, phong ấn chi lực đến nay chưa tán, áp chế nơi đây linh lực. Cũng có người suy đoán, thương cư dưới mặt đất khả năng ẩn giấu đi một tòa viễn cổ thiên địa đại trận, trận pháp vận chuyển lúc không ngừng rút ra trùng quanh linh lực, dẫn đến nơi đây linh lực mỏng manh. Còn có nghe đồn thương khư từng là một đầu khổng lồ linh mạch đầu nguồn, khả năng tồn tại một chỗ bí ẩn không gian kẽ nước, linh lực thông qua kẽ nước sói mòn đến cái khác giới vực, mới đưa đến nơi đây linh lực mỏng manh. Liên quan tới nguyên nhân trong đó, chúng thuyết phân vân, nhưng đến nay không có kết luận. Tần Dạ không quan tâm những chuyện đó, hắn có thể xác định là thương khư nương tựa cái khác hai vực biên giới, hướng dưới bản đồ phương đi chính là Huyền Hoa vực, mà hướng phía trên địa đồ đi thì là Thiên Phủ vực. Tần Dạ cuối cùng lựa chọn Huyền Hoa vực một chỗ. Hắn tại Thiên Phủ vực từng dẫn phát qua không nhỏ động tĩnh, bây giờ xem ra, Huyền Hoa vực cũng có vẻ càng thêm một thỏa. Hắn lần này mang Ngân Nguyệt ra, ngoại trừ nàng cùng mình ở giữa nhân duyên tế hội sinh ra liên hệ nào đó bên ngoài, càng xem trọng là nàng kia xuyên toa không gian bản sự. Loại năng lực này đối với hắn mà nói vô cùng thực dụng, vô luận là đột phá trận pháp vây khốn, vẫn là đường dài đi đường, đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Phải biết, lần này hắn không cách nào dựa vào vạn ý kiếp hoàn lực lượng tiến về Thiên Phủ vực. Còn nếu là muốn rời đi nơi này, sợ là sẽ phải đụng vào âm cốt điện người. Từ hắn lúc trước gặp âm cốt điện công kích tới nhìn, âm cốt điện nhất định có một kiện có thể dò xét bảo vật, đến mức cách xa nhau như thế xa, đều có thể đối với hắn tiến hành công kích. Nhưng nếu là mượn nhờ Ngân Nguyệt bản sự, hắn nghĩ lặng yên không một tiếng động rời đi âm cốt điện địa bàn, vậy liền nhẹ nhõm nhiều không còn khí lực. Ngân Nguyệt lười biếng liếm liếm móng vuốt. "Cái gì?" Tần Dạ sững sờ. "Bản cung không còn khí lực, ngươi cho rằng dẫn người di động xa như vậy rất nhẹ nhàng sao?" "Ta cần ăn." Nàng tăng thêm ngữ khí cường điệu nói, bổ sung lực lượng. Tần Dạ nhẹ gật đầu, phất tay, mấy thứ linh quả liền hiện lên ở không trung. "Ăn đi." Hắn hào phóng khoát tay áo. Chỉ gặp không trung lơ lửng mấy thứ linh quả, có toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài mơ hồ có hỏa diễm ban đường, có bóng ánh sáng long lanh, tựa như băng điêu hình, có da như tử thủy tinh sáng long lanh. Tần Dạ không thể không thừa nhận, làm gì cũng không bằng cấp tới được nhanh. Mặc dù hắn từ hai vị nguyên anh chân quân trên thân giành được trong chữ vật giới chỉ, rất có thể không phải toàn bộ của bọn họ tài sản. Nhưng riêng là trong đó một vị nguyên anh chân quân trong chữ vật giới chỉ tích lũy, cũng đủ để bù đắp được một vị tu sĩ kim đan cả đời tài sản. Trong đó linh tài đông đảo, Tần Dạ đã từng nếm thử rút ra linh ẩn, nhưng phần lớn chỉ có thể rút ra mấy chục đến mấy trăm điểm linh ẩn. Hắn tính so sánh giá cả còn không bằng một đầu kém nhất các loại linh ngư. Về phần tốt hơn linh tài, hắn cũng không nỡ lấy ra nếm thử. Đồng thời Tần Dạ hiện tại không thiếu linh ẩn, hắn hiện tại thế nhưng là khoảng chừng hơn 300 vạn linh ẩn. Những này phổ thông linh quả, mẫu thân Giang Tố Liên thân là người phàm không thể dùng ăn, chính hắn cũng không cần, cho Ngân Nguyệt tự nhiên là không chút do dự. Ngân Nguyệt nháy mắt, ngược lại ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn qua trước mặt lơ lửng số dạng linh quả, trong lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Đi theo gia hỏa này, giống như cũng không tệ. Đợi Ngân Nguyệt ăn uống no đủ, nàng khuôn mặt nhỏ nghiêng một chút, nhíu phấn nộn cái mũi, đem móng vuốt nhỏ khoác lên trên thân Tần Dạ. Tần Dạ sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Dù sao lần này di động khoảng cách phi thường xa, đồng thời hắn cũng hết sức chăm chú, cũng nghĩ mượn cơ hội này cảm ngộ một chút cái này đạo pháp tắc huyền diệu. Theo một trận nhỏ xíu không gian ba động, không gian chung quanh nổi lên tầng tầng nếp vốn. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh, lặng yên biến mất tại mảnh này kỳ quỷ màu xám bạc trong hồ nước. Chương 92, âm sát giáo hội chương 92, âm sát giáo hội tại Thiên Phủ vực cảnh nội, tới gần Huyền Hoa vực cùng Dương U vực chô giao giới. Có một mảnh có thể coi là Tam vực giao hội chi địa. Nơi này tọa lạc lấy một tòa quy mô to lớn tu tiên giả phường thị, tên là Vân Chỉ phường thị. Trong phường thị, các tu sĩ vãng lai xuyên thẳng qua, nối liền không dứt. Lúc này, trong phường thị trong một ngôi tử lâu, đông đảo tu tiên giả chính tập hợp một chỗ trò chuyện. Ai, vốn cho rằng lần này có thể được đến một gốc trung phẩm linh dược, không nghĩ tới lại có yêu thú ẩn nút. May mắn ta sớm chuẩn bị một đạo độn ảnh phù, lúc này mới may mắn đào thoát. Một tên sắc mặt tái nhợt tu sĩ thở dài nói, linh phù đích thật là trọng yếu bảo mệnh chi vật. Có tu sĩ gật đầu, chỉ là bây giờ cái này linh phù giá cả lên nhanh, thật sự là càng ngày không mua nổi. Một tên tu sĩ khác phàn nàn nói, còn không phải bởi vì Âm Cốt Điện cùng Thái Phù Tông gần nhất không ngừng xung đột liên đối lấy linh phù giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Có người xen vào nói, bất quá ta mấy ngày nay nghe nói Âm Cốt Điện tựa hồ gặp chuyện gì. Một tên dáng người thon gầy tu sĩ hạ giọng, thần thần bí bí nói, bọn hắn không phải một mực tại cùng Thái Phù Tông tranh đoạt tài nguyên sao? Ta nghe được tin tức, mấy ngày nay Âm Cốt Điện người đột nhiên thu liễm rất nhiều. Trong tiểu lâu đông đảo tu sĩ nghe nói như thế, đều trên mặt kinh nghi. Cũng có lơ đến tu sĩ mở miệng nói ra, như thế cấp độ sự tình, cùng chúng ta những tán tu này cũng không có quan hệ gì. Thon gầy tu sĩ lắc đầu, nói thì nói như thế, nhưng Âm Cốt Điện cùng Thái Phù Tông xung đột nếu là làm lớn chuyện, chúng ta những tiểu tu sĩ này cũng phải đi theo gặp nạn. Gần nhất trong phường thị linh phủ cùng đan dược giá cả đều tăng không ít, không phải liền là bởi vì cái này. Đang lúc mấy người nghị luận ở mỹ lúc, quán rượu bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, ngay sau đó chính là một tiếng rồn rập la lên, Thanh Diệp chân nhân bắt đầu bán phủ. Thanh âm này như là một đạo kinh lôi. Nguyên bản trong tiểu lâu chính nói chuyện khí thế ngất trời đông đảo tu sĩ, lập tức co cẳng liền đi, trong nháy mắt tầng này liền trống hơn phân nửa. Sắc mặt kia tái nhợt tu sĩ sửng sốt một chút, hiển nhiên không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, nghi hoặc hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này Thanh Diệp chân nhân là ai? Đồng bạn của hắn là cái mặt tròn tu sĩ, lập tức nói ra, ta đang chuẩn bị nói với ngươi đây. Ngươi đi ra mấy ngày nay, phương thị tới một vị cao giai phụ sư, người xưng Thanh Diệp chân nhân. Hắn không chỉ có chỗ bán linh phù hiệu quả cực giai, giá cả vẫn còn so sánh cái khác phụ sư tiện nghi gần hai thành. Càng khó hơn chính là, nếu là có hi hữu vật liệu hoặc manh mối, cũng có thể dùng để đổi lấy linh phù. Nói đến chỗ này, mặt tròn tu sĩ thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần hối hận, chỉ tiếc linh thạch của ta hoa sớm điểm, không phải làm sao cũng phải đi mua mấy đạo linh phù. Cao giai phù sư. Tu sĩ kia trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, trong giọng nói mang theo rõ ràng hoài nghi, đừng nói giỡn. Cao giai phù sư cái nào không phải đại nhân vật, làm sao có thể tự mình bày quầy bán hàng bán phù? Lừa ngươi làm gì? Mặt tròn tu sĩ nghiêm sắc mặt, ngựa khí chắc chắn, Thanh Diệp chân nhân dù chưa chính miệng thừa nhận, nhưng hắn mua bán linh phù hiệu quả kinh người, loại kia phẩm chất linh phù, nếu không phải cao giai phù sư, tuyệt đối chế không ra. Thấy đối phương vẫn có chút không tin, mặt tròn tu sĩ tiếp lấy nói ra, mà lại, thế nhưng là có người từ Thanh Diệp chân nhân nơi đó đổi được ngũ giai linh phù. Ngũ giai linh phù? Sắc mặt tái nhợt tu sĩ nghe vậy, trong mắt lập tức nhiều một tia bội vàng, ngươi nói là, dùng tin tức cũng có thể đổi được linh phù. Mặt tròn tu sĩ khẳng định gật đầu. Vậy ta đi trước một bước. Sắc mặt tái nhợt tu sĩ chắp tay, không để ý tới nhiều lời, đội ba hướng bên ngoài tiến đến. Không nên gấp, từng cái tới. Tần Dạ nhìn xem trước người vây quanh một vòng đám người, nhàn nhạt mở miệng, đồng thời kim đang cảnh giới thần thức uy áp phóng thích mà ra. Nguyên bản hơi có vẻ huyên náo đám người lập tức an tĩnh lại, đám người nhao nhao mắt lộ ra kính ý nhìn về phía kia áo bào trắng nam tử. Trước mắt vị này Thanh Diệp chân nhân thế nhưng là một vị kim đan chân nhân, càng là một vị cao giai chế phụ sư. 6 ngày trước, Tần Dạ đi vào cái này Vân Chỉ phường thị. Hắn đầu tiên là dùng linh dược đem đầu tóc nhuộm đen, lại đeo phó thanh ngọc diệp gỗ, dùng tên giả là Thanh Diệp ở đây lưu lại. Hắn bằng vào luyện chế linh phù hiệu quả xuất chúng, ngắn ngủi mấy ngày liền danh tiếng vang xa. Về phần hắn tại sao lại thân cái này tại Thiên Phủ vực Vân Chỉ phường thị, mà không phải tại Huyền Hoa vực? Tần Dạ có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua chính ghé vào hắn đầu vai, thu nhỏ lại một nửa thân thể Ngân Nguyệt. Lúc này nàng chính ôm một viên sáng lấp lánh linh quả, say sưa ngon lành gặm. Tần Dạ còn nhớ rõ, nàng lúc ấy có sai lầm lúc lộ ra vẻ mặt vô tội. Cú may cũng trệch hướng đến cũng không tính quá xa. Mà cái này Vân Chỉ phường thị cũng là một chỗ quy mô khổng lồ phường thị, linh tài phong phú, tài nguyên đông đảo. Thế là hắn liền dứt khoát ở đây tạm thời đặt chân. Ngươi muốn đổi cái gì? Tần Dạ dương mắt nhìn hướng trước mặt một người tu sĩ. Tu sĩ kia hơi có vẻ câu nệ, thấp giọng nói, chân nhân, ta có cái tin tức, muốn đổi một đạo hỏa phù. Nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một viên ngọc giản. Tần Dạ tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, một lát sau, trong mắt lóe lên một tia ba động, có thể. Trong ngọc giản ghi lại là vừa ẩn bí tin tức, hắn cảm thấy có chút tác dụng. Tần Dạ vung tay lên, một đạo tam giai hỏa long phù liền bay vào tu sĩ kia trong tay. Tu sĩ kia lập tức mặt mũi tràn đầy cảm kích, nói cảm ơn liên tục. Hỏa long phù. Bốn phía tu sĩ thấy thế, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Tam giai hỏa long phù không chỉ có là lợi khí bảo vệ tính mạng, nếu như dùng đến có thể đánh giết một đầu trúc cơ hậu kỳ yêu thú, càng có thể thu hoạch đến đại lượng linh thạch. Đợi tu sĩ này rời đi về sau, ngay sau đó lại có một vị áo bào xám tu sĩ đi lên phía trước. Chân nhân, ta muốn mua một đạo độn ảnh phù. Mặt khác ta chỗ này còn có một viên linh hoa quả, muốn đổi lấy 10 đạo lôi phù. Áo bào xám tu sĩ nhanh chóng nói. Tần Dạ thần thức quét qua, thản nhiên nói, viên này linh hoa quả chỉ có thể đổi lấy 7 đạo nhị giai lôi phù. Đổi hay không? Đổi. Đổi. Áo bào xám tu sĩ liền đội vàng gật đầu, sợ bỏ lỡ cơ hội. Tần Dạ không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra mấy đạo linh phù giao cho hắn. Cùng lúc đó, Tần Dạ trên vai Ngân Nguyệt đã gặm xong trong tay quả. Nàng cặp kia hồng ngọc nháy mắt một cái, ánh mắt rơi vào viên kia nhỏ nhắn linh hoa quả bên trên, lập tức sáng lên, nhỏ nhắn thân hình nhảy xuống, nắm lên linh hoa quả liền nhét vào miệng bên trong. Tần Dạ lướt qua, nhưng không có nói thêm cái gì. Vừa mới Ngân Nguyệt truyền âm hỏi thăm qua hắn, mà hắn cũng là đồng ý chương 92, âm sát giao hội 2 chương 92, âm sát giao hội Ngân Nguyệt mấy ngày nay ăn nhiều như vậy linh quả, cũng là có hiệu quả. Tần Dạ có thể cảm giác được, Ngân Nguyệt thể nội ẩn ẩn có một đoàn linh lực ngay tại hội tụ, phản phất tại nổi lên cái gì. Xem ra, nàng tựa hồ sắp ngưng tụ yêu đan. Áo bào xám tu sĩ nhìn thấy một màn này, thì là khỏe miệng có chút run rẩy, trong lòng một trận thì đau. Cái này linh hoa quả chính hắn đều không nỡ ăn, bây giờ lại bị cái này tiểu gia hỏa tiện tay mướt, thật sự là người không bằng thú a. Từng vị tu sĩ liên tiếp tiến lên, hoặc là mua sắm linh phủ, hoặc là dùng tin tức cùng linh tài trao đổi. Ngoại trừ xếp hàng đổi lấy linh phủ tu sĩ, còn có không ít nữ tu vây quanh ở một bên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Dạ cùng trên vai hắn Ngân Nguyệt. "Oa, kia linh sủng hảo hảo đáng yêu." Một tên nữ tu thấp giọng sợ hãi thán phục, ánh mắt rơi trên người Ngân Nguyệt. Thanh Diệp chân nhân mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng chỉ là khí chất này liền làm cho lòng người gãy. Một tên khác nữ tu thì nói, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. "Ta coi như cùng kia tiểu gia hỏa, làm cái linh sủng cũng cam tâm tình nguyện." Một tên to gan nữ tu thì che miệng cười khẽ, dẫn tới chung quanh một trận trêu ghẹo. Tần Dạ thần thức nhạy cảm, tự nhiên đem những lời này thu hết trong tai. Hắn cũng không để ý, chỉ là liếc qua trong nhận chứa đồ đã còn thừa không có mấy linh phù, trong lòng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay thanh danh của hắn đã triệt để truyền ra. Hôm nay một ngày này thu hoạch, đã bù đắp được hắn 5 ngày trước chi hỏa, mà hắn luyện chế những này đê giai linh phù cũng muốn bàn sạch. Hắn ngẩng đầu, cất cao giọng nói, "Tốt, hôm nay liền đến này là ngừng. Từ nay về sau, ta chỉ xuất bán tam giai trở lên linh phù." Đông đảo tu sĩ nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng, mà những cái kia đã mua được linh phù tu sĩ thì âm thầm may mắn. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, một vị cao giai phủ sư tự mình tại phường thị bày quầy bán hàng bán linh phù, vốn là 10 phần hiếm thấy sự tình. Bọn hắn có thể gặp được, đã là đầy trời bất khí. Tần Dạ đảo mắt đám người, lại nói, "Về sau nếu là nghĩ mua sắm cao giai linh phù, nhưng đến nghe Trúc Hiên đến giao dịch. Đương nhiên, nếu có thượng phẩm hoặc trở lên linh tài linh dược, ta tất ra giá cao thu mua, nếu có tới tương quan manh mối, cũng có thể dùng đến trao đổi linh phù tùy ý phẩm giai đều có thể. Nhưng nếu có người muốn dùng hư giả tin tức đến lừa bị ta, tự gánh lấy hậu quả." Nói đến đây, hắn ngữ khí lạnh lẽo, so sánh kim đan hậu kỳ thần thức uy áp phóng thích, lập tức để mọi người tại đây hô hấp trì trệ. Sau đó, hắn không cần phải nhiều lời nữa, gơ lấy trên đất ngân nguyệt, hóa thành một đạo đột quang, trong nháy mắt biến mất. Rất nhanh, Tần Dạ đi vào một tòa ưu tĩnh đỉnh viện trước. Một đầu đốn lượn đường mòn thông hướng đỉnh viện chỗ sâu, hai bên điểm xuyết lấy mấy chén nhỏ linh thạch đèn. Tần Dạ đi vào trong đỉnh viện. Có một gốc ngàn năm cổ thụ đứng sừng sững ở nơi hẻo lánh, cành lá um tùm. Dưới cây bày biện một chương bàn đá cùng mấy chương băng ghế đá, trên bàn đặt vào một bộ đồ uống trà, lộ ra phá lệ lịch sự tao nhã. Cái này nghe Trúc Hiên tiền thuê không ít, là hắn tốn hao trọn vẹn hơn 300 mai hạ phẩm linh thạch mỗi tháng, mới mướn nơi ở Tần Dạ đi đến trước bàn đá, phất tay áo ngồi xuống, đồng thời trên bàn đá xuất hiện một đống lớn vật phẩm. Đây đều là hắn mấy ngày nay thu hoạch. Tần Dạ lần lượt lướt qua những vật phẩm này, cẩn thận xem xét. Những vật phẩm này bên trong, có mấy cái ngọc giản ghi chép liên quan tới cùng một châu bí cảnh tin tức. Tần Dạ cầm lấy trong đó một viên ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, tinh tế xem. Chỗ này bí cảnh tên là Huyền Minh Nguyên, ở vào xương u vực chỗ sâu, nghe đồn trong đó có dấu đại lượng hi hữu linh tài, thậm chí khả năng dựng dục thiên địa linh vật. Bất quá, Huyền Minh Nguyên chung quanh lâu dài bị âm sát chi khí bao phủ, nguy hiểm trùng điệp, cho dù là tu sĩ kim đan cũng không dám tùy tiện bước vào. Trong lòng Tần Dạ âm thầm ghi lại chỗ này bí cảnh tin tức. Đón lấy, hắn lại tra xét mặt khác mười mấy cái ngọc giản, trong đó ghi chép mấy loại hắn tài liệu cần thiết đã từng khả năng xuất hiện vị trí. Những tài liệu này bao quát thiên tinh sa, xích viêm tinh hỏa, cầm độc cỏ các loại, đều là ngưng kết kim đan cần thiết linh tài. Những ngọc giản này bên trong có nâng lên, thiên tinh sa từng tại thiên phủ vực bên trong một chỗ cổ trong mỏ quặng xuất hiện qua, mà xích viêm tinh thì có khả năng tại xương u vực một chỗ núi lửa trong di tích còn có. Tần Dạ đem những tin tức này từng cái đi lại, trong lòng tính toán tiếp xuống hành động phương hướng. Thiên tinh sa cùng xích viêm tinh cũng có manh mối, chỉ là còn có mây chú quả, cầm độc cỏ. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng suy tư một lát, một lần nữa nhìn về phía còn lại ngọc giản. Ánh mắt của hắn khóa chặt đến trong đó một viên ngọc giản. Mai ngọc giản này đúng là hắn hôm nay đạt được, bên trong ghi lại nội dung, lúc ấy liền để hắn cảm thấy hứng thú. Tần Dạ thần thức dò vào trong đó, bên trong ghi lại là một đoạn liên quan tới thiên phủ vực xa phủ khư tin tức. Trong ngọc giản nâng lên, tại thiên phủ vực tây nam bộ một mảnh trong núi hoang, mỗi khi gặp mùng 7 tháng 7, cũng chính là tu tiên giới chỗ xưng âm sát giáo hội ngày, trong núi liền sẽ hiện ra một mảnh quỷ dị cảnh tượng. Trên bầu trời sẽ vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở bên trong mơ hồ truyền đến trầm thấp vụ vụ âm thanh, phản phất một loại nào đó tồn tại bí ẩn ngay tại nói nhỏ. Kỳ quái hơn chính là, phàm là tới gần khe hở tu sĩ, đều không ngoại lệ đều sẽ biến mất. Mà người này sở dĩ biết được những này, theo hắn chỗ xưng, vẫn là tổ tiên truyền thừa. Hắn tổ tiên từng là một vị du lịch tứ phương tán tu, một lần tình cờ phát hiện mảnh này núi hoang châu khác thường, cũng đem nó ghi lại ở trong ngọc giản, đời đời truyền lại. Âm sát giao hội này có chút ý tứ. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn đem mai ngọc giản này đơn độc thu hồi, quyết định ngày sau nếu là có cơ hội, có thể đi xem một chút. Mấy ngày nay đổi lấy tới tin tức, với hắn mà nói tác dụng không nhỏ. Vô luận là Huyền Minh Nguyên bí cảnh, vẫn là mảnh này kỳ dị núi hoang, hoặc là những này hi hữu linh tài manh mối, đều để hắn tiếp xuống hành động có chút đầu mối. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Thanh Diệp chân nhân có đó không? Nhà ta phường chủ cho mời. Tần Dạ thần thức tìm được bên ngoài, lông mày hơi nhíu. Rốt cuộc đã đến sao? Vân Chỉ phường thị là cái này một mảnh lớn nhất phường thị, trong đó càng là có 3 vị tu sĩ kim đan tọa trấn. Phường chủ Vân Chỉ chân nhân thì là trong đó người nổi bật, tu vi thâm hậu, nếu không cũng không có khả năng áp đảo 2 vị khác tu sĩ kim đan. Tần Dạ mấy ngày nay tại trong phường thị náo động lên không nhỏ động tĩnh, Vân Chỉ chân nhân kéo tới hiện tại mới đến mời hắn, đã là định lực kinh người. Lúc trước hắn vừa tiến vào Vân Chỉ phường thị lúc, từng tiến về Mây Tích phường thị chính thức dịch bảo các cầu mua linh tài. Nhưng mà mặc dù hắn hiện lộ kim đan thực lực, nhưng này chút giá cao giá trị linh tài phần lớn yêu cầu lấy vật đổi vật, hắn cuối cùng chưa thể thoại nguyện mua hàng. Đồng thời khi hắn đưa ra cầu kiến phường chủ lúc, lại bị cáo chi phường chủ đang lúc bế quan, không cách nào tiếp kiến. Bây giờ, hắn lấy Thanh Diệp chân nhân thân phận danh tiếng vang xa, trong phường thị không ai không biết không người không hay. Ngắn ngủi trong mấy ngày, Vân Chỉ chân nhân liền chủ động sai người đến mời. Tần Dạ không chút nào ngoài ý muốn. Làm một có thể là cao giai phụ sư tồn tại, cái này Vân Chỉ phường chủ chỉ cần không phải đồ đần, liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu lai lịch của mình, thậm chí ý đồ lôi kéo. Bất quá, cái này ngay tại ta kế hoạch bên trong. Tần Dạ thầm nghĩ đến. Vân Chỉ phường thị làm cỡ lớn phường thị, hắn phường tay phải bên trong nhất định nắm giữ lấy đại lượng chân quý linh tài. Nếu là hắn có thể đem đổi lấy tới, vậy dĩ nhiên là đều lớn vui vẻ. Dù sao, trải qua âm cốt điện một chuyện về sau, Tần Dạ biết rõ, Ngũ Đại Thượng Tông cũng không phải là bên ngoài chỉ có mấy vị nguyên anh chân quân đơn giản như vậy. Chính mình có thể tránh khỏi náo ra động tĩnh lớn, không còn gì tốt hơn. Tiến đến, Tần Dạ thản nhiên nói. Chương 93, Vân Chỉ tiểu hội chương 93, Vân Chỉ tiểu hội. Tần Dạ thoại âm rơi xuống, một vị thân mang xám xanh đạo bào trúc cơ tu sĩ liền chậm rãi bước vào trong sảnh. Tu sĩ kia thấy một lần Tần Dạ, lập tức cung kính thi lễ một cái, hai tay dâng một đạo linh văn kiện, khom người trình lên. Thanh Diệp chân nhân, tu sĩ cung kính nói. Tần Dạ thần thức khẽ nhúc đích, linh văn kiện tựa như bị bàn tay vô hình nâng lên, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt hắn. Hắn tiện tay lật ra, chỉ gặp trang tên sách bên trên thình lình viết Vân Chỉ tiểu hội 4 chữ lớn. Phương chủ vừa xuất quan, liền nghe nói chân nhân sự tích, biết được chân nhân đang tìm mùa hi hữu linh tài. Tu sĩ kia hợp thời mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần cung kính, cái này Vân Chỉ tiểu hội chính là phường chủ tư nhân tổ chức cỡ nhỏ đấu giá hội, đến lúc đó có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể lẫn nhau báo giá. Hắn dương mắt liếc qua Tần Dạ, gặp hắn khí tức thâm trầm như vực sâu, trên mặt mang theo thanh ngọc diện cố nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, liền tiếp tục nói, Vân Chỉ tiểu hội định tại sau 3 ngày, phường chủ biết được chân nhân nhu cầu, cố ý mệnh ta đến đây mời. Chân nhân nếu có nhu cầu cấp bách chi vật, phường chủ nơi đó có lẽ có thể cung cấp. Tần Dạ khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Vân Chỉ phường chủ ngược lại là biết là người, kể từ đó, mặc kệ lúc trước hắn là có hay không bế quan, ta đều không tốt lại so đo. Có, dẫn đường đi. Tần Dạ thản nhiên nói. Vân Chỉ tiểu hội tuy là cái không tệ bình đại, nhưng cần đợi đến sau 3 ngày. Hôm nay có thể gặp Vân Chỉ phường máy chủ sẽ không dung bỏ lỡ. Vô luận là linh căn, kim đan, thậm chí đột phá tới phù đạo đại sư, tài liệu cần thiết lỗ hổng đều cực lớn. Tu sĩ kia gật đầu cung kính, lập tức quay người, phía trước dẫn đường không bao lâu, một tòa lịch sự tao nhã lầu các đập vào mi mắt. Trong lầu các, Vân Chỉ phường chủ sớm đã chờ đã lâu. Hắn là một vị lưu cần nam tử trung niên, giữa lông mày một điểm chu sa nốt rồi phá lệ bắt mắt, thân mang thiên lam trường bào, trên vạt áo thêu lên màu vàng kim nhạt vân vân, cả người nhìn tiên phong đạo cốt. Thấy một lần Tân Dạ, hắn liền mỉm cười tiến lên đón. Vị này chính là Thanh Diệp đạo hữu a. Ta mấy ngày nay vừa xuất quan, liền nghe nói đạo hữu tin tức. Đạo hữu có thể quang lâm ta Vân Chỉ phường thị, thật sự là đồng tất sinh huy a. Vân Chỉ phường chủ cười nói. Tần Dạ chắp tay thi lễ, thản nhiên nói, phường chủ khách tức giận, nếu không phải vì một chút vật liệu, ta cũng không tốt quấy rầy phường chủ. Nói quá lời, Thanh Diệp chân nhân bực này cao giai phụ sư. Vân Chỉ phường chủ nói đến cao giai phụ sư lúc có chút dừng lại, gặp Tần Dạ không có phản bác, tiếp tục nói ra, nhất định hết sức thỏa mãn, đạo hữu cần nào vật liệu. Tần Dạ liên tiếp báo ra mười mấy loại vật liệu, trong đó đã có tăng lên linh căn cùng đột phá kim đan cần thiết chân quý chi vật, cũng có luyện chế cao giai linh phụ thiết yếu vật liệu. Huyền Tuấn Thảo, Vân Phách Căn, ta ngược lại thật ra có, về phần mấy loại khác, bây giờ không có. Vân Chỉ phường chủ trầm ngâm một lát nói ra, những tài liệu này đều là chân quý chi vật, ngày bình thường ta cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Nếu không phải thật sự là đạo hữu cần, ta cũng sẽ không dễ dàng đề cập. Trong lòng của hắn thì thầm nghĩ, trước mặt tu sĩ, thật có thể là một vị cao giai phụ sư. Nguyên bản hắn còn trong lòng còn có lo nghĩ, dù là nghe nói Tần Dạ có thể đổi được ngũ giai linh phủ, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, cho dù là chính hắn, cũng có thể xuất ra ngũ giai linh phủ, cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Nhưng giờ phút này, cảm nhận được Tần Dạ trên thân kia cố trầm ổn khí độ cùng tự tin, trong lòng của hắn đã có mấy phần khẳng định. Nguyên bản định lôi kéo Tần Dạ, cũng bị hắn nuốt trở vào. Một cái trung giai phủ sư có lẽ còn có thể lôi kéo, nhưng cao giai phủ sư đã không phải hắn có thể tùy tiện nắm trong tay. Tần Dạ khẽ gật đầu, phương chủ cái này hai kiện linh tài, định giá bao nhiêu? Ngay tại hắn chờ đợi Vân Chỉ phường chủ đáp lại lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. Khí tức kia âm lãnh mà mục nát, phản phất từ sâu trong lòng đất thẩm thấu mà ra, mang theo một cỗ gây mũi mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Nhưng lại trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, để hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không ảo giác của mình. Tần Dạ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, cỗ khí tức này, tựa hồ ở đâu gặp qua. Nhưng còn chưa chờ hắn mảnh cứu, Vân Chỉ phường chủ thanh âm liền đánh gãy hắn suy nghĩ. Đổi một đạo ngũ giai linh phủ. Vân Chỉ phường chủ cười nói, trong mắt mang theo vài phần thăm dò. Tần Dạ lấy lại tinh thần, đè xuống nghi ngờ trong lòng, thản nhiên nói, ngũ giai linh phủ ta tạm thời không có, còn cần qua hai ngày. Lại giá tiền này cũng thấp. Đạo Hưu yên tâm, như lấy ngũ giai linh phủ trao đổi, ta tự sẽ lại thêm chút linh thạch hoặc vật liệu, tuyệt sẽ không làm cho Đạo Hưu ăn thiệt thòi. Nếu là tạm thời không có ngũ giai linh phủ, vậy liền qua hai ngày cũng có thể. Vân Chỉ phường chủ ánh mắt có chút lấp lóe, tiếp tục nói, sau ba ngày Vân Chỉ tiểu hội Đạo Hưu sẽ tham gia đi. Cao giai chế phủ sư luyện chế linh phủ, thế nhưng là hút hàng cực kỳ. Tin tưởng Đạo Hưu nhất định có thể đổi được tài liệu cần thiết. Hắn nguyên bản đối Tần Dạ cao giai phủ sư thân phận tin tám thành, nhưng Tần Dạ không bỏ ra nổi ngũ giai linh phủ, nhưng lại để tâm hắn sinh nghi lo. Tần Dạ phát giác được Vân Chỉ phường chủ trong lời nói thăm dò, trong lòng hiểu rõ. Đối phương hiển nhiên không muốn tùy tiện trao đổi vật liệu, trừ phi xác nhận chính mình là cao giai phủ sư, mới nguyện ý bán một cái nhân tình. Hắn cũng không nói ra, gật đầu đáp, "Tốt, vậy liền sau 3 ngày Vân Chỉ tiểu hội đổi lấy." "Như thế rất tốt." Vân Chỉ phường chủ cười nói. Tần Dạ có chút vừa chắc tay, liền cáo từ rời đi. Vân Chỉ phường chủ ngồi tại nguyên chỗ, ngón tay vô ý thức gõ nhẹ bàn, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Một lát sau, phía sau hắn truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, một bộ màu mực trường bào nam tử chậm rãi đến gần, người này khí tức hùng hậu, thình lình cũng là một vị kim đan chân nhân. Hắn chính là Vân Chỉ phường thị ba vị kim đan chân nhân một trong, Hào Lam thần chân nhân. "Vân Chỉ huynh, vì sao bất lạp long người này?" Một bộ màu mực trường bào nam tử đứng vững về sau, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu, dù là hắn chỉ là trung giai phụ sư, đối với chúng ta Vân Chỉ phường thị tới nói cũng là thiên đại tin vui. Nếu có thể đem hắn mời chào, phường thị thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Vân Chỉ phường chủ trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng, người này mặc dù khí tức trầm ổn, trong lúc giơ tay nhấc chân lại lộ ra một cỗ nhuệ khí, hiển nhiên tu hành thời gian không dài, chỉ sợ chưa siêu trăm tuổi. Có thể có như thế phù đạo tạo nghệ, tất nhiên lai lịch bất phàm. "Chưa siêu trăm tuổi?" Lam thần chân nhân trong mắt hiện lên một tia chấn kinh, "Ta nhìn chưa hẳn, có lẽ là ngươi phán đoán sai." Vân Chỉ phường chủ cũng không trực tiếp đáp lại, ngược lại đưa ánh mắt về phía phương xa, hỏi, "Ngươi có biết gần nhất sẽ có cái đại sự gì?" Lam thần chân nhân nao nao, thuận phường chủ ánh mắt nhìn lại. "Phương hướng kia, Thái Phù Tông." Hắn giật mình nói, "Không phải là Phù Đạo Thịnh hội?" Vân Chỉ phường chủ nhẹ gật đầu, "Không tệ, Phù Đạo Thịnh hội sắp tổ chức, thế lực khắp nơi tụ tập, thế cục phức tạp. Ta đoán người này chính là vì thế mà tới. Đến lúc đó liên lụy thế lực xa không phải chúng ta có khả năng chưởng khống. Cùng hắn mạo hiểm lôi kéo, không bằng nhanh chóng đem nó đưa tiễn, để tránh phức tạp." Lam thần chân nhân gật đầu nói, "Vân Chỉ huynh suy tính được chu toàn, ngược lại là ta có chút nóng nảy." Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới cái gì, nói ra, "Đúng rồi, Vân Chỉ huynh, ta một đoạn thời gian không thấy đến Mạc ẩn, làm sao đến nay không thấy hắn động tĩnh? Hắn ngày thường bế quan trước kiểu gì cũng sẽ cùng chúng ta chào hỏi, lần này ngược lại là có chút khác thường. Dù sao Mạc ẩn làm Vân Chỉ phường thị ba vị kim đan một trong, luôn luôn làm việc ổn trọng, chưa từng như này lặng yên không một tiếng động bế quan." Vân Chỉ phường chủ nghe vậy, đầu ngón tay có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, "À, Mạc ẩn xác thực bế quan. Trước đó vài ngày hắn nói từ Vân Chỉ bên trong ngộ đến cái gì, vội vàng bế quan. Hắn nói lĩnh ngộ bí thuật có chút huyền diệu, cần tuyệt đối thanh tịnh, bởi vậy cố ý căn dặn ta, đừng cho người quấy rầy hắn. Chỗ kia thật đúng là có thể ngộ đến đồ vật." Lam thần chân nhân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không truy đến cùng, chỉ là khẽ cười nói, "Chờ hắn xuất quan, nhưng phải hảo hảo hỏi một chút hắn, lần này tìm hiểu cái gì khó lường đồ vật." Vân Chỉ phường chủ ngữ khí bên trong mang theo thâm ý, "Chờ hắn xuất quan, tự nhiên sẽ cùng chúng ta chia sẻ. Người cũng không cần nóng đội." Lam thần chân nhân nhẹ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "Cũng thế, lao ra hỏa kia luôn luôn giấu không được nói. Đã như vậy, ta liền cáo lui trước, Vân Chỉ huynh nếu có cần, tùy thời gọi ta." Lam thần chân nhân quay người rời đi. Vân Chỉ phường chủ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, ánh mắt sâu xa, trong mắt lóe lên một tia khó mà nắm lấy thần sắc. Tần Dạ trở lại nghe chút như lúc, ánh mắt nghiêm trọng. Ngay tại này nháy mắt hắn nhớ lại kia cố lóe lên một cái rồi biến mất khí tức là cái gì. Hắn từng tại Cực Thiên Điện luyện tâm điện cảm nhận được, Huế Ma khí tức. Nhưng Huế Ma không phải là một mảnh khác thế giới tồn tại. Tần Dạ từng trông thấy Cực Thiên Điện chi chủ chỗ vùng thế giới kia đều đã vỡ nát, đã thế giới đều tan vỡ, vậy liền không nên là hắn hiện tại vị trí, mảnh này không có bất luận cái gì Huế Ma thế giới. Hoặc là hắn tại luyện tâm điện nhìn thấy, hoàn toàn chính xác chỉ là hư cấu ra huyễn tượng. Chương 93, Vân Chỉ tiểu hội 2 chương 93, Vân Chỉ tiểu hội. Tần Dạ khẽ lắc đầu. Cũng có thể là khí tức gần. Hắn dù sao chưa tự mình tiếp xúc qua Huế Ma, cảm thụ cũng không rõ ràng. Mà thế gian vật vật, khí tức gần người nhiều không kể xiết, khó mà phân biệt. Huống chi cố khí tức kia chỉ là một cái thoáng mà qua, lại giác chiếu cũng không có từ cái này vân chỉ chân nhân trên thân cảm thấy chút nào uy hiếp cảm giác. Bất quá đợi đổi lấy vật liệu, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây. Tần Dạ vung tay áo bảo, trước mặt đã nhiều hơn một bàn rực rỡ muôn màu vật liệu. Hắn mặc dù có thể luyện chế ra một đạo ngũ giai tử tiêu thần lôi phù, nhưng ở kỹ nghệ một cột, lại vẫn chỉ có thể coi là làm trung giai phụ sư. Bất quá, rất nhanh, hắn liền không còn là. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía trước mắt hiện hiện mấy hàng chữ nhỏ, ngươi hao tốn 100.000 linh ẩn thôi diễn phụ sư, trung giai, ngươi tử cầm qua một mảnh mai rùa phiến. Đây là huyền quy giáp phiến, vừa đụng phải nó, một cỗ lạnh leo thấu xương liền thuận ngón tay chui vào thân thể. Ngươi đem giáp phiến mài thành bụi phấn, cùng phù mực hỗn hợp lại cùng nhau, mực nước bên trong nổi lên u lam quang trạch. Làm ngươi dùng bút ở trên lá bùa vẽ bùa lúc, mỗi một bút cũng giống như tại thần thiết bên trên khắc chữ. Linh lực cũng giống sóng nước đồng dạng tầng tầng lớp lớp tản ra, trên lá bùa đường vân trở nên giống mai rùa đồng dạng phức tạp. Huyền quy giáp bên trong ẩn chứa ngàn năm thủy trạch chi lực, đã hoàn toàn dung nhập phù bên trong, sinh sôi không ngừng. Cuối cùng một bút vẽ xong, cả chương lá bùa khẽ chấn động, phù văn tạo thành một cái nhìn không thấy bình chướng. Phù văn thành hình một khắc này, tử quang nổ tung, đường vân giống tinh thần tỏa giáp đồng dạng đan vào một chỗ, có kim giáp hư ảnh hiện hiện. Ngũ giai linh phù, Thiên cương kim giáp phù. Vẽ thành. Lui về 59.862 linh ẩn lần thứ nhất thôi diễn liền thành công. Bất quá Tần Dạ cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục lại thôi diễn mấy chục lần, thẳng đến hoàn toàn có nắm chắc mới thôi. Sau đó, hắn bắt đầu ở trong thế giới hiện thực chính thức luyện chế. Toàn bộ quá trình xe nhẹ đường quen, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, một đạo tản ra màu vàng kim phù lục ở trước mặt hắn triệt để thành hình. Thiên cương kim giáp phù, kích hoạt về sau, nhưng tại người sử dụng quanh thân hình thành một tầng kim giáp, tăng lên trên diện rộng hắn lực phòng ngự, tiếp tục thời gian là một nén nhang đạo phù này văn hiệu quả đối Tần Dạ tới nói rất có lực hấp dẫn. Bởi vậy, hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất luyện chế nó. Tần Dạ bản thân nhục thân liền cực kỳ cứng hãn, nếu có thể lại điệp ra linh phù hiệu quả, loại kia cường độ đơn giản khó có thể tưởng tượng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thân thể của mình chỉ sợ đã so với một chút pháp bảo còn kinh khủng hơn. Tần Dạ hài lòng gật đầu, mà nối nghiệp tục thôi diễn. Ngươi hao tốn 100.000 điểm linh ẩn thôi diễn phụ sư, trung giai, ngươi trải rộng ra một chương lá bùa, cầm lấy một cái màu đỏ lông đuôi. Đây là xích viêm lông đuôi, trên đó như cũng không tắt yếu ớt linh hỏa đã tại trên bàn tay của ngươi suy suy rung động. Ngươi đem nghiền nát xích vũ lẫn vào mực bên trong, phù mực lập tức giống nham tương đồng dạng sôi trào lên. Ngòi bút khắc họa lá bùa lúc, nhỏ bé ngọn lửa không ngừng dâng lên. Có hỏa viêm phù văn trên giấy và mèo. Cuối cùng một bút vẽ xong, nương theo lấy liệt diễm phóng lên tận trời, lá bùa bị đốt thành tro bụi, chỉ để lại một đám linh hôi. Đạo linh phù này quả nhiên là khó khăn nhất luyện chế. Tần Dạ thầm nghĩ, tiếp tục thôi diễn. Ngươi đầu nhập vào 100.000 linh ẩn thôi diễn phụ sư, trung giai, ngươi triển khai lá bùa, linh hỏa tại lòng bàn tay suy suy rung động, ngươi cẩn thận từng ly từng tí khống chế ngòi bút cường độ. Ngọn lửa theo động tác của ngươi lúc sáng lúc tối, phù văn quy tích tại trong ngọn lửa dần dần rõ ràng, mỗi một bút là dưới, đều phảng phất tại trên lá bùa khắc xuống một đạo ngọn lửa là ấn. Ngươi hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm, sợ một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn phát phù lục mất khống chế. Rốt cuộc, theo cuối cùng một bút hoàn thành, trên lá bùa phù văn trong nháy mắt giấy lên hừng hực ngọn lửa, xích viêm đôi vũ linh lửa tại phù lục bên trong triệt để phóng thích, phảng phất một đầu hỏa long ở trên lá bùa xoay quanh. Ngươi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được phù lục bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, lui về 8.863 linh ẩn phần thiên viêm long phù, kích hoạt về sau có thể triệu hoán phần thiên viêm long, đối phương tròn trong vòng trăm trượng địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích ngũ giai linh phù. Phần thiên viêm long phù, Tần Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Mặc dù phần thiên viêm long phù là một đạo thường gặp ngũ giai linh phù, nhưng thay cái góc độ đến xem, có thể gọi là làm kinh điển. Cứ việc uy lực của nó không kịp thái phù tông bên trong một chút đặc thù tiến công hình linh phù, nhưng làm ngũ giai linh phù, lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhưng mà liên tục luyện chế hai đạo ngũ giai linh phù về sau, Tần Dạ y nguyên chưa thể tấn thăng làm cao giai phù sư. Hắn nhìn một chút trong tay còn lại vật liệu, quyết định tiếp xuống luyện chế một loại khác linh phù. Mục tiêu của hắn là chủng loại càng nhiều càng tốt, dù sao dạng này thụ chúng càng rộng, cũng càng dễ dàng trao đổi đến cần thiết linh tài. Trước mắt, hắn đã có đơn thể hộ thân cùng quần thể công kích linh phù, tiếp xuống hắn dự định luyện chế một đạo quần thể hộ thân phù. Mặc dù hắn suy tính không ít, nhưng trên thực tế có thể cung cấp hắn lựa chọn linh phù chủng loại cũng không nhiều. Xem ra, theo phù đạo kỹ nghệ tăng lên, nguyên bản nhìn như dư giả phù đạo bí tịch cũng bắt đầu có vẻ hơi không đủ. Ngươi đầu nhập vào 100.000 linh ẩn thôi diễn phụ sư, trung giai, ngươi lấy ra lá bùa, linh lực ở trên lá bùa chậm chậm lưu động, bắt đầu phát họa. Phù văn tầng tầng lớp lớp, phản phất một tòa mô hình nhỏ thành chỉ ảnh thu nhỏ, mỗi một đạo phù văn đều hô ứng lẫn nhau, tạo thành một tòa hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống. Ngươi tử phù đầu bắt đầu, ngòi bút nhẹ nhàng xẹt qua lá bùa, linh lực như tia nước nhỏ rót vào. Thứ nhất bút là dưới, trên lá bùa hiện ra một đạo nhàn nhạt linh quang, phản phất tường thành nền tảng. Sau đó, tay ngươi cổ tay hơi đổi, phù văn dần dần hướng ra phía ngoài kéo dài, mỗi một bút đều tinh chuẩn mà hữu lực. Phù văn quý tích phức tạp mà huyền ảo, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công đọc sức. Ngươi tâm thần lại càng thêm tập trung, phản phất cùng phù văn hòa làm một thể. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, càn khôn ngự trận phù rốt cục vẽ thành. Trên lá bùa phù văn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, như là có một tòa vô hình tường thành ở trên lá bùa hiện hiện. Giờ khắc này, trong lòng ngươi đột nhiên ngộ ra, phù đạo như xây thành, phù văn như gạch đá, chỉ có mỗi một bút đều tình chuẩn không sai, mới có thể cấu trúc ra không thể phá vỡ phòng ngự. Ngươi đột phá tới phù sư, cao giai, càn khôn ngự trận phù, kích hoạt về sau, nhưng tại phương viên trong vòng trăm trượng hình thành một tòa phòng ngự bình chướng, chống cự công kích, có thể cầm tục vận chuyển 3 ngày hoặc đến năng lượng hao hết lui về 19563 linh ẩn 2974123 chương 94, trò hay diễn ra chương 94, trò hay diễn ra thuật pháp, phụ sư, cao giai, Tần Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thuật pháp một cột biểu hiện là cao giai, lần này hắn đã là danh phủ kỳ thực cao giai phụ sư. Hắn đưa tay lấy ra một chương lá bửa, bắt đầu khắc họa linh phủ. Tại thôi diễn bên trong, hắn đã khắc họa qua vô số lần, bởi vậy lần này không có chút nào lạnh nhạt cảm giác. Đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành, một đạo lưu chuyển lên ánh quang hoa phản thiên viêm long phủ thành hình. Tần Dạ cẩn thận cảm thụ một phen, sắc mặt toát ra mấy phần vẻ hài lòng. Đạo linh phù này trường chín nói linh lạc. Linh lạc là linh phù nội bộ linh lực mạch lạc quán thông trình độ, trực tiếp quyết định linh phù tính ổn định cùng uy lực. Chỉ có cao giai phù sư có thể tinh tế dò xét linh phù linh lạc, mà sẽ không đối linh phù tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Linh lạc số lượng càng nhiều, linh phù phẩm chất cũng liền càng cao. Dưới tình huống bình thường, mỗi đạo linh phù chí ít cần 6 đạo linh lạc tài năng thành hình, thấp hơn 6 nói đó chính là luyện chế thất bại. 6 nói đến 7 đạo linh lạc linh phù là phổ thông tu sĩ thường xuyên có thể mua được phẩm chất. Mà 8 đạo linh lạc linh phủ đã có thể xưng là thượng phẩm. Về phần 9 đạo linh lạc, đó chính là cực kỳ hiếm thấy cực phẩm linh phủ. Tần Dạ nhìn về phía trong tay vừa luyện chế thành Phạn Thiên Viêm Long phủ, lại đem tại trung giai phủ sư lúc luyện chế linh phủ lấy ra xem xét. Một lát sau, hắn như có điều suy nghĩ. Từ khi hắn trở thành cao giai phủ sư về sau, luyện chế linh phủ đều có 9 đạo linh lạc. Mà trước đó, hắn luyện chế linh phủ bình thường chỉ có 8 đạo linh lạc. Có lẽ đây chính là hắn tại kỹ nghệ một cột bên trong, chậm chạp dừng lại tại trung giai nguyên nhân. Dù sao, hắn sớm đã có thể luyện chế ngũ giai linh phủ, lại vẫn là trung giai phụ sư. Nhưng dựa theo Thái phủ tông phân chia, có thể luyện chế ngũ giai linh phủ phụ sư, dù là chỉ có thể luyện chế một loại ngũ giai linh phủ, đó cũng là cao giai phụ sư. Cao giai phụ sư chỉ có thể luyện chế ra 6 đạo linh lạc ngũ giai linh phủ, có lẽ đây mới là phổ biến tình huống. Tần Dạ tự nói. Nhưng ở gương đồng nơi này, có lẽ những cái kia luyện chế không ra 9 đạo linh lạc cao giai phụ sư, căn bản không gọi được chân chính cao giai phụ sư. Tần Dạ lại là lấy ra mấy còn lại vật liệu, tiếp tục luyện chế linh phủ. Linh phủ có thể dùng để chiến đấu, ẩn tàng hắn chiến đấu thuật pháp. Đồng thời sau 3 ngày Vân Chỉ tiểu hội nộp lên dễ cũng cần dùng đến bọn chúng. Sau 3 ngày, Tần Dạ đem còn lại vật liệu luyện chế thành mấy đạo ngũ giai linh phù, chuẩn bị tại Vân Chỉ tiểu hội bên trên đổi lấy cần thiết linh tài. Thu thập thỏa đáng về sau, hắn liền tại trong phường thị bốn phía đi lại. Trong phường thị người người nhốn nháo, các tu sĩ top 5 top 3, quầy hàng săn sát, linh tài, pháp bảo rực rỡ muôn màu, tiếng giao hàng liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Tần Dạ tại quầy hàng thượng tiêu chọn tài liệu liệu lúc, chung quanh tán tu nhận ra hắn. Mấy ngày nay hắn luyện chế linh phù thanh danh chuyên gia, bởi vậy chủ quán nhóm cũng không dám tùy ý cố tình mà giá. Phần lớn lấy công đạo giá cả cùng hắn giao dịch. Tại phương thị chờ đợi mấy ngày, Tần Dạ phát hiện nơi này yêu thú vật liệu dị thường phong phú, thậm chí có không ít tu sĩ khiêng vừa săn giết yêu thú trực tiếp bán. Hắn tại một đám vị trước cầm lấy vừa mua được vật liệu, nhìn về phía kia chủ quán hỏi, "Vân Chỉ phường thị bên trong, những này đê giai yêu thú vật liệu vì sao nhiều như thế?" Chủ quán vừa làm thành Tần Dạ suy nghĩ, trên mặt chất đầy tiểu dung, lại biết hắn là gần đây thanh danh vang dội thanh diệp chân nhân, ngữ khí càng thêm cung kính, "Chân nhân có chỗ không biết, Vân Chỉ phường thị đi về phía nam 20 dặm chính là Thanh Lam dãy núi, nơi đó yêu thú số lượng dị thường nhiều." Ồ, cái này Thanh Lam dãy núi có cái gì chỗ đặc thù? Tần Dạ cảm thấy yêu kỳ. Dù sao loại này có yêu thú sơn mạch khắp nơi có thể thấy được, nhưng cho dù là đê giai yêu thú, bằng vào bản năng cũng sẽ trốn dãy núi chỗ sâu. Chủ quán cười cười, ngữ khí khiêm tốn, cái này nhỏ cũng không quá rõ ràng. Bất quá nghe trong phường thị lão nhân nói, những cái kia yêu thú liền thích hướng Thanh Lam ngoài dãy núi vây chạy, thậm chí có ra khỏi núi mạch đến phường thị dưới chân. Đồng thời dù là nhiều tu sĩ như vậy săn giết, vẫn là liên tục không ngừng từ dãy núi chỗ sâu chạy đến. Bởi vậy đều có tu sĩ tại phường thị định cư lại, mỗi ngày đi săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch. Hắn nói, chỉ cách đó không xa một cái ngay tại bán toàn bộ chưa xử lý yêu thú nam tử. Yêu thú kia hình thể khổng lồ, da lông thô ráp, răng nanh lộ ra ngoài, tứ chi trắng kiện, trên thân còn mang theo chưa khô vết máu. Ngay nhìn, trong phường thị giống hắn dạng này liệp yêu tu sĩ cũng không ít. Tần Dạ nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị lúc rời đi, lần trước đưa tới linh văn kiện bị kia trúc cơ tu sĩ tìm tới, cung kính nói ra, "Chân nhân, thời cơ sắp đến, phường chủ phái ta đến là ngài dẫn đường." Tần Dạ khẽ bước cằm, trong lòng hiểu rõ. Hôm nay chính là Vân Chỉ tiểu hội kỳ hạn, hắn muốn định sau đó tự hành tiến về, không nghĩ tới phường chủ cố ý phái người đến dẫn đường. Một màn này bị chung quanh tu sĩ nhìn ở trong mắt, có người thấp giọng nghị luận, vị kia là phường thị Lâm quản sự à? Chẳng lẽ Thanh Diệp chân nhân muốn gia nhập Vân Chỉ phường thị? Gia nhập tốt, về sau nói không chừng liền có thể mua được Thanh Diệp chân nhân linh phù. Ngươi đừng nói, Thanh Diệp chân nhân linh phù hiệu quả là thật tốt, ta còn là lần thứ nhất dùng đến lợi hại như thế linh phù. Thanh Diệp chân nhân luyện chế linh phù, chỉ sợ tại cao giai phủ sư bên trong cũng coi như đỉnh tiêm đi. Đi đi đi, không kiến thức. Ngươi sợ là chỉ gặp qua Thanh Diệp chân nhân cái này một cái cao giai phụ sư a? Trong đám người, một người tu sĩ lắc đầu, ra vẻ cao thâm nói, ta từng có may mắn từng chiếm được Thái phủ tông trưởng lao tự mình luyện chế một đạo linh phủ. Thanh Diệp chân nhân luyện chế linh phủ, so sánh cùng nhau vẫn là kém chút. Thật hay giả? Thật. Thái phủ tông trưởng lão luyện chế linh phủ. Bốn phía người nhìn qua tu sĩ kia, trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Tần Dạ theo trúc cơ tu sĩ chỉ dẫn, đi vào một chỗ trận pháp nghiêm mật đại sảnh. Trong sảnh đã có 6 vị tu sĩ lặng chờ, bọn hắn gặp Tần Dạ tiến đến, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía hắn. Tần Dạ đảo mắt một vòng, cấp tốc đánh giá trong sảnh đám người. Những người này đều vì tu sĩ kim đan, lại phần lớn cùng hắn, hoặc mang theo mặt nạ, hoặc toàn thân che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, quanh thân còn bố trí cấm chế phòng ngừa nhìn trộm. Như thế tình cảnh, Tần Dạ trong mắt ngược lại là hiện lên một vòng chờ mong. Những tu sĩ này cẩn thận như vậy, hiển nhiên là vì che giấu tung tích hoặc bảo hộ tự thân, ý vị này trong tay bọn họ có lẽ thật có chân quý đồ vật, hôm nay giao dịch nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, Vân Chỉ Phường chủ tớ đại sảnh một bên trên đài đi ra, bên cạnh còn đi theo một vị khác tu sĩ kim đan, Lam Thần chân nhân. Vân Chỉ Phường chủ kiến Tần Dạ tiến đến, cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, vị này là Thanh Diệp chân nhân, chắc hẳn chư vị đều đã nhận ra. Lam Thần chân nhân khẽ bước cằm, cũng là hướng Tần Dạ chắp tay. Không gần Vân Chỉ Phường chủ mở miệng, trong tràng ánh mắt của mọi người sớm đã tập trung trên người Tần Dạ. Nhìn thấy cái kia trên mặt mặt nạ cùng trên vai cái kia thú nhỏ, có mấy người lập tức nhận ra hắn. Mấy người kia đã ở Vân Chỉ Phường thị chờ đợi mấy ngày, trong đó hai người thậm chí đứng dậy hướng Tần Dạ chắp tay, lấy đó hữu hảo. Bất quá, còn lại mấy người thì lộ ra không thèm để ý chút nào. Đối bọn hắn tới nói, vô luận Tần Dạ có phải hay không cao giai phù sư, chỉ cần lần này có thể đổi được cần thiết chi vật liền đầy đủ. Đã bọn hắn đều không dùng chân diện mục gặp người, tự nhiên không cần tận lực lấy lòng ai. Tần Dạ cũng không để ý, hướng mấy người chắp tay, lập tức tuyển cái vị trí ngồi xuống, chờ đợi giao dịch bắt đầu. Chư vị chờ một lát, tiểu hội lập tức bắt đầu. Vân Chỉ Phường chủ nói. Chương 94, trò hay diễn ra 2 chương 94, trò hay diễn ra trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, đám người yên lặng chờ đợi. Không bao lâu, một tên nam tử tiến đến, hắn người khoác màu xám cho áo choàng, vành nón buông xuống, chỉ lộ ra một đoạn cái cằm. Sau một lát, lại có một người đi đến, người này đồng dạng bọc lấy một bộ màu nâu áo bảo. Vân Chỉ Phường chủ khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, đã người đã đến đông đủ, vậy lần này Vân Chỉ tiểu hội liền, lời còn chưa dứt, lúc trước dẫn Tần Dạ tiến đến vị kia trúc cơ tu sĩ vội vàng xâm nhập, dường như tại truyền âm. Vân Chỉ Phường chủ nghe xong thần sắc khẽ biến, lập tức đôi đám người nói ra, chư vị chờ một lát. Lam Thần, ngươi trước chiêu đãi một chút các vị đạo hữu. Nói xong, hắn liền theo kia trúc cơ tu sĩ bước nhanh rời đi. Trong chàng tu sĩ phản ứng khác nhau, có mặt người lộ dị sắc, có người thì thờ ơ Tần Dạ trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, không biết chuyện gì xảy ra, lại để Vân Chỉ Phường chủ đột nhiên gián đoạn tiểu hội. Tần Dạ, ngươi cần phải nhiều đập điểm linh quả. Ngân Nguyệt ngồi tại Tần Dạ trên vai, lắc lắc mao nhung nhung cái đuôi, trong giọng nói mang theo một tia ghét bỏ đừng móc móc lục soát, để cho ta đi theo ngươi mất mặt. Những ngày này, nàng ăn không ít linh quả, đã là vui đến quên cả trời đất. Hồi tưởng lại trước kia mỗi ngày ăn đến đều là vẹn vẹn ngậm một tia linh khí quả cùng con cá. Vậy cũng là qua ngày gì? Cái nào so ra mà vượt linh khí này dư giả linh quả thơm ngọt. Tần Dạ cảm thấy cái mũi một nữa, túi đầu xem xét, nguyên lai là Ngân Nguyệt cái đuôi quét tới. Hắn đưa tay đẩy ra cái đuôi của nàng, truyền âm nói, nếu là giá cả tiện nghi, liền mua cho ngươi. Tiện nghi? Ngân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tại trên bả vai hắn bước lên móng vuốt người những cái kia linh thạch giữ lại mốt mèo sao? Ta đi theo ngươi màn trời chiếu đất, ngươi ngược lại là có ý tốt keo kiệt. Tần Dạ lườm nàng một chút, nhàn nhạt truyền âm nói, lần trước truyền tống xảy ra vấn đề về sau, ta cũng không có ít cho ngươi linh quả. Hừ, điểm này linh quả cũng gọi không ít cho. Ngân Nguyệt ngữ khí hơi trầm lại, nhưng rất nhanh lại lẽ thẳng khí hùng, nếu không phải ngươi bình thường không nỡ cho ta ăn được, ta làm sao không còn khí lực truyền tống lệ. Nói cho cùng, vẫn là vấn đề của ngươi. Nàng nói liên miên lại nhải nói không ngừng, Tần Dạ dứt khoát không tiếp tục để ý ngay tại Ngân Nguyệt còn tại hắn bên thai líu lo không ngừng lúc, Vân Chỉ Phường chủ trở về. Vân Chỉ Phường chủ trên mặt tiêu dung, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, lần này tiểu hội nhiều hơn nhập hai người. Hai vị này chính là Thái Phủ Tông cao đồ. Giữa sân đám người nghe nói, thần sắc như thường, cũng không có quá lớn phản ứng. Dù sao dù chỉ là tán tu, bọn hắn thân là kim đan chân nhân, đối đầu tông đệ tử đã là không cần chủ động lấy lòng. Nhưng mà, Vân Chỉ Phường chủ lời kế tiếp, lại làm cho những này kim đan chân nhân triệt để động dung. Theo Vân Chỉ Phường chủ nghiêng người tránh ra, sau lưng đi ra một nam một nữ. Nam tử thân hình thẳng tắp, phong thần tuấn lãng. Nữ tử da thịt trắng hơn tuyết, mắt như thu thủy, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa lộ ra thanh lãnh cao quý. Vị này là Thái Phủ Tông kim đan thủ tịch, Tiêu công tử. Bên cạnh chính là sư muội của hắn, Tô tiên tử. Vân Chỉ Phường chủ cười giới thiệu nói. Giữa sân trong nháy mắt tiến tĩnh, phản phất ngay cả không khí đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Ngay sau đó, ngoại trừ Tần Dạ bên ngoài, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, chắp tay hành lễ, gặp qua Tiêu công tử, nghe đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu công tử phong thái lỗi lạc, chân nhân làm lòng người sinh kính ngưỡng. Tô tiên tử càng là tiên tư ngọc bạo. Mấy vị kim đan chân nhân nhao nhao lấy lòng, liền ngay cả lúc trước đối Tần Dạ cũng không để ý tới những người kia, lúc này cũng mở miệng định nói. Lam Thần chân nhân càng là chủ động nên đón tiếp lấy. Vân Chỉ Phường chủ ánh mắt đảo qua giữa sân, chú ý tới duy nhất không có đứng dậy Tần Dạ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đối với những này kim đan chân nhân phản ứng, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, Thanh Diệp chân nhân là có hay không là cao giai phủ sư còn nghi vấn, lại hắn từ đầu đến cuối không lấy chân diện mục gặp người. Những này tu sĩ kim đan từng cái đều là lao hồ ly, đương nhiên sẽ không tùy tiện đối với hắn lấy lòng. Mà Tiêu Nhiên thì lại khác. Hắn thân là Thái Phủ Tông đích truyền, không chỉ tu vì thiên phú kinh người, càng là thực sự cao giai phủ sư. Lại Thái Phủ Tông bên trong chia làm hai phái, một phái khuynh hướng cùng luyện chế phụ lục, một phái khuynh hướng cùng tu luyện chiến đấu. Tiêu Nhiên mặc dù xuất từ tu luyện chiến đấu một mạch, Vân Cơ chân nhân môn hạ, lại tại chế phù một đạo bên trên có 102 Thái Phủ Tông, lực áp cùng thế hệ. Chuyện như thế dấu vết sớm đã truyền khắp thiên phủ vực, có thể xưng không ai không biết. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù những này kim đan tán tu che đậy chân dung, cũng không muốn tại bất luận cái gì chi tiết đắc tội bực này nhân vật. Tiêu Nhiên thần sắc cũng dung, hai đầu lông mày mang theo một tia ngạo nghễ. Hắn thân là thượng tông đệ tử, đối với mấy cái này tán tu, cho dù là kim đăng kỳ, đáy lòng cũng là trừng mắt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cũng không đem giữa sân phản ứng của mọi người để ở trong lòng, thần sắc vẫn như cũ thong dong lạnh nhạt. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một ánh mắt, có chút ghé mắt, liền gặp một tên mang theo thanh ngọc diện, cô áo bào trắng nam tử chính nhìn về phía nơi đây. Người này là trong tràng duy nhất không có đứng dậy, lộ ra phá lệ dễ thấy. Tiêu Nhiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia như có như không lành ý, vị này là? Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu, ánh mắt rơi trên người Tần Dạ, trong lòng không khỏi lắc đầu, đều lúc này, lại vẫn như thế khinh thường. Tần Dạ tại Tiêu Nhiên vào cửa lúc liền hơi sững sờ. Hắn chú ý tới Tiêu Nhiên bên cạnh nữ tử, chính là 20 năm không thấy Tô Ánh Trần. Cảm nhận được trên người nàng hùng hậu linh lực ba động, hiển nhiên đã tu luyện có thành tựu, tuế nguyệt chưa ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên ánh mắt đảo qua Tần Dạ, nhàn nhạt hỏi, vị này là? Tần Dạ ngẩng đầu, đối đầu Tiêu Nhiên kia mang theo xem kỹ ánh mắt. Vị này là Thanh Diệp chân nhân, cũng là một tên phụ sư. Vân Chỉ Phường chủ hợp thời giới thiệu nói, "Ồ, nếu là phụ sư, lại không nhận ra ta." Tiêu Nhiên khí bên trong mang theo vài phần nghi ngờ. Bên cạnh hắn Tô Ánh Chân cũng tò mò nhìn về phía Tần Dạ, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Mọi người ở đây coi là Tần Dạ sẽ có đáp lại lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Meo, ngươi cái nào đồ chơi? Cảm thấy tất cả mọi người đến nhận biết ngươi." Ngân Nguyệt vẫy đuôi một cái, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Nàng vốn là bởi vì Tần Dạ đối nàng lãnh đạm mà tức giận, đang lo tìm không thấy phát tiết cơ hội, lúc này gặp Tiêu Nhiên một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lập tức cảm thấy tìm được đang lúc mục tiêu. Tiêu Nhiên nghe được Ngân Nguyệt truyền âm, nhíu mày. Đám người còn đang nghi hoặc, liền nghe hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Tốt một cái có linh tính thú nhỏ." Đám người lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là cái kia thú nhỏ nói cái gì. Sẽ truyền âm linh thú mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng không phải hiếm lạ, thông qua huấn luyện vẫn là có thể làm được. Chỉ là sủng thú tự mình truyền âm, chỉ sợ là thụ chủ nhân thụ ý, ánh mắt mọi người nhao nhao chuyển hướng Tần Dạ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Thanh Diệp chân nhân lá gan thật là lớn, làm phụ sư dám đắc tội Thái Phủ Tông. Là coi là cảm thấy ẩn giấu đi thân phận liền không ngại. Mắt thấy bầu không khí dần dần khẩn trương, Vân Chỉ chân nhân hợp thời mở miệng nói, Thanh Diệp chân nhân chính là cao giai phụ sư, đương nhiên biết được Tiêu công tử uy danh. Lam Thần chân nhân trong lòng hơi động, không nghĩ tới Vân Chỉ sẽ vì Tần Dạ giải vây. Ồ. Tiêu Nhiên mắt mang lanh ý nhìn về phía Tần Dạ, trong lòng cười lạnh. Người này chẳng lẽ cũng muốn tham gia phụ đạo thịnh hội? Thế thì lúc liền có trò hay để nhìn. Tô Ánh Chân thì lộ ra vẻ tò mò. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Phủ Tông bên ngoài cao giai phụ sư, đây quả thật là được cho hiếm có. Chư vị mời nhập tòa đi. Hôm nay có hai vị cao giai phụ sư ở đây, nhất là Tiêu công tử đích thân tới, mọi người nếu có chân tàng bảo vật, không ngại lấy ra, có lẽ có thể đổi được một chút chân quý linh phù. Vân Chỉ chân nhân mở miệng lần nữa, hòa hoãn bầu không khí. Tần Dạ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tiêu Nhiên, cũng không nhiều lời. Tiêu Nhiên gặp Tần Dạ thái độ như thế, trong mắt lanh ý càng sâu, sau đó quay người đi hướng dưới đài hàng trước nhất vị trí ung dung ngồi xuống. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao trở lại chỗ ngồi, nhưng trong ánh mắt đều có dụng tâm vị sâu xa. Người này đắc tội Tiêu Nhiên đợi lát nữa sợ là có trò hay để nhìn. Chương 95, trước cúc sau cung kính. Chương 95, trước cúc sau cung kính. Tốt, ta tuyên bố Vân Chỉ tiểu hội chính thức bắt đầu. Vân Chỉ chân nhân leo lên đài, cao giọng nói, làm mở màn, ta chỗ này có một kiện pháp bảo, làm phao chuyên dẫn ngọc. Nếu có cảm thấy hứng thú đạo hữu, hoan nên ra giá. Dứt lời, hắn lấy ra một kiện pháp bảo, biểu hiện ra ở trước mặt mọi người. Đám người tập trung nhìn vào, đúng là một bức màu máu quyền trục. Quyền trục triển khai trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, trong không khí tràn ngập một cô âm lanh thấu xương khí tức. Trong bức tranh, trăm bộ bạch cốt bảy già quỷ dị thiên ma vũ tư, trong hốc mắt nhảy nhót lấy màu u lam lân hỏa, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ từ trong bức tranh tránh thoát mà ra, làm cho người không rét mà run. Cô bảo, có người thấp giọng kinh hô. Tần Dạ cũng là ánh mắt khẽ động của bảo, chính là thượng cổ thời đại còn sót lại pháp bảo, ẩn chứa cùng hiện nay pháp bảo hoàn toàn khác biệt thần dị chi lực. Vân Chỉ chân nhân mỉm cười, chậm rãi giải thích nói, đây là bách quỷ dạ hành đồ. Này đồ phong ấn cổ chiến trường tàn hồn, đã có thể làm công phạt chi dụng, đem địch nhân khốn đẹp như tranh bên trong u minh giới. Vừa dứt lời, một người thanh âm trầm giọng nói, 1.9000 linh thạch. 2.000 linh thạch. Lúc này, lại có một vị tu sĩ ra giá, 2.2000 linh thạch. Cuối cùng, bách quỷ dạ hành đồ lấy 22.000 linh thạch giá cả thành giao. Tần Dạ Nghiệp nhìn xem không có mở miệng. Pháp bảo này tuy là một kiện cổ bảo, nhưng đối với hắn cũng không tác dụng. Kiện thứ hai vật đấu giá lập tức đăng tràng. Một cái lớn chừng bàn tay thanh ngọc hồ lô bị cẩn thận từng ly từng tí cất đặt trên khay ngọc, hồ lô mặt ngoài có khắc tinh tế tỉ mỉ phù văn, linh quang lưu chuyển ở giữa ẩn ẩn có mùi thơm ngát tràn ra. Này hồ lô chính là lấy thanh ngọc linh đang luyện chế mà thành, có chứa đựng linh dịch, bảo trì linh dịch tinh khiết không tiêu tan, cũng có thể ấm dưỡng linh thuốc, tăng lên dược hiệu. Phương chủ giới thiệu nói, tuy không phải tuyệt thế chân phẩm, nhưng đối luyện đàn tu sĩ rất có giúp ích. Giá khởi điểm 2000 linh thạch. Giữa sân tu sĩ đối cái này thanh ngọc linh hồ lô hứng thú không lớn, đấu giá âm thanh rải rác. 2500 linh thạch. Một người tu sĩ thuận miệng nói, 3000 linh thạch. Một người khác tăng giá. Cuối cùng cái này thanh ngọc linh hồ lô lấy 3000 linh thạch thành giao. Vân Chỉ Phường chủ tay áo vung lên, một viên khay ngọc trôi nổi tại không trung, trong mâm nở rộ lấy 3 cái lớn chừng quả đấm linh quả. Linh quả toàn thân như lưu ly trong suốt, nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển, mặt ngoài bao trùm lấy tinh mịn màu bạc đường vân, tựa như bầu trời sao trời mạch lạc. Mỗi một mai linh quả đều tản ra nhàn nhạt hàn khí, không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng tụ thành sương mù. Nay quả tên là Thiên Khung Ngọc Thủy quả, sinh trưởng tại Thanh Lam dãy núi chi đỉnh, Vân Chỉ Phường chủ đạo, dùng ăn sau có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, thậm chí có hy vọng đột phá bình cảnh. Ba cái linh quả hỗ trợ lẫn nhau, sử dụng đồng thời hiệu quả càng tốt. Giữa sân tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ nôn nóng, hiển nhiên đối ngày này khung ngọc tụy quả có chút cảm thấy hứng thú. Một mực chưa báo giá Tiêu Nhiên, lại là đột nhiên mở miệng, 2000 linh thạch. Đám người thấy là Tiêu Nhiên mở miệng, đều không nói lời nào. Thứ này tuy tốt, nhưng giá cả cao chút. Mọi người ở đây coi là sẽ bị Tiêu Nhiên bỏ vào trong túi lúc. Một mực chưa báo giá Tần Dạ đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, 2000 năm linh thạch. 250 trung phẩm linh thạch, đối với mình tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, ngược lại là có thể vô xuống tới. Mà giữa sân tu sĩ thì nhao nhao ghé mắt. Đây là thật muốn triệt để đắc tội Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt lạnh lùng, 3000 linh thạch. Tần Dạ thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, 3500 linh thạch. Vân Chỉ phường chủ đều thần sắc khác thường. 4000. Tiêu Nhiên nhíu mày. 4000 năm. Tần Dạ thản nhiên nói. Lần này Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, cũng không lại báo giá. Thiên khung ngọc thủy quả cuối cùng lấy 4500 linh thạch giá cả cuối cùng, bị Tần Dạ vỗ xuống. Hắn thu hồi linh quả. Thật không phải hắn muốn cố ý cùng Tiêu Nhiên đối nghịch, mà là đối lúc trước mấy món vật đấu giá thực sự không làm sao có hứng nổi. Nhưng cái này linh quả, hắn thật sự là chịu không được Ngân Nguyệt cảm giảm. Ngân Nguyệt sớm đã thèm ăn chảy nước miếng, điên cuồng truyền âm thúc giục, nhanh cho ta. Tần Dạ trực tiếp đem linh quả thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Ngắn ngủi mấy món vật đấu giá kết thúc về sau, cuối cùng đã tới chúng ta trọng đầu hí. Vân Chỉ phường chủ đạo. Tần Dạ cũng là lên tinh thần. Hắn trước kia đã hiểu rõ, trước mặt mấy món vật đấu giá chỉ là món ăn khai vị, chân chính có giá trị vẫn là đằng sau tự do giao dịch phân đoạn. Vân Chỉ chân nhân đảo mắt đám người, chư vị, Vân Chỉ tiểu hội chính thức bắt đầu. Lần này giao dịch quy tắc như sau, mỗi vị đạo hữu nhưng tại trong ngọc giản khắc lục mình muốn bán ra vật phẩm, cùng muốn trao đổi vật phẩm. Khắc lục hoàn tất về sau, ngọc giản sẽ trôi nổi tại trước người, cung cấp người khác xem xét. Nếu có người nhìn chúng cái nào đó bảo vật, có khắc lục một viên ngọc giản báo giá, nhưng chỉ có thể ra giá một lần. Giao dịch song phương như ý, tại chỗ thành giao. Nếu không đồng ý, thì giao dịch hết hiệu lực, nhưng chư vị cũng có thể tự mình bàn lại. Nói, hắn xuất ra một ngọc giản. Ta liền trước phao chuyên dẫn ngọc. Mời chư vị đem báo giá ghi chép tại trong ngọc giản. Tần Dạ nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thần thức dò vào bên trong ngọc giản, chỉ thấy bên trong còn có một đạo ảnh lưu niệm. Đây là một đấm lớn nhỏ tinh thạch, mặt ngoài che kín tổ ong trạng khủng thiếu, mỗi cái khủng thiếu phun ra nuốt vào lấy màu sắc khác nhau linh khí lưu. Vân Chỉ phường chủ đầu ngón tay điểm nhẹ, tinh thạch lập tức phát ra réo rắt băng lên, thanh âm như suối nước len keng, làm lòng người thần chấn động. Đây là tại Thanh Lam dãy núi tìm được kỳ vật thất khiếu linh lung thạch. Vân Chỉ phường chủ mở miệng nói, có thể gia tăng thổ thuộc tính ấn linh căn tu sĩ tu hành tốc độ, dù là đối tu sĩ kim đan cũng có tác dụng. Ảnh lưu niệm kết thúc, Tần Dạ thần thức rời khỏi ngọc giản. Lúc này liền gặp có mấy đạo ngọc giản bay về phía đài cao, là mấy vị tu sĩ kim đan báo giá. Đồng thời trong sân tu sĩ kim đan cũng đã nhao nhao lấy ra ngọc giản, bắt đầu khắc lục nhu cầu của mình. Một lát sau, mấy đạo ngọc giản trôi nổi tại đám người trước người, tản ra quang mang nhàn nhạt. Giữa sân bầu không khí lập tức sinh động, các tu sĩ nhao nhao phóng thích thần thức, bắt đầu xem xét người khác ngọc giản. Sư muội, ngươi sắp đột phá kim đan, ta lần này cố ý lựa chọn đi ngang qua nơi đây, chính là bởi vì cái này Vân Chỉ phường thị Vân Chỉ đối tăng lên kim đan phẩm chất có chút giúp ích. Tiêu Nhiên mỉm cười, thần sắc cũng dung, tựa hồ không chút nào bởi vì lúc trước chưa thể vô xuống tiên khung ngọc tụy quả mà cảm thấy xấu hổ. Bất quá, ngoại trừ Vân Chỉ bên ngoài, không ngại nhìn xem những tán tu này trong tay có cái gì linh vật. Bọn hắn tuy là tán tu, nhưng nói không chừng cũng được chút chân quý chi vật. Chương 95, trước cúc sau cung kính 2 chương 95, trước cúc sau cung kính sư minh, nhìn có thể hay không vì ngươi đổi được tốt hơn đồ vật. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một viên ngọc giản, nhẹ nhàng cất đặt tại trước người. Đa tạ sư minh, không cần là ta tốn kém. Tô Ánh Trần nói. Tiêu Nhiên vừa thả ra ngọc giản, giữa sân tu sĩ ánh mắt liền nhao nhao nhìn về phía hắn ngọc giản, ưu tiên xem xét Tiêu Nhiên ban bố tin tức. Tiêu Nhiên làm thái phủ tông thủ tịch, lại là cao giai phủ sư, đám người đối với hắn ra giá tự nhiên có chút chú ý. Tần Dạ hơi suy tư, đem mấy đạo ngũ giai linh phủ tin tức đưa vào ngọc giản, sau đó lại đem một đống lớn cần thiết linh tài yêu cầu cùng nhau ghi vào. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, thăm dò vào đến gần một viên ngọc giản, bắt đầu xem xét nội dung trong đó. Trong ngọc giản ghi chép một vị tu sĩ nhu cầu, bán ra thanh linh quả 10 cái hàn tinh thảo một gốc, cần đổi lấy tứ giai trở lên linh phủ, hoặc hỏa thuộc tính linh dược, như linh thạch đủ nhiều cũng có thể cân nhắc. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Cái này thanh linh quả có thể cho ngân nguyệt, mà kia hàn tinh thảo cũng là ta cần thiết linh tài một trong. Hắn trầm ngâm một lát, đem một đạo ngũ giai linh phủ tin tức đưa vào ngọc giản, sau đó đem ngọc giản nhẹ nhàng đẩy, bay về phía vị kia tu sĩ. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên lại chủ động hướng một mang theo mặt nạ tu sĩ ném đi một viên ngọc giản. Lập tức đưa tới mọi người tại đây chú ý, ánh mắt mọi người chớp động, nhao nhao nhô ra thần thức xem xét. Lại là cựu truyền huyền tinh. Cựu truyền huyền tinh thế nhưng là luyện chế cao giai pháp bảo tài liệu quý hiếm, nghe đồn chỉ có tại nơi cực hàn ngàn năm trong hầm băng tài năng tìm được. Cựu truyền huyền tinh mặc dù chân quý, nhưng một khối liền muốn đổi một đạo ngũ giai linh phủ, thật sự là công phu sư tử ngoạn. Hẳn là Tiêu công tử đây là đáp ứng. Tại mọi người tâm tư dị biệt thời khắc, người áo đen thu được Tiêu Nhiên ngọc giản về sau, liền chậm rãi đứng dậy, hướng Tiêu Nhiên chắp tay thăm hỏi, hiển nhiên đã chuẩn bị xác nhận khoản giao dịch này. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp mở miệng thời khắc, lại một viên ngọc giản bay tới trước mặt hắn, rõ ràng là Tần Dạ chôn ném. Người áo đen sững sờ, nhìn về phía ngọc giản bay tới chỗ. Rõ ràng là tên kia gọi Thanh Diệp phủ sư. Hắn hơi do dự, đem thần thức dò vào Tần Dạ trong ngọc giản. Trong chốc lát, thần sắc hắn đại biến, không khỏi thốt ra, Thanh Diệp chân nhân, ta đồng ý. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đám người hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Mặt nạ tu sĩ vậy mà cự tuyệt Tiêu Nhiên, đây là có chuyện gì? Tiêu Nhiên trong mắt lóe lên một tia linh ý, nhưng không chờ hắn mở miệng, mặt nạ tu sĩ đã chủ động giải thích nói, "Tiêu công tử, ta cần một đạo ngũ giai linh phù, Thanh Diệp chân nhân nguyện ý ra này giá cả, thực sự xin lỗi." Tiêu Nhiên hơi trầm lại. Ngũ giai linh phù? Hắn ra chính là ba đạo tứ giai linh phù, giá tiền này đã là không ít, nhưng cùng ngũ giai linh phù so sánh, lại là cách biệt một trời, căn bản không pháp tướng sách so sánh nhau. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngũ giai linh phù, uy lực của nó đã tiếp cận nguyên anh chân quân một kích, giá trị không thể đánh giá. Mặc dù Vân Chỉ Phường chủ một mực tuyên bố muốn mua một đạo ngũ giai linh phù, nhưng lấy hắn tài lực, kỳ thật cũng có chút phí sức. Ánh mắt mọi người cổ quái nhìn về phía Tần Dạ. Người này hẳn là thật sự là một vị cao giai phù sư. Cái kia nam mặt nạ tu sĩ chô bán chi vật, bọn hắn cũng từng điều tra. Mặc dù đồ vật không tệ, nhưng ngũ giai linh phù giá cả vẫn là quá mức cao. Đây là hoan đại đầu a? Đám người nhao nhao lắc đầu. Tô Ánh Chân cũng tò mò nhìn tới. Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng. Người này mặt khác một mực đắc tội hắn, đang lúc hắn dễ khi dễ sao, hắn định mở miệng. Lúc này, giữa sân một tên người khoác hắc bảo tu sĩ Kim Đan cũng lấy lại tinh thần tới. Hắn vội vàng cúi đầu xem xét trước mặt ngọc giản. Vừa rồi tất cả mọi người bị Tiêu Nhiên bên kia hấp dẫn lực chú ý, hắn cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn chú ý tới Tần Dạ báo giá, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, sự chú ý của hắn lại bị sự tình vừa rồi hấp dẫn, bởi vậy còn chưa nhìn hắn báo giá ngọc giản. Lúc này, hắn nhìn kỹ lại, lập tức chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Chỉ gặp hắn tay áo vung lên, một đạo mịt mờ linh quang hiện lên, tựa hồ đem vật gì đó lặng yên đưa vào trong tay Tần Dạ. Tần Dạ thì khẽ gật đầu. Lúc này tất cả mọi người chú ý ở trên người hắn, tự nhiên có người chú ý tới một màn này. Người kia khó ta xem, là một khối xích long kim, mà lại yêu cầu đổi lấy cũng là chí ít hai đạo tứ giai linh phù. Nhìn hắn như thế vội vàng lại mừng rỡ, hẳn là lại là dùng một chương ngũ giai linh phù đổi lấy. Đám người nhao nhao trong lòng suy đoán. Tiêu Nhiên cũng là con ngươi co rụt lại, không có mở miệng. Tần Dạ lại ánh mắt của mọi người không thèm để ý chút nào, tiếp tục chuyên chú vào thu hết vật liệu. Hắn hành động kế tiếp, càng làm cho đám người triệt để kinh điệu cái cảm. Phàm là nắm giữ hi hữu linh tài người, hắn đều là đưa ra một đạo ngọc giản. Sau đó người kia liền sẽ sảng khoái đáp ứng. Tiêu Nhiên vốn cũng dự định mua mấy đạo linh tài, dùng cho chế phù chi dụng. Mới đầu, Tần Dạ phát ra ngọc giản về sau, hắn sẽ còn phát ra một đạo tới đấu giá. Nhưng chỉ cần nhìn qua hai người ngọc giản về sau, mỗi người đều sẽ không ngạc nhiên chút nào lựa chọn Tần Dạ. Ánh mắt của mọi người cũng càng phát ra cổ quái, thẳng đến phiên bọn hắn, mới biết được đây là vì sao. Tiêu Nhiên lúc này cũng hiểu được. Hắn mỗi lần ra giá đều tại ba đạo tứ giai trên linh phù, có thể so sánh cái này giá còn cao, làm cho đối phương không chút do dự đáp ứng, chỉ sợ thật chỉ có ngũ giai linh phù. Đối mặt Tần Dạ, cho dù là hắn vị này thái phù tông đích truyền, cũng lộ ra ảm đạm phai mờ, càng không nói đến những tán tu kia. Bọn hắn hoàn toàn bị Tần Dạ hào khí chấn nhiếp. Tần Dạ xuất thủ chính là ngũ giai linh phù, phản phất những này vật chân quý bất quá là vật tầm thường. Tiêu Nhiên ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngũ giai linh phù, cho dù là cao giai phù sư, cũng không phải tùy tiện có thể luyện chế, trong đó hao tổn chi phí càng là khó mà đánh giá, nhưng mà Tần Dạ lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào, hiển nhiên bối cảnh bất phàm. Tiêu Nhiên thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. Về phần những này ngũ giai linh phù đều là Tần Dạ tự tay luyện chế, khả năng này hắn chưa từng cân nhắc, bởi vì đây cơ hồ là khó nhất tình hình. Ngũ giai linh phù độ khó luyện chế chi cao, cho dù là hắn cũng sẽ không đại lượng luyện chế. Ngày thường luyện chế nhiều nhất vẫn là tứ giai linh phù. Lúc này, trận này Vân Chỉ tiểu hội, nghiêm nhiên thành Tần Dạ một người chuyên môn. Vô số kim đan chân nhân, giờ phút này khắc sâu thuyết minh như thế nào trước ngạo mạn sau cung kính. Lúc trước có lẽ đối Tần Dạ chẳng thèm ngó tới, bây giờ lại nhao nhao vây lên tiền đến, đem chính mình có vật liệu bảo vật từng cái báo ra, hy vọng có thể đổi được một đạo ngũ giai linh phù. Trái lại Tiêu Nhiên nơi đó, đã là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không người hỏi thăm. Vân Chỉ phường chủ cũng tiến lên trước, muốn đổi lấy một đạo ngũ giai linh phù. Tần Dạ ánh mắt khẽ động, từ đó tìm được hai loại chính mình cần thiết vật liệu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Vân Chỉ phường chủ quả nhiên còn có tàng tư. Thế là, Tần Dạ cùng Vân Chỉ phường chủ hoàn thành giao dịch. Thật lâu, tất cả mọi người hài lòng trở lại riêng phần mình vị trí. Cho dù là một chút nguyên bản đối linh phù cũng không hứng thú người, cùng nhau nhau tiến lên giao dịch. Phải biết, giá tiền này thực sự quá mức ưu đãi, cho dù chính mình không cần, chuyển tay cũng có thể kiếm lấy không tờ gì nhuận, bởi vậy ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tốt, chư vị, Vân Chỉ tiểu hội đến đây là kết thúc. Vân Chỉ phường chủ mặt mang mỉm cười tuyên bố. Dù sao, lần này từ hắn Vân Chỉ tiểu hội bên trong chạy ra nhiều như vậy ngũ giai linh phù, hắn cái này tiểu hội thanh danh cũng chắc chắn tùy theo lan truyền lớn. Tần Dạ nhẹ gật đầu, quay người liền muốn rời đi. Thanh Diệp chân nhân, đa tạ. Đúng vậy a, đa tạ chân nhân. Có mấy người lúc trước còn đối Tần Dạ lờ đi, nhưng lúc này lại đều chủ động tiến lên chào hỏi, thái độ nhiệt tình. Tô Ánh Chân nhìn xem Tần Dạ bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mà Tiêu Nhiên thì là trong mắt hàn mang lấp lóe, nhưng đương nhiên, hắn lại là sững sờ. Hắn nhìn xem Tần Dạ bóng lưng rời đi, trong lòng nghi hoặc. Bóng lưng này nhìn xem làm sao khá quen. Hắn cẩn thận hồi tưởng, nhưng thủy chung chưa thể từ trong trí nhớ tìm được đáp án, đành phải âm thầm nhíu mày. Chương 96, Hư Đan chương 96, Hư Đan Vân Chỉ tiểu hội kết thúc về sau, Tần Dạ ngay tại trở về nghe Trúc Hiên trên đường. Hắn lại đột nhiên dừng lại đột quang, quay người nhìn phía sau, nhàn nhạt nói ra đi. Vừa dứt lời, phía sau hắn liền hiện ra một bóng người, người kia người khoác áo bào đen, khuôn mặt ẩn vào mũ trùm phía dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt. Tần Dạ nhận ra, người này chính là Vân Trì tiểu hội bên trên một vị tu sĩ Kim Đan. Cái này tu sĩ Kim Đan hiện thân về sau, đội vàng hướng Tần Dạ chắp tay, giọng thanh khẩn nói: "Đạo hữu thứ tội, ta vốn không ý quấy rầy, chỉ là muốn đợi đạo hữu trở lại chỗ ở sau lại hiện thân trò chuyện với nhau, không ngờ bị đạo hữu sớm phát hiện." Hắn nói đúng là lời nói thật. Hắn lần này đến đây, cũng không phải là vì đối địch với Tần Dạ, mà là có khác sự tình tương lượng. Dù sao, Tần Dạ có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy linh phù, trên thân đến tuột cùng còn có bao nhiêu ngũ giai linh phù, ai cũng không nói chắc được. Cho dù Biển Mây Phường chủ đối với chuyện này bỏ mặc, cũng không có người dám tùy tiện động thủ với hắn. Chỉ là Tần Dạ bán đi kia mấy chương ngũ giai linh phù, đều có thể đem toàn bộ Vân Chỉ Phường thị cày một lần. Tần Dạ cũng không đáp lại, mà là đưa mắt nhìn sang một chỗ khác. Người kia trong lòng khẽ động nhìn lại, chỉ thấy nơi đó lại có một bóng người dần dần ngưng thực mà ra. Đây là một vị người mặc ngắn bào nam tử, khuôn mặt bị một chương màu bạc mặt nạ che lấp, chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt. Hắn chắp tay hành lễ, ngữ khí bình thản nói: "Thanh Diệp đạo hữu." Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc. Hắn ẩn nặc thuật cực kỳ cao minh, liền thân lúc trước cái này Kim Đan đều một điểm chưa từng phát giác, không nghĩ tới lại bị Tần Dạ liếc mắt nhìn ra. Không hổ là cao giai phụ sư, cảm giác càng như thế nhạy cảm. Trong lòng của hắn kinh ngạc. Mà lúc ban đầu vị kia tự cho là ẩn tàng đến thiên y vô phùng áo bào đen Kim Đan, lúc này càng là chấn kinh vạn phần. Hắn vốn cho rằng chỉ có chính mình một người, lại bị Tần Dạ phát hiện, càng không có nghĩ tới sau lưng lại vẫn cất giấu một người khác, mà chính mình không có chút nào phát giác. "Hai vị đi theo ta đằng sau, có chuyện gì?" Tần Dạ nhận ra hai người này đều là vừa tham gia Vân Chỉ tiểu hội tu sĩ. Mặc dù bọn hắn ẩn giấu đi thân hình, nhưng Tần Dạ sớm đã phát giác bọn hắn tồn tại. Chỉ là cảm ứng được trên thân hai người cũng vô lý, hắn liền cũng không động thủ. Hai Kim Đan chân nhân liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ tại cân nhắc ai mở miệng trước. Một lát sau, kia mang màu bạc mặt nạ Kim Đan chân nhân tiến lên, mấy phần khách khí nói ra: "Thanh Diệp đạo hữu, chúng ta cũng không phải là cố ý theo đuôi, chỉ là có chút sự tình muốn cùng ngươi thương nghị." Hắn nhìn về phía một cái khác áo bào đen Kim Đan, tiếp tục nói ra: "Chắc hẳn vị đạo hữu này cùng ta mục đích là đồng dạng. Ta cũng không che giấu. Lần này đi ra ngoài, ta cũng không mang đủ tài nguyên, nhưng nhìn thấy đạo hữu ngũ giai linh phù, ta rất là tâm động, cho nên muốn theo đạo hữu muốn cái phương thức liên lạc, ngày sau thuận tiện giao dịch." Một vị khác áo bào đen tu sĩ nghe vậy, cũng nói ra: "Ta cũng là như thế. Nghĩ hỏi đạo hữu phải chăng còn sẽ ở Vân Trì phường thị lưu lại mấy ngày? Ta sau khi trở về lấy chút linh tài lại đến." Hắn nói đến đây hơi chút dừng lại, lại bổ sung: "Ta lúc trước nhìn đạo hữu trong ngọc giản nâng lên cần Viêm Dương Long Tu thảo. Vật này ta một bằng hữu nơi đó vừa vặn có, ta có thể lấy đến, cùng đạo hữu trao đổi linh phù." Tần Dạ có chút trầm ngâm, ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, một lát sau mới mở miệng nói: "Có thể, ta sẽ còn tại Vân Chỉ phường thị đợi 3 ngày. Các ngươi thừa dịp này thời gian bên trong chỗ này liền giết hắn vốn chuẩn bị trực tiếp rời đi, nhưng áo bào đen tu sĩ trong miệng Viêm Dương Long Tu thảo, đối với hắn lực hấp dẫn không nhỏ. Đây cũng là một gốc hiếm thấy hi hữu linh tài, cho nên hắn liền quyết định lại lưu mấy ngày. Về phần phương thức liên lạc hắn cũng không cho ra, chính hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ đi nơi nào. Huống hồ, mấy người kia lần này giao dịch chỉ sợ đã là dốc hết thân ra." "Đa tạ đạo hữu." Hai tu sĩ Kim Đan dám nói, đều là chắp tay nói tạ, ngựa bên trong có mừng rỡ. Bọn hắn mặc dù cùng Tần Dạ cùng là tu sĩ Kim Đan, nhưng trong lòng đối Tần Dạ đã có mấy phần kính ý tu tiên giới thực lực là người trong lòng. Tần Dạ cao giai phụ sư thân phận, cùng hắn đồng thời phát hiện hai người ẩn nấp thân hình, đủ thấy hắn cảm giác chi nhạy cảm, tu vi cũng không tầm thường. Hai tu sĩ Kim Đan biến mất thân hình, lặng yên rời đi. Tần Dạ thì về tới đình viện. Trên vai Ngân Nguyệt lập tức nhảy xuống tới, không nói tiếng nào út sấp lay động trên đế. Từ khi Tần Dạ trên đấu giá hội vỗ xuống bầu trời ngân quả cũng cho nàng, Ngân Nguyệt đã không có nói ra. Tần Dạ giả bộ như không biết chút nào. Rất nhanh, Ngân Nguyệt phát ra một tiếng hừ nhẹ, còn cố ý truyền âm đến Tần Dạ trong lỗ tai. "Thế nào?" Tần Dạ cười thầm trong lòng, cố ý hỏi. Ngân Nguyệt xoay qua cái đầu nhỏ đi, một bộ phụng phịu dáng vẻ. Tần Dạ thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, trong tay quang mang lóe lên, một viên nóng ánh sáng long lanh quả xuất hiện tại lòng bàn tay. Quả mặt ngoài hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, tản mát ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. "Ai, cái quả này thật đẹp mắt, nghe cũng rất thơm. Để cho ta thử một chút, đáng tiếc, lúc đầu chuẩn bị cho cái nào đó nói nhiều ra hòa ăn, bất quá nàng hôm nay giống như biến thành công." Nói, hắn làm bộ muốn đem quả đưa vào trong miệng. "Mèo, ngươi nói ai nói nhiều? Ai cầm điếc?" Ngân Nguyệt bỗng nhiên xoay người lại, một đôi đỏ rực con mắt trợn thật lớn, lông xù cái đuôi thẳng run. "Ha ha." Tần Dạ cười cười, trong tay quả nhẹ nhàng ném đi, vạch ra một đường vòng cung, vương vàng rơi vào Ngân Nguyệt trước mặt. Ngân Nguyệt hai cái móng đuốt ôm một cái, đem quả tiếp được, trong nháy mắt phẫn nộ biến mất, con mắt tỏa ánh sáng, cầm quả ở trên mặt cọ sát. Một lát sau, nó nói: "Còn có hai viên đâu? Nó chưa quên cái quả này tổng cộng 3 viên." "Nhìn ngươi biểu hiện." Tần Dạ nói. Ngân Nguyệt lập tức ngăn sù lông: "Cái gì gọi là nhìn ta biểu hiện? Ta biểu hiện còn chưa đủ được không? Kia cái gì Tiêu công tử, ta không phải thay ngươi giáo huấn hắn. Đó là ngươi chính mình nghĩ ra khí đi." Tần Dạ lắc đầu. Đó lấy, trong tay hắn quang mang lóe lên, một đống lớn vật liệu hiện hiện. Ngân Nguyệt gặp đây, cũng không nói thêm. Nàng biết Tần Dạ muốn làm chuyện chính. Nàng gặp qua mấy lần, biết Tần Dạ có một loại đặc thù phương pháp tu luyện, không biết dùng thủ đoạn gì, trước mặt vật liệu liền sẽ đột nhiên bị đánh tan. Tần Dạ lần này thu hoạch không ít vật liệu, chuẩn bị đem cảnh giới lại hướng phía trước đẩy đẩy. Hắn bây giờ đã là trúc cơ viên mãn, đến một bước này, liền nên ngưng kết kim đan. Nhưng mà, ngưng kết kim đan trước đó còn có một cái không phải cảnh giới, tên là ngưng đan cảnh. Tại ngưng đan cảnh bên trong, tu sĩ sẽ ngưng kết một viên hư đan, làm hậu tụ kim đan đặt vững cơ sở. cảnh giới này có lợi có hại. Tệ nạn ở chỗ, ngưng đan cảnh tu sĩ không thể đại lượng sử dụng linh lực, nếu không sẽ tổn thương ngày sau kim đan đại thành phẩm cấp. Chỗ tốt thì là, như thế cảnh giới tu sĩ, cơ hồ tương đương với kim đan kỳ, viễn siêu phổ thông trúc cơ tu sĩ. Nay cảnh giới xem như kim đan trước đó cần phải trải qua cảnh giới, tu sĩ có thể nhờ vào đó tinh chuẩn nắm chắc kim đan ngưng tụ thành quá trình, quan sát khả năng ngưng tụ thành kim đan phẩm cấp là mấy phẩm kim đan. Như muốn tăng lên kim đan phẩm chất, cũng có thể quan sát hư đan đến phục dụng tương ứng linh dược linh tài. Nói như vậy, phổ thông tu sĩ tại chuẩn bị đủ vật liệu về sau, sẽ chỉ ở ngưng đan cảnh ngắn ngủi dừng lại mấy ngày, liền trực tiếp xung kích kim đan cảnh. Nhưng mà, Tần Dạ lại không này lo lắng. Hắn hiện tại linh lực cũng liền kim đan cấp độ, nhưng hắn càng thần thức thế nhưng là đỉnh cấp nguyên anh cấp độ. Bởi vậy hắn chiến đấu bên trong đối linh lực điều động ít đến thương cảm, ngưng đan cảnh tác dụng phụ đối với hắn hào ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, mục tiêu của hắn là ngưng kết tuyệt phẩm kim đan, có thể cẩn thận quan sát hư đan tình trạng, đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Bây giờ, hắn đã chuẩn bị đầy đủ ngưng kết hư đan cần thiết vật liệu. Hắn nhìn về phía trước mặt hiện hiện chữ nhỏ, thuật pháp, Thái Âm Điện chương 96, hư đan 2 chương 96, hư đan ngươi hao tốn 500.000 linh ẩn thôi diễn Thái Âm Điện, ngươi ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, tâm thần chìm vào đan điện, bắt đầu vận chuyển Thái Âm Điện. Theo Thái Âm Điện vận chuyển, trong cơ thể ngươi linh lực bắt đầu chậm chậm lưu động, như là tia nước nhỏ, dần dần hội tụ ở trong đan điện. Ngưng kết hư đan quá trình, trên bản chất là đem linh lực trong cơ thể từ tán loạn trạng thái ngưng tụ thành một cái ổn định tâm, làm hậu tụ kim đan đánh xuống cơ sở. Quá trình này cần cực hạn chuyên chú cùng tinh chuẩn khống chế, hơi không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng hư đan phẩm cấp, thậm chí dẫn đến ngưng đan thất bại. Nhưng linh lực của ngươi cùng thần thức vốn là hùng hậu vô cùng, viễn siêu phổ thông trúc cơ tu sĩ, giờ khắc này ở Thái Âm Điện dẫn dắt dưới, linh lực dần dần ngưng thực, hóa thành một đoàn mông lung hư ảnh. Theo linh lực không ngừng hội tụ, trong đan điền dần dần hình thành một cái ánh sáng mông lung đoàn. Cái này quang đoàn chính là hư đan hình thức ban đầu, mặc dù chưa ngưng thực, nhưng đã có nhất định hình thái. Ngươi tiếp tục dẫn dắt linh lực, để quang đoàn dần dần áp xúc, trở nên càng thêm ngưng thực. Quá trình này như là rèn luyện một khối ngọc thô, cần lặp đi lặp lại rèn luyện. Cái này hư ảnh mới đầu mơ hồ không rõ, nhưng theo ngươi thần thức không ngừng dẫn dắt, dần dần trở lên rõ ràng. Ngươi tâm niệm vừa động, lấy ra một gốc tử vân chỉ tiểu hội đổi lấy cựu thánh linh chi, vật này chính là ngưng kết hư đan thượng giai linh tài, có thể vững chắc hư đan hình thái, phòng ngừa hắn tán loạn. Ngươi đem cựu thánh linh chi luyện hóa, linh chi bên trong linh khí chậm rãi dung nhập hư đan bên trong, hư đan hình thái càng thêm vững chắc, mặt ngoài bắt đầu hiện ra nhàn nhạt đường vân, tựa như một viên chưa thành hình kim đan. Ngay một khắc này, hư đan đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, tựa như trong bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên sao trời, chiếu sáng toàn bộ đan điện. Quang mang bên trong, hư đan xoay chậm chậm, trung quanh linh lực bị hấp dẫn, tạo thành từng đạo nhỏ bé vòng xoáy, tại hư đan trùng quanh bệnh ra một chương linh lực chi võng. Hư đan mặt ngoài đường vân dần dần rõ ràng, tản mát ra một loại khí tức huyền ảo, phản phất tận chứa thiên địa chí lý. Hư đan ngưng tụ thành, lui về 386.050 linh ẩn cảnh giới, kim đan kỳ, hư đan, nhờ vào hư đan cảnh đến gần vô hạn tại kim đan kỳ lực lượng. Tần Dạ thần thức lại một bước tăng cường, linh lực cũng tăng lên gấp đôi có thừa. Hắn tâm thần chìm vào đan điền, cẩn thận quan sát đến cái này mai tân sinh hư đan. Cái này mai hư đan chỉ là ngũ phẩm. Như hắn sở liệu, tại ngưng kết hư đan lúc, hắn liền cảm nhận được đến từ linh căn hạn chế. Hắn lúc này âm linh căn phẩm chất cũng không tính cao, thậm chí có thể nói là cực kém. Bởi vậy, cái này mai hư đan phẩm cấp dừng bước tại ngũ phẩm. Đáng tiếc, lần này mặc dù tại tiểu hội phía trên đạt được hai loại tăng lên âm linh căn vật liệu, nhưng còn kém một loại. Tần Dạ có chút tiếc nuối. Hắn nhìn về phía trên bàn đá, nguyên bản dùng để ngưng kết hư đan vật liệu đã bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan. Tay hắn vung lên, lại là lấy ra số dạng vật liệu. Lần này tại tiểu hội bên trên thu hoạch vật liệu, đã đủ hắn luyện chế một đạo lục giai linh phù. Một bên khác, Vân Chỉ tiểu hội kết thúc về sau, Tô Ánh Chân đã trở lại Vân Chỉ phường chủ vì nàng an bài trong tinh thất. Lúc này, Tiêu Nhiên đang cùng Vân Chỉ phường chủ tại trong sảnh trò chuyện. "Tiêu công tử." Vân Chỉ phường chủ có chút chắp tay, ngữ khí cung kính. Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, "Sư muội ta sắp ngưng kết kim đan, cần dùng Vân Chỉ. Ngày mai liền mở ra, không được đến trễ." Vân Chỉ phường chủ nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, "Tiêu công tử, Vân Chỉ nhanh nhất cũng muốn tháng sau mới có thể mở ra. Như tùy tiện mở ra, sợ sẽ tổn thương hắn bản nguyên, hậu quả khó liệu." Tiêu Nhiên thần sắc chưa biến, nhưng trong mắt lóe lên một tia không vui, "Tháng sau, sư muội ta lần này bởi vì phụ đạo thịnh hội, sư tôn mới đồng ý nàng ra ngoài. Tháng sau chính là phụ đạo đại hội bắt đầu, ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng lưu tại nơi này hay sao?" "Tiêu công tử, việc này xác thực khó làm." Vân Chỉ phường chủ cười khổ nói, "Vân Chỉ mở ra cần thiên địa linh khí điều hòa, tùy tiện vì đó, sợ có hại vô ích." Tiêu Nhiên nghe vậy, lông mày có chút nhíu lên, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lạnh ý, "Ngươi quên ta là ai? Chớ có lấn ta vô tri. Ta biết thần Vân Chỉ từng mấy lần sớm mở ra, vì sao đến nơi này của ta liền không được? Không phải là cố ý làm có dễ?" Vân Chỉ phường chủ kiến Tiêu Nhiên thần sắc lạnh dần, trong lòng thầm than, "Tiêu công tử, kia mấy lần mở ra cũng là bất đắc dĩ, đã là tổn thương Vân Chỉ cách cục. Lần này như chăn cưỡng ép mở ra, chỉ sợ khó có thể chịu được." Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng tụ, quanh thân ẩn ẩn tản mát ra một cỗ uy áp, lạnh giọng mở miệng, "Sư muội ta sự tình, không dung trì hoãn." Vân Chỉ phường chủ dù chưa thụ hơi ép ảnh hưởng, nhưng sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói, "Như Tiêu công tử khăng khăng như thế, vậy liền sau 5 ngày mở ra." Nhắc lại trước, thật sự là bất lực. Tiêu Nhiên thần sắc hơi chậm, nhưng ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng, "5 ngày liền 5 ngày. Bất quá, ngươi cần nhớ kỹ, ngươi có thể tọa trấn nơi đây, toàn do ta Thái phủ tông ngầm đồng ý." "Đa tạ Tiêu công tử." Vân Chỉ Phường chủ có chút không người, ngữ khí khiêm tốn. Vân Chỉ Phường thị bên trong, một nơi kỳ dị chỗ. Nơi này có nhàn nhạt thanh lam vũ khí trong không khí chậm chậm lưu động, khi thì ngưng tụ thành mây, khi thì tán làm sa mỏng. Vân Chỉ chính là bởi vậy gọi tên. Tại sương mù trung ương, là một mảnh thanh tịnh thấy đáy ao nước, bình tĩnh như gương, phản chiếu lấy phía trên lượn lờ sương mù. Ao nước không lớn, lại sâu thúy vô cùng, phản phất nối thẳng sâu trong lòng đất. Đây cũng là Vân Chỉ. Nghe nói Vân Chỉ chân nhân phát hiện cái này Vân Chỉ về sau, liền theo Vân Chỉ xây lên, lúc này mới có Vân Chỉ Phường thị chi danh. Vân Chỉ chỉ ở trong phạm vi nhỏ mở ra, nhưng cũng không phải gì đó đặc biệt không được bảo địa. Nếu không cũng sẽ không một mực bị Kim Đan kỳ Vân Chỉ Phường chủ trưởng quản. Nó chỉ có lấy nền vững chắc tu vi tác dụng, hắn giá trị cực lớn gây nên tương đương với một gốc thượng đẳng linh thảo. Mặc dù chân quý, lại không phải không thể thay thế. Lúc này, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Vân Chỉ bên cạnh. Người tới chính là Vân Chỉ Phường chủ, mà trong tay hắn còn cầm một người nam tử. Nam tử kia hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt, hiển nhiên đã là bất tỉnh nhân sự. Vân Chỉ Phường chủ thần sắc lạnh lùng, ánh mắt trên Vân Chỉ dừng lại chốc lát, sau đó trong tay bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo pháp quyết thi triển, Vân Chỉ bên trong đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu có chút rung động, đáy ao linh quang dần dần sáng lên, phản phất bị tỉnh lại. Sương mù cũng bắt đầu cuồn cuộn. Vân Chỉ Phường chủ túi đầu nhìn thoáng qua trong tay nam tử. Sau đó hắn dẫn theo đối phương thả người nhảy vào Vân Chỉ bên trong. Vân Chỉ khôi phục bình tĩnh, sương mù vẫn như cũ lờ, linh quang điểm điểm, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng mà, nửa khắc đồng hồ về sau, Vân Chỉ bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ ba động. Ao nước bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, sương mù bị cột sáng quái, trên không trung hình thành vòng xoáy bên trong mơ hồ có thể thấy được phù văn lưu chuyển. Toàn bộ Vân Chỉ khí tức trở nên quỷ dị mà kiềm chế, âm lãnh mục nát mang theo một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Phản phất có thứ gì liền muốn thức tỉnh. Chương 97, Thượng Cổ Đại Trận chương 97, Thượng Cổ Đại Trận Tần Dạ lấy ra một đống vật liệu, bắt đầu luyện chế. Hắn lần này cần luyện chế là một đạo lục giai linh phù. Đạo linh phù này uy lực khá lớn, chính là một đạo công kích hình lục giai linh phù. Cái này đã là tiếp cận cùng Nguyên Anh trung kỳ một kích toàn lực. Bực này phẩm giai linh phù đã là chạm đến đại sư phụ sư cảnh giới. Tần Dạ nhìn về phía trước mặt hiện lên chữ nhỏ, người hao tốn 100.000 linh ẩn thôi diễn phụ sư, cao giai, Tần Dạ lấy ra một đống vật liệu, bắt đầu luyện chế lục giai linh phù. Người đầu tiên đem một gốc ngàn năm linh quang thảo cùng vài quặng tịnh linh hoa đặt ở bát ngọc bên trong, dùng chay ngọc cẩn thận mài, thẳng đến bọn chúng hoàn toàn hóa thành chất lỏng. Chất lỏng bày biện ra màu vàng kim nhạt, tản ra tinh khiết linh lực ba động. Đó lấy, ngươi lại lấy ra một khối ánh sáng thịnh thạch. Đây cũng là một loại thượng đẳng linh tài. Ngươi đem nó mài thành phấn, cùng linh thảo chất lỏng hỗn hợp, mới đều. Chất lỏng chìm ở bát ngọc bên trong, đều tại có chút phát sáng. Ngươi đem lá bùa bày ra tại luyện phù trên này, ngón tay chấm lấy điều hợp sau chất lỏng, bắt đầu ở trên lá bùa vẽ phù văn. Ngòi bút ở trên lá bùa vạch ra từng đạo hoa văn phức tạp, linh lực không ngừng rót vào lá bùa bên trong, phù văn quang mang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng, ngươi đem lá bùa nhẹ nhàng nhấc lên, phù văn đã hoàn toàn kích hoạt, cả chương lá bùa tản mát ra mãnh liệt kim sắc quang mang, phản phất có vô số quang nhận ở trong đó lưu động. Thiên quang tịnh thế phù thành lui về 82.358 linh ẩn Tần Dạ không có dừng lại, mà là lại lặp đi lặp lại tiến hành nhiều lần thôi diễn. Mặc dù tại thôi diễn bên trong lần thứ nhất thành công, nhưng hắn là tại trong hiện thực tự mình luyện chế. Những tài liệu này không chỉ là chân quý vấn đề, càng quan trọng hơn là khó mà thu thập. Hắn phải tận lực tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Rốt cục, lại là mấy lần thôi diễn về sau, Tần Dạ bắt đầu ở trong hiện thực khắc họa. Lúc này hắn thuần thục vô cùng, phản phất đã trải qua hơn 100 lần khắc họa. Một trận sáng chói linh quang bộc phát về sau, trong tay hắn đã nhiều hơn một đạo mới tinh linh phù. Thiên quang tịnh thế phù kích hoạt về sau, linh phù sẽ phóng xuất ra vô số đạo quang nhận, bao trùm phương viên phạm vi trăm trượng, có thể đối phạm vi bên trong địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tần Dạ nhìn qua trước mặt đạo này lượn lờ quang huy linh phù, hài lòng gật đầu. Thiên quang tịnh thế phù, ta chỉ là nhìn một chút, liền biết này phù không tầm thường. Lục giai linh phù mặt ngoài có nồng đậm linh quang. Hắn lá bùa biên giới khảm nạm lấy một vòng màu bạc đường vân, mỗi đạo phù văn đều lóe ra kim mang, phản phất có quang nhận ở trong đó lưu động. Thiên quang tịnh thế phù là một đạo cỡ lớn công kích linh phù, thuộc về quần công loại linh phù. Kích hoạt về sau, linh phù sẽ phóng xuất ra vô số đạo quang nhận, bao trùm phương viên phạm vi trăm trượng. Mỗi một đạo quang nhận đều ẩn chứa cường đại tịnh hóa chi lực, có thể đối phạm vi bên trong địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích chín đạo linh lạc lục giai linh phù. Bực này phẩm chất lục giai linh phù, không biết Thái phù tông những cái kia phù đại sư có thể hay không luyện chế ra đến. Hai ngày sau, Tần Dạ hai ngày này cầm trong tay vật liệu luyện chế xong linh phù về sau, hắn cũng không có nhàn rỗi. Đương nhiên không phải là tiến hành tu luyện, hắn có gương đồng tôi diễn, có thể nói cơ hồ không chút tu luyện qua. Hắn hai ngày này đem mua sắm linh phù bí tịch, thậm chí bao gồm luyện đan trận pháp các loại, đều là xem xét tỉ mỉ một lần, cũng tăng thêm lý giải. Về sau hắn chỉ cần tự mình bắt đầu luyện tập, nên liền chính là có thể nhập môn. Mà liền tại lúc này, ngoài phòng vang lên một thanh âm. Tần Dạ thần thức nô ra, liền nhìn thấy một tên hắc bảo nam tử. Chính là hai ngày trước đi theo phía sau hắn kia Kim Đan chân nhân. Trong lòng Tần Dạ hiểu rõ, nhân tiện nói vào đi. Tên kia áo bào đen Kim Đan chân nhân đi vào sau, quả nhiên lấy ra hắn lần trước nâng lên Viêm Dương Long Tu thảo, lại tăng thêm mấy viên cái khác linh quả, lúc này mới từ Tần Dạ cái này đổi lấy một đạo ngũ giai linh phù. Cái này chế phù kỹ năng thật đúng là cái tốt kỹ năng. Tần Dạ cảm thán, cái này một gốc Viêm Dương Long Tu thảo liền giá trị mấy ngàn khối linh thạch, lại càng không cần phải nói còn có không ít linh quả. Cùng này so sánh, hắn luyện chế ngũ giai linh phù sử dụng vật liệu, vậy liền không coi vào đâu. Nhưng vào lúc này, Tần Dạ bỗng nhiên cảm giác nhịp tim bỗng nhiên co rút lại, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt. Ngay sau đó, cả vùng không gian bên trong, một đạo vô hình trận pháp lặng yên triển khai, đem phiến địa vực này hoàn toàn bao phủ. Tần Dạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn phía trong không khí hiện ra vô số tinh mịn phù văn, lóe ra hào quang màu u lam. Những phù văn này xen lẫn thành một chương to lớn lưới, đem thiên địa phong tỏa, thậm chí ngay cả không khí đều trở nên ngưng trệ. Đây là Phong Khốn đại trận. Tần Dạ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc tỏa ra. Hắn mặc dù đối với trận pháp không hiểu nhiều, nhưng cũng biết bực này quy mô trận pháp tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể bố trí. Bất quá, Tần Dạ cũng chỉ là thoáng ngoài ý muốn. Không nói chính hắn biết đánh nhau hay không phá trận pháp này, có ngân nguyên tại, hắn liền một điểm cũng không sợ cái này Phong Khốn trận pháp. Hắn nhìn về phía một bên ghế mây phía trên. Lúc này Ngân Nguyệt cũng đứng lên, tò mò nhìn một màn này. Ngay tại hắn đứng dậy, đang chuẩn bị đi trận pháp này chỗ nhìn một chút lúc, hắn gặp tính giác chiếu phát sinh cảm ứng. Cũng không phải là thuần túy nguy hiểm, đó là một loại đã lâu nhắc nhở. Có cơ duyên. Tần Dạ ánh mắt sáng lên, ánh mắt cấp tốc khóa chặt một chỗ. Sau đó cơ lấy một bên Ngân Nguyệt, tại nàng bất mãn ngâm âm thanh bên trong, không chút do dự hướng phía đó mà đi. Lúc này, ngay tại trong tính thất tính tu tô ánh chân hai con ngươi đột nhiên mở ra, nhíu mày, trên nét mặt lộ ra một tia cảnh giác. Nàng tự nhiên cũng cảm ứng được, kia bao phủ toàn bộ Vân Chỉ phường thị trận pháp. Trong nội tâm nàng khẽ động, đứng dậy đi ra cửa bên ngoài. Vừa bước ra cánh cửa, liền thấy được chạy tới Tiêu Nhiên. Gặp hắn luôn luôn ung dung thần sắc bên trên, giờ phút này lại có một tia nghiêm trọng. Tiêu Nhiên trầm giọng nói, "Sư muội, ngươi đã nhận ra phía ngoài trận pháp?" Tô Ánh Chân gật đầu, hai đầu lông mày mang theo nghi hoặc, "Tiêu sư minh, trận pháp này là chuyện gì xảy ra? Phương thị tại sao lại đột nhiên bày ra bực này trận pháp?" Tiêu Nhiên lắc đầu nói, "Ta cũng không rõ ràng. Vừa rồi ta ra ngoài tra xét một phen, trận pháp này không thể coi thường, tựa hồ là một loại nào đó thượng cổ đại trận. Cho dù là ta muốn cưỡng ép phá vỡ, chỉ sợ nhất thời cũng khó có thể xử lý nói, chỉ có thể vận dụng sư tôn ban cho độn hư phủ." Tô Ánh Chân nghe vậy, trong lòng giật mình. Độn hư phủ chính là Vân Cơ Chân Quân tặng cho đệ tử của hắn bảo mệnh chi vật, chân quý dị thường. Cho dù là tại ngũ giai linh phủ bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp. Đồng thời liền ngay cả đã là kim đan viên mãn, ngưng tụ thành nhất phẩm kim đan, thực lực phi phàm Tiêu Nhiên, đều không thể tùy tiện đột phá cái này Phong Khốn trận pháp. Cái này khu Vân Chỉ phường thị, vì sao lại có khả năng như thế bố trí ra như thế trận pháp? Tiêu Nhiên gặp Tô Ánh Chân thần sắc sầu lo, trong lòng hơi động, ấm giọng an ủi, "Sư muội không cần quá lo lắng. Trận pháp này tuy mạnh, nhưng chung quy là phong khốn chi dụng, cũng không phải là sát trận. Lại chỉ cần tìm được trận pháp đầu nguồn, hoặc là kiên nhẫn chờ đợi lực lượng suy giảm, luôn có phương pháp phá giải." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia linh ý, tiếp tục nói, "Nếu là có người ở sau lưng điều khiển trận pháp, đợi người kia hiện thân, nếu là Nguyên Anh chân quân, chúng ta còn có độn hư phủ có thể bảo vệ tính mạng. Như chỉ là tu sĩ kim đan, sư minh tự sẽ đem hắn bắt." Tô Ánh Chân khẽ gật đầu. Tiêu Nhiên ánh mắt trầm tĩnh, tiếp tục nói ra, "Vân Chỉ phường thị đột nhiên bị bày ra như thế đại trận, nhất định có kỳ quặc. Chúng ta đi trước nhìn xem kia Vân Chỉ chân nhân, hỏi một chút việc này phải chăng cùng hắn có quan hệ." Tô Ánh Chân đồng ý nói, "Tiêu sư minh nói đúng." Thế là hai người ra lầu cát, nhưng còn chưa đi xa, liền gặp một đạo độn quang chạy nhanh đến. Sau đó độn quang rơi xuống, hiện ra một người, hắn chính là Vân Chỉ chân nhân. Thần sắc hắn bối rối, sau khi hạ xuống đội vàng chắp tay nói, "Chương 97, thượng cổ đại trận 2 chương 97, thượng cổ đại trận Tiêu công tử, Tô tiên tử, cái này phường thị bên ngoài trận pháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên ta mới bị kinh động, liền lập tức đến đây." Tiêu Nhiên ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, "Ta đang muốn hỏi ngươi, cái này Vân Chỉ phường thị là địa bàn của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết trận pháp này lai lịch? Vẫn là nói, trận pháp này vốn là bút tích của ngươi?" Vân Chỉ chân nhân nghe vậy, biến sắc, vội vàng khoát tay nói, "Tiêu công tử oan uổng a. Như thế trận pháp cường đại, ta nào có năng lực bố trí." Tiêu Nhiên cùng Tô Ánh Chân gặp Vân Chỉ chân nhân thần sắc bối rối, ngôn từ khẩn thiết, tựa hồ cũng không phải là làm bộ, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Vân Chỉ chân nhân nói không sai, chỉ nhìn một cách đơn thuần trận pháp này là hiệu, liền chi kỳ uy lực không thể coi thường. Cho dù là Thái Phủ Tông Thiên Tiêu Tiêu Nhiên, cũng không dám cam đoan có thể tùy ý bố trí xuất trận pháp cường đại như thế. Huống chi, Vân Chỉ chân nhân bất quá là một giới kim đan tán tu, nào có bực này năng lực. Tiêu Nhiên trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, "Đã như vậy, ngươi lập tức đem nơi đây tu sĩ đều tụ tập lại, hợp lực hành kích trận pháp này. Cứ như vậy, không chỉ có thể mượn nhờ chúng nhân chi lực phá trận, còn có thể phòng bị màn này sau người cho trận pháp bổ sung lực lượng." Vân Chỉ chân nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giật mình, liền vội vàng gật đầu nói, "Tiêu công tử nói cực phải, ta cái này đi an bài." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo độn quang đội vàng rời đi. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Ánh Chân, "Sư muội, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút." Tô Ánh Chân nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, nói ra, "Được." Hai người theo sát phía sau, hướng phường thị quảng trường phương hướng tiến đến. Sau một lát, trên quảng trường đã là người người nhộn nháo, tụ tập một đoàn tu sĩ. Đây đều là Vân Chỉ phường chủ sai người thông báo. Tất cả mọi người là tu sĩ, hành động cực nhanh, đã là rất nhanh tụ tập. Lúc này chính là ngày mới hơi sáng thời khắc, trong phường thị hỗn loạn tương mừng. Đám người thần sắc khác nhau, có thất kinh, có phẫn nộ không thôi, càng nhiều thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Những tu sĩ này phần lớn là luyện khí kỳ, trúc cơ tu sĩ vẹn vẹn chiếm 1-2 phần 10. Nhưng vô luận là luyện khí hay là trúc cơ tu vi, đối mặt biến cố bất thình lình, tất cả mọi người đều là thấp thỏm lo âu. Trên này, Vân Chỉ phường chủ cao giọng nói ra, "Các vị đạo hữu, cái này đột nhiên xuất hiện trận pháp, cũng không phải là Vân Chỉ phường thị gây nên, chúng ta cũng ngay tại tra tìm nguyên nhân." Dưới đài lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán. "Không phải Vân Chỉ phường thị gây nên. Vậy sẽ chúng ta vây ở chỗ này là ai?" Chẳng lẽ là ma đạo âm cốt điện người đánh tới? Nghe nói bọn hắn thích nhất đem tu sĩ vây chết sau đồ sát, rút hồn luyện phách. Đúng vậy a, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao chỉ có phường chủ một người, cái khác hai vị kim đan chân nhân đâu? Vân Chỉ phường chủ kiến hình, đội vàng trấn an nói, chư vị chớ có kinh hoàng. Vô luận tình huống như thế nào, chúng ta Vân Chỉ phường thị lúc này vẫn có mấy vị kim đan chân nhân tọa trấn. Hắn nói, liền có mấy người từ trong đám người đi ra. Những người này đều là tham gia Vân Chỉ tiểu hội, còn chưa rời đi tu sĩ kim đan. Vân Chỉ phường chủ cũng truyền tin bọn hắn. Lúc này đám người đồng loạt bị nhốt, tự nhiên đồng tâm hiệp lực. Một người trong đó hừ lạnh, ngữ khí âm vang nói, mặc kệ là phương nào đạo trích, cho dù là âm cốt địa người, chúng ta liên thủ cũng đủ để ứng đối. Mấy vị khác kim đan chân nhân cũng nhao nhao gật đầu. Dưới đài đông đảo tiểu tu sĩ gặp một màn này, khẩn trương trong lòng hơi chậm, bầu không khí cũng bắt đầu ổn định lại. Vân Chỉ phường chủ tiếp lấy nói ra, ngoài ra, ngoại trừ chư vị chân nhân, ta Vân Chỉ phường thị còn có tôn quý người giá lâm. Nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng vừa mới rơi xuống hai vệ đột vàng, cất cao giọng nói, hai vị này là Thái Phù Tông Tiêu Nhiên Tiêu thủ tịch cùng Tô Tiết Tử. Bọn hắn vừa vặn đặt chân chúng ta Vân Chỉ phường thị, có Tiêu công tử tại, mọi người không chút nào tất lo lắng. T. Tiêu thủ tịch. Vị kia Thái Phù Tông Tiên Tiêu. Mọi người dưới đài nhao nhao kinh hô, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên đài vị kia phong thần tuấn lãng nam tử. Tiêu Nhiên thanh danh bọn hắn sớm có nghe thấy, làm Thái Phù Tông Kim Đan thủ tịch, hắn không chỉ có thực lực kinh người, còn là một vị phù đạo đại sư, chính là Kim Đan kỳ đứng đầu nhất tồn tại một trong. Có hắn tại, trừ phi người tới chính là Nguyên Anh chân quân, nếu không căn bản không cần lo lắng. Nhưng nơi này là Thiên Phủ vực, Thái Phù Tông địa bàn, Nguyên Anh chân quân xuất thủ sát suất cực kỳ bé nhỏ. Lòng của mọi người triệt để xuống, nguyên bản không khí khẩn trương quét sạch sành sanh, thậm chí có người bắt đầu cười cười nói nói. Trên đài, Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, liền muốn chuẩn bị mở miệng, hiệu triệu đám người hợp lực công kích trận pháp, trước phá mất đạo này phong khốn chi trận. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, phảng phất nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, trên trận mấy vị linh giác nhạy cảm kim đan chân nhân cũng cùng nhau giật mình, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía cùng một chỗ. Trên mặt của bọn hắn đều là hiện đầy kinh hãi chi sắc. Tại một bên khác, Tần Dạ đã là vận khởi đặc tính vô sinh, hắn lặng lẽ không hơi thở mà đi, không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Rất nhanh, hắn liền tới đến một chỗ đồng vụ dày đặc chi địa. Trong không khí tràn ngập một tầng nhàn nhạt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sương mù, bọn chúng phảng phất có sinh mệnh, khi thì tụ tập thành mây, khi thì tản ra như lụa mỏng, tại bốn phía chậm chậm lưu động. Tại sương mù trung tâm, một phương thanh tịnh thấy đáy ao nước lặng lặng nằm nằm, mặt nước như gương, tỏa ra phía trên lượn lờ sương mù. Ao nước mặc dù không lớn, lại có vẻ dị thường thâm thúy, liếc nhìn lại, phảng phất nối thẳng sâu trong lòng đất. Đây chính là Vân Chỉ. Tần Dạ thấp giọng tự nói. Đối với Vân Chỉ phường thị Vân Chỉ, hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy, nhưng trước đây cũng không quan tâm quá nhiều. Bởi vì nơi đây đã sớm bị vô số người dò xét qua, thậm chí ngay cả Thái Phủ Tổng trưởng Lao đã từng tự mình đến đây điều tra. Trong truyền thuyết, Vân Chỉ hiệu quả trải qua nhiều lần khảo thí, vẹn vẹn tương đương với một gốc thượng đẳng hiệu quả của linh thảo. Mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng vì điểm ấy lợi ích, không ai nguyện ý đắc tội một cái có được ba vị kim đan chân nhân thế lực. Lại thêm Vân Chỉ cũng không phải là lâu dài mở ra, muốn đi vào còn cần hướng Vân Chỉ phường chủ mua sắm danh ngạch, bởi vậy nơi đây cũng không có nhiều hấp dẫn người. Ngược lại tới đây phần lớn cũng là vì phường thị mà tới. Chẳng lẽ những người này đều nhìn sai rồi? Tần Dạ ánh mắt lấp lóe. Hắn cảm thụ được giác chiếu bên trong truyền đến ba động, trong lòng không do dự nữa. Vô luận cái này Vân Chỉ phải chăng như nghe đồn như vậy, hắn đều muốn tự mình tìm tòi hư thực. Tần Dạ thân hình lóe lên, hướng phía kia đáy nước nhảy lên mà bảo. Sóng nước dập dờn, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại đồng vụ cùng mặt nước ở giữa, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Chương 98, linh thụ chương 98, linh thụ Tần Dạ nhảy vào Vân Chỉ trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng bao khỏa toàn thân của hắn. Ao nước lạnh buốt thấu xương, nhưng lại chưa để hắn cảm thấy khó chịu, ngược lại có một loại bị gột rửa thư sướng cảm giác. Thân thể của hắn chậm rãi chìm xuống, bốn phía dòng nước phảng phất tại dẫn dắt hắn, hướng phía đáy ao chỗ sâu mà đi. Theo lặn xuống, trung quanh kia sáng dần dần ảm đạm, nhưng Tần Dạ ánh mắt nhưng như cũng rõ ràng. Ao nước này có gì đó quái lạ. Tần Dạ thầm nghĩ trong lòng. Thần trí của hắn ở trong nước huyết tán ra đến, cảm giác bốn phía biến hóa. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là, ao nước này vậy mà có thể ngăn cách thần thức dò xét, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn cản hắn cảm giác. Xem ra cái này Vân Chỉ cũng không đơn giản. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn tiếp tục lặn xuống, thẳng đến hai chân chạm đến đáy ao. Đáy ao cũng không bằng thẳng, mà là hiện đầy lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đá, lúc này, những này hòn đá cũng hơi tỏa sáng. Tần Dạ ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát những phù văn này. Mặc dù hắn cũng không phải là trận pháp đại sư, nhưng bằng mượn đối phù đạo lý giải cùng mấy ngày nay nghiên cứu trận pháp bí tịch, hắn cũng đã đoán được một chút mặt mày. Cái này tựa như là một đạo phong khốn trận pháp. Tần Dạ trong lòng hơi động. Đạo này trận pháp cảm giác cùng kia phong khốn ở Vân Chỉ phường thị trận pháp, tựa hồ có cùng nguồn gốc. Không biết trong trận pháp sẽ có cái gì. Tần Dạ nhắm mắt cẩn thận cảm thụ được giác chiếu truyền đến ba động. Cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy hiểm. Nhưng nơi này tính âm linh khí cũng không nồng đậm, hắn giác chiếu còn không có đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Nghĩ nghĩ, Tần Dạ dọc theo đáy ao hòn đá chậm rãi tiến lên, quan sát đến đạo này trận pháp. Theo hắn xâm nhập, trung quanh phát sáng cục đá cũng càng ngày càng nhiều, quang mang càng thêm dày đặc. Thẳng đến Tần Dạ đi vào quang mang dày đặc nhất chỗ. Nơi này có một tảng đá lớn, tương tự lộ ra đáy nước một nửa bia đá. Trên đó khắc đầy phức tạp phù văn ở giữa lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái hoàn chỉnh phong khốn trận pháp. Đây là trận pháp hạch tâm. Tần Dạ trong lòng hơi động. ngay tại hắn đưa tay đụng vào cự thạch kia trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem Tần Dạ đẩy lui mấy bước. Lực lượng thật mạnh. Tần Dạ ổn định thân hình. Không hổ là một loại nào đó thượng cổ đại trận, hắn phẩm giai tuyệt đối cực cao. Chỉ dựa vào một cái này, hắn liền biết đạo này trận pháp tất nhiên bất phàm. Tần Dạ nhìn về phía đầu vai Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, thế nào, lại cần nhờ bản cung sao? Tần Dạ gõ gõ đầu của nàng, mang ta đi vào. Đối bản cung tôn trọng một chút. Ngân Nguyệt bất mãn lẩm bẩm vài câu. Nàng mặc dù nói như vậy, nhưng ngay sau đó có không gian ba động xuất hiện. Tần Dạ thân hình cùng nàng cũng biến mất theo tại mảnh không gian này. Sau một khắc, Tần Dạ cùng Ngân Nguyệt xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Nơi này chính là một mảnh phổ thông không gian, ngoại trừ chính giữa có lấy một tòa một phòng, chính là một chiếc phòng vài quặng cao lớn tây cối. Một phòng nhìn xem bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng hắn thần thức lại không thăm dò vào được. Đây là phong ấn bên trong không gian. Tần Dạ ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng rơi vào hắn đầu vai, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, không tệ, chúng ta bây giờ ngay tại cái kia trận pháp bên trong. Tần Dạ nhìn Ngân Nguyệt một chút, khóe miệng khẽ nhếch, làm không tệ. Ngân Nguyệt đắc ý giơ lên cái đầu nhỏ, thử, kia là tự nhiên. Tần Dạ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tòa kia một phòng vài lần sau liền không có lại nhìn, ngược lại là nhìn về phía cái khác mấy chỗ. Kia là tại một phòng bên ngoài. Một phòng bên ngoài, vài gốc che trời của một nguy nhưng đứng sừng sững, thân cây tráng kiện như rồng, toàn thân màu xanh sẫm, vỏ cây bên trên hiện đầy tinh mịn đường vân. Cành lá rộng lớn như phiến biên giới hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, gân lá ở giữa mơ hồ có phủ văn lấp lóe, linh quang lưu chuyển. Mà giác chiếu cảm giác chính là chỉ hướng cái này vài quặng đại thụ. Tần Dạ thân hình lóe lên, trôi qua về sau liền dừng lại. Đây là mang theo ớt mộc chi lực một loại nào đó linh thụ. Tần Dạ vui mừng. Mặc dù cái này linh thụ chủng loại hắn không biết, nhưng trong đó nồng đậm ớt mộc chi lực, hắn nhưng là rất quen thuộc. Hắn linh lực phun trào, hai tay đặt tại cự mộc bên trên, đột nhiên một lần phát lực, cây cối răng rắc một tiếng bị nổ tận gốc. Bùn đất bay ra, bộ rễ đứt gãy, hắn tiện tay vung lên, cự mộc liền được thu vào chứa vật giới chỉ, mặt đất chỉ để lại một cái hố sâu. Sáu cây chứa ớt mộc chi lực linh thụ. Dạng này tăng lên âm linh căn vật liệu, ớt mộc chi lực liền không thiếu. Tần Dạ, chúng ta muốn đi vào sao? Ngân Nguyệt nhìn về phía tòa kia một phòng do dự nói. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Tần Dạ hít sâu một hơi, cất bước hướng phía cổ một phòng đi đến. Theo chỗ rửa của hắn gần, cổ một phòng hình dáng dần dần rõ ràng. Một phòng nhóm trên cửa điêu khắc phức tạp phù văn, cùng ngáy ao trên tấm bia đá phù văn không có sai biệt, nhưng càng thêm phức tạp huyền ảo. Một phòng nhóm cửa đóng kín, phản phất chưa hề mở ra. Tần Dạ đứng tại một phòng nhóm trước cửa, vươn tay nhẹ nhàng đụng vào, đẩy ra một phòng nhóm cửa. Một phòng nhóm cửa mở ra. Hắn thần thức dò vào trong đó, tâm thần khẽ động, sau đó mới cất bước đi vào trong phòng gỗ. Trước mắt là một mảnh mở tối không gian. Phòng gỗ nội bộ cực kỳ trống trải, chỉ có trung ương đứng sừng sững lấy một tòa thật to gạch xanh tế đàn. Tế đàn bên trên, một cây thô to xiềng xích từ đỉnh chóp rủ xuống, xiềng xích cuối cùng tựa hồ buộc chặt lấy cái gì. Xiềng xích cuối cùng, vậy mà buộc chặt lấy một người. Tần Dạ đến gần tế đàn. Kia là một bộ màu mực trường bào nam tử, túi thấp đầu, tóc dài rối tung, thấy không rõ khuôn mặt. Thân thể của hắn bị tỏa liên chăm chú trói buộc, tứ chi cùng thân thể đều bị một mực cố định, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Người này vì ai? Vì sao ta có chút quen mắt? Tần Dạ nhíu mày. Hắn thần thức tuôn ra, đem đầu của nam tử nâng lên, lập tức con ngươi co rụt lại. Tần Dạ, người này không phải hai ngày trước mới thấy qua hắn sao? Ngân Nguyệt truyền âm nói. Nàng hiếm thấy đều mang tới một tia chần chờ cùng cảnh giác. Tần Dạ gật đầu. Trước mặt hắn nam tử này thình lình chính là tham gia Vân Chỉ tiểu hội lúc nhìn thấy Lam Thần chân nhân. Tần Dạ trong lòng nghi hoặc, người này làm sao lại vẫn lạc tại nơi này? Hắn nghĩ tới bên ngoài đột nhiên xuất hiện phong khốn đại trận, còn có cái này Vân Chỉ bên trong đại trận, xem ra đại trận này cùng Vân Chỉ phường thị có thoát không ra quan hệ. Nhưng vào lúc này, Tần Dạ trong lòng khẽ động, bén nhạy phát giác được sau lưng truyền đến một cỗ lăng lệ linh lực ba động. Hắn cấp tốc quay người, ánh mắt như điện, chỉ gặp một đạo màu u lam linh quang như mũi tên phá không đánh tới, trực chỉ hậu tâm của hắn. Tần Dạ phản ứng cực nhanh, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, thân hình như quỷ mị hướng bên cạnh né tránh. Kia linh quang sát góc áo của hắn bay qua, mang theo một trận lạnh lẽo thấu xương, cuối cùng đánh trúng vào xa xa hư không, phát ra một tiếng trầm thấp vang minh, tiêu tán ở vô hình. Tần Dạ nhíu mày, nhìn về phía công kích tới phương hướng, liền gặp nơi đó khẩn cấp lấy liền có một bóng người xuất hiện. Tần Dạ ánh mắt lấp liếc. Hắn khi tiến vào lúc liền thần thức tra xét bốn phía, mà lúc này từ người kia trên thân lại không có cảm nhận được chút nào sinh mệnh khí tức. Chương 98, linh thụ 2 chương 98, linh thụ tựa như là một bộ xe động, thi thể. Người kia cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Dạ. Tần Dạ nhíu mày, sau đó nhìn hắn bên ngoài, giật mình nói, ngươi là Mặc Ảnh chân nhân. Mây Tích phường thị có 3 vị chân nhân, mà cuối cùng này một vị tên là Mặc Ảnh chân nhân. Bây giờ nhìn hắn bên ngoài, cùng kia Mặc Ảnh chân nhân rất là phù hợp. Tần Dạ ánh mắt rơi trên người Mặc Ảnh chân nhân. Mặc Ảnh chân nhân đứng tại hắn đối diện, thần sắc trầm ổn, quanh thân linh lực lưu chuyển, hiển nhiên tu vi thâm hậu. Hắn người mặc một bộ trường bào màu xanh đậm, tay áo theo gió dương nhẹ, cho người ta một loại giống như núi khí thế. Đạo hữu vì sao chui vào Vân Chỉ phường thị trọng địa? Nơi đây ngoại nhân không được thiện nhập. Mặc Ảnh chân nhân ánh mắt lấp lóe, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Vân Chỉ cấm địa, ta ngược lại thật ra không biết còn có bực này địa phương. Tần Dạ thản nhiên nói, cái kia đạo phía ngoài phong khốn đại trận, thế nhưng là các ngươi Vân Chỉ phường thị thủ bút. Cái gì phong khốn đại trận? Ta không biết rõ tình hình. Mặc Ảnh chân nhân lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Nhưng mà, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, không khí tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt. Mạc Ảnh chân nhân ánh mắt có chút lóe lên, đáy mắt lướt qua một tia linh ý, hắn đưa tay vung lên, quanh thân linh lực đột nhiên tăng vọt. Đáp một đạo to lớn màu tím đen màn sáng sau lưng hắn hiện hiện. Màn sáng bên trong lẩn lẩn có phù văn lưu chuyển, tản mát ra cường đại uy áp. U minh màn trời. Tần Dạ đối cái này Mạc Ảnh chân nhân công pháp cũng có chỗ nghe thấy. U minh màn trời là Mạc Ảnh chân nhân tuyệt kỹ thành danh, lấy linh lực ngưng tụ thành màn, công phòng nhất thể, uy lực vô tận. Nghe đồn công pháp này tu luyện đến đại thành, có thể che lớp mặt trời, trấn áp hết thể địch thủ. Mạc Ảnh chân nhân ngón tay điểm nhẹ, u minh màn trời bỗng nhiên triển khai, hóa thành một đạo màu tím đen lưu quang, thẳng đến Tần Dạ mà tới. Kia màn sáng tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai từng rít. Tần Dạ thần sắc không thay đổi. Hắn không có sử dụng linh lực, thần thức giống như thủy triều khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Thần thức? Mạc Ảnh chân nhân nhíu mày. Hắn làm kim đan chân nhân, tự nhiên cảm ứng được Tần Dạ thả ra thần thức. Sử dụng thần thức chiến đấu tu sĩ là số ít, hắn hiển nhiên đối Tần Dạ phương thức chiến đấu cảm thấy ngoài ý muốn. Mà lúc này, Tần Dạ thần thức như bàn tay vô hình, nhẹ nhàng một nhóm, kia u minh màn trời tốc độ đột nhiên chậm lại, phản phất lâm vào trong vũ bùn. Ngay sau đó, Tần Dạ thần thức đột nhiên đè ép, u minh màn trời lại giữa không trung đình trệ, không cách nào lại tiến lên mảy may. Cái này, Mạc Ảnh chân nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Dạ thần thức càng như thế cường đại. Tần Dạ thản nhiên nói, ngươi u minh màn trời tuy mạnh, nhưng ở trước mặt ta, bất quá là chỉ có bề ngoài. Mạc Ảnh chân nhân hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, u minh màn trời lần nữa triển khai, ý đồ tránh thoát Tần Dạ thần thức trói buộc. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào thôi động linh lực, u minh màn trời nhưng thủy chung không cách nào tiến lên nửa phần. Tần Dạ thần thức như lưới vô hình, một mực khóa lại u minh màn trời, thậm chí bắt đầu đảo ngược áp chế Mạc Ảnh chân nhân linh lực. Mạc Ảnh chân nhân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình ép tới hắn không thở nổi, linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng biến thành vướng hữu. Đây không có khả năng. Mạc Ảnh chân nhân khẽ quát một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, u minh màn trời lập tức quang mang đại thịnh, ý đồ cưỡng ép tránh thoát Tần Dạ thần thức trói buộc. Tần Dạ khẽ cười một tiếng, thần thức đột nhiên tăng cường, như Thái Sơn áp đỉnh đè u minh màn trời triệt để áp chế. Mạc Ảnh chân nhân chỉ cảm thấy ngực một bực, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lảo đảo lùi lại. Không gì hơn cái này. Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Mạc Ảnh chân nhân. Mạc Ảnh chân nhân sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là ai? Ta là ai, đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Tần Dạ lắc đầu, ngược lại là ngươi, ở chỗ này đến tột cùng có gì ý đồ, nơi đây lại là nơi nào? Mạc Ảnh chân nhân cười lạnh không đáp, hắn đột nhiên từ trong tay áo tế ra một kiện pháp bảo. Kia là một viên cổ pháp thanh đồng ấn, ấn mặt hiện ra sâu kín thanh quang. Thanh minh ấn. Mạc Ảnh chân nhân khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, thanh minh ấn lập tức quang mang đại thịnh, một đạo cột sáng màu xanh thẳng đến Tần Dạ mà đi. Tần Dạ ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía kia cột sáng màu xanh, nhàn nhạt mở miệng, vô dụng. Ngay tại cột sáng sắp đánh trúng hắn trong nháy mắt, Tần Dạ thần thức lần nữa khuếch tán, như bức tường vô hình đem ánh sáng trụ ngăn tại trước người. Thanh minh ấn. Tần Dạ khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn chậm rãi đưa tay, thần thức giống như thủy triều tuôn hướng thanh minh ấn, trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Mạc Ảnh chân nhân chỉ cảm thấy trong tay thanh minh ấn run rẩy kịch liệt, phảng phất muốn thoát ly khống chế của hắn. Hắn quá sợ hãi, vội vàng thôi động linh lực ý đồ ổn định thanh minh ấn, nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, thanh minh ấn nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Tần Dạ thần thức trói buộc. Cái này sao có thể? Mạc Ảnh chân nhân trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đây chính là hắn nuôi nấng mười mấy năm pháp bảo, mặc dù không như kiếm tu bản mệnh phi kiếm, nhưng cũng cùng tâm ý của hắn tương thông, điều khiển như cánh tay. Có giờ phút này vậy mà như thế tùy tiện bị áp chế. Tần Dạ cười nhạt một tiếng, thần thức đột nhiên đè ép, thanh minh ấn lập tức linh quang tăng dã, cuối cùng hóa thành một đạo thanh quang, bay vào trong bàn tay hắn. Pháp bảo này phẩm cấp còn có thể. Tần Dạ vuốt vuốt trong tay thanh minh ấn. Mạc Ảnh chân nhân sắc mặt tái nhợt, thân hình đều lảo đảo lui lại. Hắn không nghĩ tới chính mình pháp bảo mạnh mẽ nhất lại bị Tần Dạ dễ dàng như vậy cướp đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Mạc Ảnh chân nhân thanh âm run nhẹ nhẹ. Tần Dạ cười nhạt một tiếng, trở tay đem thanh minh ấn ném về cho Mạc Ảnh chân nhân, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, nói một chút đi, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mạc Ảnh chân nhân tiếp nhận thanh minh ấn, trên mặt lại khác thường lộ ra một vòng ý cười. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên tái nhợt, quanh thân linh lực kịch liệt ba động, phản phất tại thể nội nhấc lên một trận phong bạo. Ngay sau đó, hắn khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân thể có chút lay động, khí tức cấp tốc suy yếu. Tần Dạ con ngươi co rụt lại, hắn lập tức phát giác được không thích hợp, nhưng đã quá muộn. Chỉ gặp Mạc Ảnh chân nhân hai tay kết ấn, thể nội kim đan bỗng nhiên vỡ vụn, một cỗ cường bạo linh lực từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong nháy mắt đem hắn sinh cơ triệt để phá hủy. Hắn lại lựa chọn tự nát kim đan, lấy loại này phương thức cực đoan kết thúc sinh mệnh của mình. Tần Dạ cao mày, lập tức tiến lên một bước, ngồi xổm người xuống tra xét rõ ràng Mạc Ảnh chân nhân tình trạng. Hắn linh lực thuận kinh mạch rót vào, ý đồ cảm giác bất luận cái gì một tia sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng mà, Mạc Ảnh chân nhân thể nội sớm đã hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả cuối cùng một tia sinh cơ cũng tiêu tán hầu như không còn. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, Tần Dạ đứng người lên, hai mắt nhắm lại, thần thức giống như thủy triều khuyết tán ra đến, cấp tốc bao trùm toàn bộ không gian. Thần trí của hắn cẩn thận đảo qua mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào dò xét, đều chỉ có thể xác nhận một sự kiện. Mạc Ảnh chân nhân xác thực đã vẫn lạc, tuyệt không giả chết khả năng. Tần Dạ đứng ở tại chỗ, trong lòng suy tư. Chương 99, thú triều chương 99, thú triều mà tại chiến đấu kết thúc về sau, Ngân Nguyệt thân hình lóe lên, một lần nữa trở xuống Tần Dạ trên vai. Tần Dạ đối nàng an toàn cũng không lo lắng. Nếu nàng thật muốn trốn, chỉ sợ ngay cả mình đều chưa hẳn có thể bắt lấy nàng.
Tần Dạ, rất lợi hại a. Ngân Nguyệt truyền âm nói. Nàng tiếp lấy nói ra, chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Nơi này đều khiến ta cảm thấy không thoải mái.
Tần Dạ nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Hắn sớm đã dùng thần thức đảo qua phụ cận, lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng mà, chính như Ngân Nguyệt nói, hắn dù chưa từ giác chiếu bên trong cảm ứng được nguy hiểm, nhưng thân ở nơi đây, nhưng trong lòng có một loại không hiểu run rẩy cảm giác. Hắn xoay người, ánh mắt rơi vào trên tế đàn bị khóa lại Lam Thần Chân Nhân trên thân. Thần thức xâm nhập dò xét, Tần Dạ nhíu mày. Lam Thần Chân Nhân thể nội khí tức hoàn toàn không có, ngay cả kim đan cũng đã tiêu tán. Tựa hồ ngược lại cùng tự sát Mặc Ảnh Chân Nhân có chút tương tự. Tần Dạ tiếp tục dò xét một lát, sau đó tại mảnh này bên trong nhà gỗ tìm tòi. Cái này nhà gỗ có thể che đậy thần thức, có lẽ có ít chỗ đặc thù. Nhưng mà, hắn cẩn thận xem xét về sau, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Linh lực phun trào, Tần Dạ một trường vung ra, đem tòa kia đứng lên tế đàn nổ vỡ nát, ngay cả nhà gỗ cũng triệt để đổ sụp. Mảnh không gian này vốn cũng không lớn, bị bình chướng vô hình ngăn cách, chính là cái kia đạo phong khốn nơi đầy trận pháp. Gặp không còn gì khác manh mối, Tần Dạ đưa tay vung lên, linh lực hóa thành ngọn lửa, đem Mặc Ảnh cùng Lam Thần hai người thi thể đốt thành cho bụi. Nhìn xem hai người thi thể hóa thành cho bụi, trong lòng Tần Dạ như có điều suy nghĩ. "Tần Dạ, chúng ta đi thôi." Ngân Nguyệt truyền âm nói. Tần Dạ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ giác chiếu ba động. Nhưng mà, từ khi hắn lấy đi kia 6 cây to lớn linh thụ về sau, giác chiếu liền đã biến mất. Cái này cho thấy nơi đây cơ duyên chính là kia 6 cây linh thụ mà hắn đã xem hắn lấy đi. Nhưng Tần Dạ luôn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Vân Chỉ Phường thị hai vị chân nhân tại sao lại ở chỗ này? Thật chẳng lẽ như Mực Ảnh nói, nơi này là Vân Chỉ cấm địa, là bọn hắn bố trí một chỗ bí ẩn chỗ. Có kia cường đại cổ trận pháp, thật sự là Vân Chỉ Phường thị có thể bố trí được lên. Xem ra, chỉ có đi hỏi một chút kia Vân Chỉ chân nhân. Tần Dạ lẩm bẩm. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này còn sót lại tàn phá phế tích địa phương, nói với Ngân Nguyệt, "Đi thôi, rời đi nơi này." Ngân Nguyệt cái đuôi nhẹ nhàng lay động, không gian có chút ba động, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất. Mà tại bọn hắn sau khi rời đi, bên trong vùng không gian này, tựa hồ có mơ hồ âm lãnh khí tức tràn ngập ra. Mấy phút trước, ngay tại Tần Dạ cùng Mặc Ảnh chân nhân chiến đấu thời điểm, Vân Chỉ Phường thị bên trong, Tiêu Nhiên mấy vị kim đan chân nhân dẫn đầu đã nhận ra dị dạng. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời cùng mặt đất bị lít nha lít nhít đàn yêu thú bao trùm, phô thiên cái địa mà đến. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, những này yêu thú lại đối cái kia đạo thượng cổ đại trận bình chướng như không có gì, trực tiếp mặc vào tới. Cái này thượng cổ đại trận, tựa hồ cũng không ngăn cản những này yêu thú. Làm đại lượng yêu thú tới gần đến mắt trần có thể thấy khoảng cách, thậm chí đã bước qua bình chướng, tiến vào Vân Chỉ Phường thị phạm vi lúc, ngay cả một chút luyện khí tu sĩ đều phát hiện cái này khổng lồ đàn yêu thú. Trong nháy mắt, trong phường thị một mảnh xôn xao, khủng hoảng cùng chấn kinh cấp tốc lan tràn. Đây là cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú? Không thích hợp. Các ngươi nhìn, những này yêu thú con người đều đỏ. Bọn chúng ngày bình thường căn bản không dám rời đi dãy núi, hiện tại tại sao có thể như vậy? Nhưng mà, đám người đã tới không kịp nghị luận, bởi vì nhất đến gần yêu thú đã hung hãn không sợ chết lao đến, gặp người liền công kích. Trước hết nhất xâm nhập chính là một cái tên như trạng yêu thú, nó đỉnh lấy to lớn sừng, đột nhiên phóng tới một tên luyện khí tu sĩ, trong nháy mắt đem nó ngực xuyên qua, máu tươi phun ra ngoài. Đây là một cái trúc cơ kỳ yêu thú cấp 2. Có tu sĩ hoảng sợ hô, nhiều như vậy yêu thú, mọi người cùng nhau công kích nó. Chúng tu sĩ cấp tốc kịp phản ứng, mấy trăm người đồng loạt ra tay, băng tiễn, hỏa cầu các loại pháp thuật như mưa rơi đánh tới hướng cái kia tên như yêu thú. Tên như yêu thú trong nháy mắt ngã xuống đất, thân thể che kín phá lỗ cùng vết cháy, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nhưng mà, đám người còn chưa tới kịp thở phào, kia lít nha lít nhít đàn yêu thú đã tới gần, cùng rất nhiều tu sĩ chính diện đụng vào nhau. Nơi này tụ tập hơn ngàn vị tu sĩ, nhưng trúc cơ tu sĩ không hơn trăm hơn người, đại đa số đều là luyện khí kỳ. Mà cái này khổng lồ đàn yêu thú mặc dù thấp nhất cũng là luyện khí kỳ, nhưng số lượng lại là tu sĩ nhiều gấp 10. Rất nhanh, liền có đông đảo luyện khí tu sĩ thụ thương, thậm chí có người trực tiếp mất mạng. "Chư vị, mời ra tay." Vân Chỉ Phường chủ cao giọng quát, đồng thời đánh ra một đạo linh quang, đánh phía đàn yêu thú, đánh giết trong chớp mắt một mảnh luyện khí kỳ yêu thú. Nhưng mà, cái khác tu sĩ kim đan sắc mặt lại càng thêm khó coi. Cứ việc bên trong yêu thú những này không có kim đan kỳ tồn tại, nhưng khổng lồ như thế số lượng y nguyên để bọn hắn trong lòng không chắc. Một tên mang theo hoàng kim mặt nạ tu sĩ kim đan trong mắt lóe lên một tia dị dạng, lập tức hóa thành một đạo đột quang, thẳng đến đại trận bình chướng mà đi. Đám người nhìn qua cái kia đạo đột quang, sắc mặt biến đổi không chừng. Tiêu Nhiên cũng ánh mắt sáng lên, trong lòng tựa hồ có chỗ suy đoán. Đã những này yêu thú có thể xuyên qua đại trận, chẳng lẽ nói đại trận này đã mất hiệu lực? Mấy vị kim đan chân nhân đều nghĩ đến, nhưng mà kết quả lại làm cho tất cả mọi người thất vọng. Tên kia tu sĩ kim đan đâm vào bình chướng bên trên, bị lực lượng vô hình ngăn trở, căn bản là không có cách rời đi. Thấy cảnh này, cái khác tu sĩ kim đan trong lòng không khỏi có chút thở dài. Tiêu Nhiên lúc này cũng trầm giọng mở miệng nói, "Chư vị, ra tay đi." "Tiêu công tử nói đúng, hiện tại chúng ta nhất định phải liên thủ." Vân Chỉ Phường chủ cũng phụ hòa nói. Tên kia mang theo hoàng kim mặt nạ tu sĩ kim đan một lần nữa trở về, tiếng nói khàn giọng nói ra, "Không tệ, bây giờ chúng ta bị vây ở nơi đây, chỉ có thể liên thủ ứng đối." Mặc dù đám người cảm thấy hắn nói rất có lý, nhưng từ trong miệng hắn nói ra lời nói này, lại làm cho người cảm thấy có chút vô sỉ. Bất quá, dưới mắt tình huống khẩn cấp, đồng thời liền ngay cả Thái Phủ Tông thủ tịch Tiêu Nhiên đều mở miệng, đương nhiên sẽ không có người mở miệng phản bác. "Tốt, chúng ta cùng một chỗ công kích những này yêu thú."
ta cũng không tin những này yêu thú vô cùng vô tận. Cho dù là linh trí thấp đê giai yêu thú, chúng ta liền đem bọn hắn giết sợ, cũng không có khả năng vô hạn vào tới. Chúng tu sĩ kim đan nhao nhao mở miệng, lập tức riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Tiêu Nhiên đưa tay vung lên, thế ra một kiện pháp bảo. Chỉ thấy hết mang đại thịnh, chói mắt cổ sáng quét ngang mà ra, những nơi đi qua, yêu thú nhao nhao hóa thành cho tàn, trong nháy mắt thanh lý ra một mảng lớn đất trống. Vân Chỉ Phường chủ thì hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, vô số dây leo phá đất mà lên, đem yêu thú quấn quanh rào sát. Dây leo bên trên còn kèm theo lấy ngọn lửa nóng bỏng, yêu thú một khi bị cuốn lấy, liền cấp tốc bị đốt thành than gốc. Một tên người mặc áo bào đen tu sĩ kim đan tế ra một thanh trường kiếm màu đen, thân kiếm hắc khí lở lở, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận âm phong, yêu thú bị hắc khí nhiễm, trong nháy mắt huyết nhục tăng dã, hóa thành một bãi hắc thủy. Một tên khác tu sĩ kim đan thì lấy ra một cái màu vàng kim chuông lục lạc, nhẹ nhàng lay động, tiếng chuông thanh thúy du dương, lại mang theo chí mạng sát cơ. Sóng âm đi tới chỗ, yêu thú nhao nhao thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Chúng tu sĩ các hiện thần thông, trang diện trong lúc nhất thời đạt được khống chế. Yêu thú thế công bị áp chế, các tu sĩ sĩ khí đại chấn, nhao nhao hô to, giết, giết sạch những xúc sinh này. Chương 99, thú triều 2 chương 99, thú triều nhưng mà, vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, tình huống lại gấp chuyển thẳng xuống dưới. Chỉ gặp nơi xa chân trời, đen nghịt đàn yêu thú không ngừng mà tới. Cho dù là tại mấy vị kim đan chân nhân như thế đổ sát phía dưới, số lượng so trước đó càng nhiều, khí thế càng thêm hung mãnh. Trong mắt bọn chúng hiện ra tinh hồng quan mang, phản phất không biết sợ hãi là vật gì, hung hãn không sợ chết phóng tới các tu sĩ. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, đàn yêu thú bên trong lại xen lẫn mấy cái hình thể to lớn cao gia yêu thú, bọn chúng toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, phổ thông pháp thuật căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Một cái tương tự cự tượng yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm chấn động đến mặt đất rung động kịch liệt, không ít trúc cơ tu sĩ đều bị lần này chấn tâm thần chấn động đến gần luyện khí tu sĩ thì càng là không chịu nổi, trực tiếp chấn động đến miệng phun máu tươi, chật vật ngã xuống đất. Tiêu Nhiên sắc mặt khó coi. Những này yêu thú số lượng nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này Vân Chỉ Phường thị tu sĩ cũng phát hiện điểm này. Các tu sĩ sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Vân Chỉ chân nhân lách mình đi vào Tiêu Nhiên bên cạnh, thấp giọng nói ra, "Tiêu công tử, những này yêu thú nhiều lắm, căn bản giết không hết, ngài vẫn là đi trước đi." Tiêu Nhiên nhìn qua kia nhìn không thấy bờ đàn yêu thú, cau mày. Hắn nhìn qua trước mặt Vân Chỉ chân nhân, luôn cảm thấy việc này có chút không đúng, nhưng lại nói không ra nguyên nhân cụ thể. Tô Ánh Chân cầm trong tay một đạo phù lục, cổ tay rung lên, phù lục trong nháy mắt hóa thành chói mắt lôi quang, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đánh xuống, đem một con yêu thú đánh chết tại chỗ. Nàng đứng ở một bên, mở miệng nói, "Chân nhân ngươi không đi?" Tiêu Nhiên nhìn về phía Vân Chỉ Phường chủ, chỉ thấy đối phương trên mặt lộ ra một vòng vẻ bi thống. Vân Chỉ Phường thị chính là ta dễ, huống hồ có cái này thượng cổ phong khốn đại trận tại, chúng ta chính là muốn đi cũng đi không được. Vân Chỉ Phường chủ cười khổ một tiếng, tiếp tục nói ra, "Tiêu công tử, ngươi làm thái phủ tông đích truyền, chắc hẳn có biện pháp rời đi nơi này đi." Tô Ánh Chân nghe vậy, trên mặt hiện ra một tia động dung. Tiêu Nhiên ánh mắt tại Vân Chỉ Phường chủ hóa chúng quanh mãnh liệt đàn yêu thú ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Vân Chỉ Phường chủ nói không sai, chính mình làm thái phủ tông đệ tử đích truyền, xác thực có biện pháp rời đi. Tiêu Nhiên còn có chút do dự, dù sao độn hư phủ vô cùng chân quý, đối mặt ngay cả kim đan kỳ đều không có đàn yêu thú. Chính mình chẳng lẽ liền muốn chật vật như vậy chạy trốn? Lúc này, đã thấy mới vọt tới đàn yêu thú bên trong, lại xuất hiện mấy cái quái vật khổng lồ. Ba người trong lòng có cảm ứng nhìn lại. Tiêu Nhiên con ngươi co rụt lại, Tô Ánh Chân gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra một vòng hãi nhiên. Đây là ngũ giai yêu thú. Mấy vị tu sĩ kim đan lúc này cũng đã phát hiện, thần sắc đều mang theo rõ ràng bối rối. Đây là thanh lam trong dãy núi yêu thú vương người, Viêm Chỉ đàn ma lang. Vân Chỉ Phường chủ ngưng trọng mở miệng. Cái này Viêm Chỉ ma lang là chiếm cứ tại thanh lam dãy núi chỗ sâu, một chỗ tên là Viêm Chỉ phụ cận quần cư yêu thú. Hắn đã là có không thấp linh trí, mỗi một cái đều là chân chính ngũ giai trở lên yêu thú, thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ. Những này Viêm Chỉ ma lang từ trước đến nay chiếm cứ tại thanh lam dãy núi chỗ sâu, hiếm khi rời khỏi, lại càng không cần phải nói xuất hiện tại nhân loại địa giới. Nhưng mà làm cho người kinh hãi chính là, ai có thể nghĩ, bực này yêu thú cường đại vậy mà thành quần kết đội rời đi dãy núi, xuất hiện tại Vân Chỉ Phường thị. Đông đảo tu sĩ kim đan chấn động trong lòng, nhao nhao suy đoán những này yêu thú tại sao lại đột nhiên tụ tập ở đây. Nhưng mà bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, Viêm Chỉ đàn ma lang đã phát động công kích. Chỉ gặp một cái Viêm Chỉ ma lang gầm nhẹ một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới một tên tu sĩ kim đan. Tên tu sĩ kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị Viêm Chỉ ma lang một chảo vỗ trúng, hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi của phún, hiển nhiên bị trọng thương. Không được, mau lui lại. Cái khác tu sĩ kim đan thấy thế, nhao nhao kinh hô, vội vàng lui lại. Đông đảo tu sĩ kim đan sắc mặt tái nhợt, mà những cái kia còn sót lại một nửa cấp thấp tu sĩ càng là sinh lòng tuyệt vọng, phảng phất đã thấy chính mình kết cục. Tiêu Nhiên cho mày, ánh mắt đảo qua chung quanh mãnh liệt đàn yêu thú. Hắn tuy có bảo mệnh linh phù, có lẽ có thể thanh lý mất những này yêu thú, nhưng dạng này át chủ bài, hắn không có khả năng tùy tiện sử dụng. Xem ra chỉ có thể dùng song sư tôn ban thưởng độn hư phù. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, trong mắt lạnh lùng, về phần những người này, chỉ sợ là không sống tiếp được nữa. Hắn ngược lại nhìn về phía Tô Ánh Chân, đang muốn mở miệng đề nghị sử dụng độn hư phù rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, đám người chỉ gặp một đạo màu trắng đột quang, từ đằng xa chớp mắt đã tới. Người kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đến một đầu Viêm Chỉ ma lang trước mặt. Vâng anh, thân ảnh kia một trường gỗ ra, trường phong như sấm, mang theo như bài sơn đảo hải lực lượng, trực kích Viêm Chỉ Ma Lang. Cái kia xông vào bầy tu sĩ bên trong như vào chỗ không người ngũ giai yêu thú, lại bị một trưởng này trực tiếp đánh bay, thân thể cao lớn đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Thân ảnh kia cũng không ngừng, mà là thân hình lóe lên, lần nữa tới gần Viêm Chỉ Ma Lang. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem Viêm Chỉ Ma Lang bao phủ. Cái kia mọi người nghe tin đã sợ mất mật ngũ giai yêu thú, lại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, triệt để đã mất đi sinh cơ, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, lại không động tĩnh. Hết thảy đều kết thúc, hiện ra một thân ảnh. Người kia một bộ áo bào trắng, đầu đội thanh ngọc diện cổ, trên vai hắn còn đang đứng một cái thú nhỏ. Kia thú nhỏ chính nhìn chung quanh mà nhìn xem bốn phía, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng linh động. Là Thanh Diệp chân nhân. Một người tu sĩ trước hết nhất nhận ra người, kích động hô to lên tiếng: "Thanh Diệp chân nhân tới cứu chúng ta." Thanh Diệp chân nhân thật mạnh, đây chính là ngũ giai yêu thú a. Vô số cấp thấp tu sĩ kích động không thôi, phản phất thấy được cứu tinh, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Mà mấy vị kim đan chân nhân lúc này cũng là mặt lộ vẻ hãi nhiên, rung động trong lòng khó bình. Kia là Thanh Diệp, hắn không phải một tên phụ sư sao? Tại sao có thể có cường đại như thế chiến lực? Có tu sĩ kim đan thấp giọng thì thảo, tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn mấy ngày trước đây tại Vân Trì tiểu hội bên trên gặp qua Tần Dạng, nhưng đối với hắn tôn kính cũng là bởi vì hắn là một tên cao giai phụ sư. Ai có thể nghĩ, hắn lại còn có được thực lực kinh khủng như thế? Đang chuẩn bị mở miệng Tiêu Nhiên, lúc này cũng cả kinh sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn trong mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm suy tư. Cái này người xuất thủ, hắn tự nhiên nhận ra. Mặc dù có xuất kỳ bất ý nhân tố, liền xem như hắn muốn giải quyết một cái Viêm Chỉ Ma Lang yêu thú, cũng tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Tiêu sư minh, người này cũng là thượng tông đệ tử. Tô Ánh Chân thấp giọng hỏi. Nàng sẽ có này suy đoán cũng không kỳ quái. Làm thượng tông đệ tử, nàng kiến thức không thấp. Có thể tại Kim Đan kỳ có được khủng bố như thế chiến lực, hắn mặc kệ tuổi tác bao nhiêu, thiên phú cũng tất nhiên không tầm thường. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có thượng tông đệ tử mới có thể đạt tới loại trình độ này. Tiêu Nhiên nhíu mày suy tư một lát, cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi cụ thể ở nơi nào gặp qua. Có lẽ vậy. Hắn lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Sư muội, chúng ta đi thôi. Coi như người này chém giết một đầu ngũ giai yêu thú lại như thế nào? Tiêu Nhiên một bên xuất thủ, một bên trầm giọng nói, vài đầu ngũ giai yêu thú ta cũng có thể tùy tiện chém giết, nhưng cũng sợ chính là những này yêu thú vô cùng vô tận, phản phất căn bản không có cuối cùng. Tiêu sư huynh nói không sai. Tô Ánh Chân nhẹ nhàng gật đầu, xem ra chỉ có thể sử dụng sư tôn ban cho độn hư phủ. Chương 100, uy năng chương 100, uy năng Tần Dạ rời đi Vân Trì về sau, lập tức cảm ứng được trên quảng trường tụ tập số lớn tu sĩ. Hắn thần thức quét qua, trong chớp mắt liền điều tra đến trước mắt tình hình. Số yêu thú chính chen chúc mà tới. Tần Dạ khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, những này yêu thú tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện? Ánh mắt của hắn tại đàn yêu thú bên trong đảo qua, rất nhanh phát hiện Vân Chỉ Phượng chủ thân ảnh, ngay sau đó, hắn chú ý tới một đầu từ đàn yêu thú bên trong lan truyền ra Viêm Chỉ Ma Lang. Tần Dạ trong lòng khẽ động, ý thức được đầu này Viêm Chỉ Ma Lang không tầm thường. Hơn 10 đầu ngũ giai yêu thú, cái này cũng không phổ biến. Trong lòng Tần Dạ thầm nghĩ, những này yêu thú bản thân liền là cực kỳ chân quý vật liệu, huống chi là hơn 10 đầu cùng chủng tộc ngũ giai yêu thú, hắn giá trị càng là khó mà đánh giá. Tần Dạ thần thức lần nữa đảo qua những cái kia bị yêu thú đồ sát cấp thấp tu sĩ, sau đó hắn hóa thành một đạo đột quang, thẳng đến Vân Chỉ quảng trường mà đi. Thế là, liền có vừa phát sinh một màn. Tần Dạ khống chế đột quang, cấp tốc đi vào trong chiến đấu, đưa tay ở giữa liền đem một cái Viêm Chỉ Ma Lang đánh giết. Ngay sau đó, hắn chữ vật giới chỉ bên trong quang mang lóe lên, đem đầu kia Viêm Chỉ Ma Lang thu nhập trong đó. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng cái khác vài đầu Viêm Chỉ Ma Lang. Còn lại Viêm Chỉ Ma Lang cảm nhận được Tần Dạ ánh mắt, nhao nhao phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Tần Dạ mỉm cười, to lớn thần thức trong nháy mắt thấu thể mà ra, tràn ngập toàn trường. Cô này thần thức uy áp đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cấp thấp tu sĩ đối với cái này không có chút nào phát giác, nhưng này chút tu sĩ kim đan nhưng trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thật là khủng khiếp thần thức. Một tên tu sĩ kim đan hoảng sợ nói, đây là nguyên anh chân quân sao? Một người khác khó có thể tin hỏi, ta nghe nói cao giai phủ sư thần thức đều rất mạnh, nhưng cũng không có khủng bố như thế a. Lại một kim đan tự lẩm bẩm, thái phủ tông Tiêu công tử chỉ sợ cũng xa xa không kịp. Kim đan chân nhân nhao nhao chấn động không thôi, mà Vân Chỉ phường chủ thì mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn không ra là mừng rỡ vẫn là không vui. Lúc này, đang chuẩn bị lấy ra độn hư phủ Tiêu Nhiên cùng Tô Ánh Chân hai người, đều là thân thể chấn động, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía cái kia đạo đứng lơ lửng trên không áo bào trắng thân ảnh. Cố khí tức này, vậy mà không thua kém một chút nào sư tôn. Tô Ánh Chân rung động trong lòng, tự lẩm bẩm. Đạo thân ảnh kia mang cho nàng cảm giác áp bách, lại cùng nàng sư tôn Vân Cơ chân quân tương xứng. Chẳng lẽ người này là một vị ẩn tàng nguyên anh chân quân? Mà Tiêu Nhiên thì là trợn mắt hốt mồm, trong lòng kinh nghi không chừng. Người này nhìn xem tuổi không lớn lắm, lại có thực lực như thế. Ta đã là thái phủ tông lớn nhất thiên phú đệ tử, nhưng từ chưa nghe nói qua những tông môn khác bên trong có nhân vật như vậy à? Tiêu sư minh, chúng ta có hay không có thể trước các loại? Tô Ánh Chân lấy lại tinh thần, thấp giọng nhắc nhở. Tiêu Nhiên sắc mặt khó coi gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng chiến trường. Chỉ thấy bên kia, chiến đấu đã khai hỏa. Tần Dạ như mãnh hổ nhập bầy cừu, hắn cũng không đơn giản vận dụng thần thức công kích, mà là đem lực lượng thần thức bao trùm toàn thân, phảng phất một vị võ đạo cao thủ, quyền cước cùng sử dụng, mỗi một kích đều tinh chuẩn đánh vào yêu thú trên thân. Nhục thể của hắn tại thần thức gia trì dưới, không gì không phá, đánh đâu thắng đó. Thanh Diệp chân nhân tại chém giết yêu thú, chúng ta cũng đi giúp hắn một tay. Có tu sĩ kim đan cao giọng hô. Đúng. Mấy vị tu sĩ kim đan nhao nhao hưởng ứng, gia nhập chiến đấu. Bọn hắn mặc dù không phải ngũ giai lang yêu đối thủ, nhưng đối phó với những yêu thú khác lại là thành thạo điêu luyện. Tiêu Nhiên lại lắc đầu, thấp giọng nói, hắn không chống được bao lâu, như thế tùy ý tiêu hao lực lượng, sớm muộn sẽ kiệt lực. Tô Ánh Chân cũng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, vốn cho rằng người này thần thức cường đại như thế, có lẽ có ít bản lĩnh thật sự, nhưng bây giờ xem ra, hắn sẽ chỉ một chút kém thần thức phương pháp vận dụng. Như vậy chiến lực còn chưa đủ lấy ứng đối trận này đàn yêu thú, mà Tần Dạ lại là cố ý hành động. Hắn cũng không sử dụng thần thức chiến đấu, bởi vì nếu là bại lộ quá nhiều thủ đoạn, có thể sẽ bị người đoán ra thân phận. Chỉ gặp hắn trong tay quang mang lóe lên, mấy đạo tản ra hào quang óng ánh linh phù xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là quần công hình linh phù. Phần Thiên Viêm Long phù. Hắn vừa ra tay chính là 5 tấm. Cái này Phần Thiên Viêm Long phù, hắn từng bán đi không ít, mỗi một chương đều giá trị liên thành, rất nhiều tu sĩ kim đan đem nó coi là bảo mệnh át chủ bài, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không tùy tiện sử dụng. Nhưng mà, Tần Dạ lại không có chút nào lo lắng. Hắn thủ đoạn bung lên, 5 đạo linh phù trong nháy mắt hóa thành lưu quang, bay về phía 5 cái phương hướng khác nhau. Mỗi một đạo linh phù trên không trung bỗng nhiên một phát, hóa thành ngập trời liệt diễm, phản phất muốn đốt cháy hết thảy. Trong chốc lát, năm đầu cự đại viêm long từ liệt diễm bên trong đằng không mà lên, long thân từ thuần túy ngọn lửa ngưng tụ mà thành, lân phiến lóe ra hừng hực kim quang, mắt rồng như hai viên thiêu đốt mặt trời, tản ra nhiếp nhân tâm phách uy áp. Viêm long gầm thét, long ngâm chấn thiên, nóng bỏng khí lãng quét sạch tứ phương, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đến bặm bẹo biến hình. Bầu trời bị liệt diễm nhuộm thành đỏ thẫm, phản phất ngày tận thế tới. Viêm long quanh quẩn trên không trung bay múa, những nơi đi qua, hư không phản phất bị xé nứt, lưu lại từng đạo cháy đen vết tích. Ngọn lửa như là thác nước chút xuống, đem đại địa hóa thành một cái biển lửa, nhiệt độ nóng bỏng ngay cả xa xa núi đá đều bị nóng chảy thành nham tương. Đông đảo tu sĩ kim đan cũng không khỏi tự chủ chậm lại trong tay động tác, rung động nhìn qua cái này hùng vĩ cảnh tượng. Kia phần thiên liệt diễm chiếm cứ bầu trời, làm cho người ngạt thở. Ngọn lửa quang mang chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người, phản phất ngay cả linh hồn đều bị thiêu đốt. Viêm long gầm thét, phóng tới trận địa địch, chỗ đến, hết thảy đều bị đốt là cho tàn. Liệt diễm bên trong, yêu thú tiếng gào thét im bặt mà dừng, ngay cả cứng rắn nhất ngoại giáp cũng tại hòa tan. Không hổ là cao giai phù sư, lần này sợ là tiêu hao ta tích lũy trăm năm tài phú đi. Một tên tu sĩ kim đan cảm thán nói, càng nhiều người thì là không phản bắt được, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đây quả thật là hào khí ngất trời a. Tất cả mọi người nhìn qua kia đầy trời hỏa diễm, chỉ gặp liền ngay cả ở xa viêm long ngoại vi yêu thú đều tại liệt diễm bên trong bị thiêu đến suy suy rung động, rất nhanh, bên trong vùng không gian này tràn ngập lên sương trắng, thậm chí còn có trận trận mùi thịt phiêu tán mà ra. Dù sao, những này yêu thú toàn thân là bảo, yêu thú thịt cũng đều là khó được bảo bối. Có chút tu sĩ trông mà thèm nhìn qua, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây đều là thanh diệp chân nhân chiến lợi phẩm lúc này. Tại Tần Dạ năm đạo hỏa long phù uy thế giới, mảng lớn yêu thú nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà, rất nhanh lại có yêu thú đỉnh lấy liệt diễm tiếp tục vào tới, nhưng chúng nó tại hỏa diễm bên trong rẽ rùa một lát sau, liền bị nấu chín, thậm chí hóa thành xương trắng. Tần Dạ thì du tẩu cùng bên trong chiến trường, đem trên mặt đất tương đối đáng tiền yêu thú thi thể từng cái thu nhập chữa vật giới chỉ bên trong. Hắn bây giờ có được 3 cái chữa vật giới chỉ, phen này thu hoạch có thể nói là đầy bồn đầy bát. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận chấn thiên tiếng giống đông nhiên vang lên. Chỉ gặp một đầu khổng lồ yêu thú từ đàn yêu thú bên trong xông ra, rõ ràng là một cái lục giai yêu thú. Viêm trì ma lang vương. Lục giai yêu thú hiện thân sát na, cả vùng không gian phảng phất ngưng kết, một cỗ như vực sâu như ngục uy áp quét sạch toàn trường. Cấp thấp tu sĩ trực tiếp quỳ rạp trên đất, tu sĩ kim đan cũng cảm thấy linh lực vương hữu, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Mấy vị tu sĩ kim đan đều mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Lục giai yêu thú, đây chính là tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh chân quân tồn tại. Đối mặt dạng này yêu thú, bọn hắn còn có hy vọng sao? Tiêu Nhiên sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng trầm giọng nói, sư muội, chúng ta rời đi đi, nơi này đã không cứu nổi. Tô Ánh Chân nhẹ gật đầu, nàng tự nhiên rõ ràng lục gia yêu thú kinh khủng. Kia đã là phiến địa vực này bá chủ cấp tồn tại, tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại. Tần Dạ lại là nhíu mày, ánh mắt lướt qua đầu kia lục gia yêu thú, nhìn về phía vẫn như cũ liên tục không ngừng gọi tới đàn yêu thú, lít nha lít nhít, làm người sợ hãi. Tay hắn vung lên, một đạo tản ra mãnh liệt quang mang linh phù xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia là? Vô số trong lòng người nghi hoặc. Đối mặt một đầu so sánh nguyên anh chân quân lục gia yêu thú, hắn lại xuất ra một đạo linh phù. Chẳng lẽ không phải hắn là nhanh đạo bệnh sao? Thanh Diệp chân nhân, đi mau a. Có hảo tâm tu sĩ kim đan truyền âm nhắc nhở, không đành lòng nhìn hắn không công chịu chết. Chương 100, uy năng 2 chương 100, uy năng Tiêu Nhiên càng là lắc đầu, cười lạnh nói, đây là bị điên đi. Lục giai yêu thú so sánh nguyên anh chân quân, cho dù là lục giai linh phủ, có lẽ đều không làm gì được nó. Ở đây tu sĩ kim đan nghe Tiêu Nhiên, đều là thở dài không thôi. Vân Chỉ Phường chủ thì không nói một lời. Tô Ánh Chân nghe Tiêu Nhiên, ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia đạo tản ra ánh sáng nhạt linh phủ, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ kia thật là một đạo lục giai linh phủ. Tiêu Nhiên không do dự nữa, móc ra một chương phủ văn dày đặc linh phủ, chính là Vân Cơ chân nhân ban thưởng ngũ giai linh phủ độn hư phủ. Hắn trầm giọng nói, sư muội, đi thôi, nơi này đã không thể ở nữa. Nếu là cái kia lục giai yêu thú ra tay với chúng ta ngay cả sử dụng linh phủ cơ hội đều không có. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, coi như hắn có lại nhiều ngũ giai linh phủ lại như thế nào? Những này linh phủ căn bản không đủ để cải biến chiến cuộc. Nói xong, hắn kích phát trong tay độn hư phủ, chỉ gặp linh phủ tràn ra quang mang, đem hắn toàn thân bao phủ. Tô Ánh Chân gặp đây, trong tay quang mang lóe lên, cũng lấy ra một đạo độn hư phủ, sau đó thôi động linh phủ, thân hình cũng bị quang mang bao phủ. Tại sắp biến mất trong nháy mắt,
Tô Ánh Chân cuối cùng nhìn một cái nam tử áo trắng kia, cùng trước người hắn cái kia đạo tản ra ánh sáng nhạt linh phù, trong lòng yên lặng thở dài, này sẽ là một đạo lục giai linh phù sao? Nếu không những người này chỉ sợ cũng không sống nổi. Đây chính là tu tiên giới a. Theo quang mang tiêu tán, Tiêu Nhiên cùng Tô Ánh Chân thân hình hoàn toàn biến mất tại mảnh không gian này. Mấy vị tu sĩ kim đan tự nhiên cũng chú ý tới bọn hắn rời đi, nhưng độn hư phủ cường đại, bọn hắn cho dù muốn ngăn trở cũng bất lực. Huống chi, ai dám ngăn cản Thái Phủ Tông hai vị thiên tiêu? Thái Phủ Tông hai người kia đi. Vân Chỉ Phương chủ, ngươi nhưng có cái gì đối sách? Có tu sĩ kim đan mở miệng hỏi. Mấy vị khác tu sĩ kim đan cũng nhao nhao nhìn về phía Vân Chỉ Phương chủ, trong mắt tràn đầy sầu lo. Tiêu Nhiên rời đi, không chỉ có mang ý nghĩa bọn hắn thiếu một vị kim đan chiến lực, càng mang ý nghĩa ngay cả Thái Phủ Tông thủ tịch đệ tử cũng không coi trọng bọn hắn có thể vượt qua lần này nguy cơ. Vân Chỉ Phương chủ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Dạ, chậm rãi nói ra, hiện tại chỉ có thể nhìn một chút Thanh Diệp chân nhân cái kia đạo linh phủ có hay không biện pháp. Trong mắt của hắn lóe ra ý vị không rõ thần sắc. Cái khác tu sĩ kim đan nghe, cũng nhao nhao nhìn về phía Tần Dạ. Bọn hắn đối mặt cái này vô cùng vô tận yêu thú triều, cho dù là giết cũng giết đến kiệt sức. Lại càng không cần phải nói lúc này vậy mà xuất hiện lục gia yêu thú. Lúc này, bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người người khác. Mà Tần Dạ, không thể nghi ngờ là cái này trong tuyệt cảnh có hy vọng nhất tồn tại. Chỉ gặp Tần Dạ đưa tay gọi ra linh phủ, trong chốc lát, thiên địa vì đó yên tĩnh. Cái kia đạo lục giai linh phù trên không trung xoay tròn, phù văn lấp lóe, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Thiên quang tịnh thế phù. Làm thiên quang tịnh thế phù bay về phía kia viêm chỉ ma lang vương lúc, trong mắt nó lại lộ ra vẻ sợ hãi. Những cái kia nguyên bản hung hãn vô cùng yêu thú, giờ phút này lại như là bị lực lượng vô hình áp chế, nhao nhao phát ra gào thét thảm thiết, ý đồ thoát đi, cũng đã không kịp. Quang mang chiếu rọi cửu thiên, huy hoàng chính khí như là mặt trời chói chang rọi xuống, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại một mảnh thần thánh quang huy bên trong. Quang nhận những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Linh thái nhức óc, ngoại vi mười mấy đầu đỉnh tiêm ngũ giai yêu thú, tại cái này khổng lồ quang nhận trước mặt, như là giấy yêu đất. Quang nhận xuyên thấu thân thể của bọn chúng, phát ra suy suy tiếng vang, yêu thú ngoại giáp, huyết nhục trong nháy mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ. Bọn chúng thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền nhao nhao ngã xuống đất mà chết, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, kích thích đẩy trời bụi đất. Theo ngũ giai yêu thú ngã xuống, những cái kia nhị tam giai đê giai yêu thú càng là không có chút nào sức chống cự. Quang nhận như thu hoạch sinh mệnh liêm đao, chỗ đến, yêu thú nhao nhao bị cắt đến vỡ nát. Huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Đê giai yêu thú tiếng kêu rên liên tiếp, lại không cách nào thay đổi nó nhóm bị vô tình tàn sát vận mệnh. Thậm chí liền ngay cả kia bao phủ phường thị thượng cổ đại trận, tại quang nhận không ngừng oanh kích phía dưới, cuối cùng đều vỡ vụn rơi. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều phảng phất bị dừng lại. Tần Dạ đứng ở không trung, ánh mắt thiên tĩnh, phảng phất đây hết thảy bất quá là tiện tay mà thôi. Mà kia thiên quang tịnh thế phủ quang mang vẫn như cũ sáng chói, tại tuyên cáo nó vô thượng uy năng. Không hổ là Thanh Diệp chân nhân. Quá tốt rồi, chúng ta nên an toàn. Mấy vị kim đan chân nhân kinh hãi thì thảo, đông đảo tán tu càng là cảm kích không thôi. Tần Dạ khẽ gật đầu, rơi xuống từ trên không. Vân Chỉ chân nhân lúc này cũng nhích lại gần. Đa tạ Thanh Diệp chân nhân cứu ta Vân Chỉ phường thị, hắn lớn tiếng nói, sau đó chỉnh trọng cong xuống. Mấy vị khác kim đan gặp đây cũng ngao ngao tiến lên quỳ gối, dưới đài càng là quỳ gối một mảnh. Tạ Thanh Diệp chân nhân xuất thủ, thanh âm to, trang diện có chút hùng vĩ. Tần Dạ thản nhiên tiếp nhận đám người bái tạ. Mặc dù hắn xuất thủ mục đích chủ yếu là vì thu hoạch yêu thú vật liệu, nhưng cử động lần này cũng gián tiếp cứu được những người này tính mạng. Thủ này đại lễ cũng không quá phận. Tần Dạ mở miệng nói, đã yêu thú đã bị đánh lui, ta còn có việc, mọi người tản đi đi. Sau đó, hắn hướng Vân Chỉ phường chủ truyền âm nói, Vân Chỉ đạo hữu, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nói xong, hắn không chờ Vân Chỉ chân nhân đáp lại, liền hướng một nơi đi đến. Vân Chỉ phường chủ trong mắt lóe lên một tia ba động, lập tức theo sát phía sau. Mấy vị khác tu sĩ kim đan cũng nhao nhao truyền âm hướng Tần Dạ cáo tử. Bọn hắn trải qua việc này, đã không còn dám tại Vân Chỉ phường thị ở lâu. Nếu không phải hôm nay Tần Dạ ở đây, bọn hắn chỉ sợ sớm đã không minh bạch táng thân tại đây. Nguy cơ giải trừ về sau, mấy vị kim đan chân nhân nhao nhao hóa thành đội quang, cấp tốc rời đi. Đông đảo tán tu thì cấp tốc bắt đầu thu thập trên đất yêu thú vật liệu. Tại Tần Dạ linh phủ giết chóc, trên mặt đất chất đống mấy tầng cao yêu thú thi thể. Mặc dù cao giai yêu thú đã bị Tần Dạ thu nhập chữ vật giới chỉ, nhưng những này đê giai yêu thú đối luyện khí hoặc trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, ý nguyên có giá trị không nhỏ. Cướp được một cái, đổi lấy linh thạch đủ để trèo chống bọn hắn tu luyện 1-2 năm. Tần Dạ trở lại nghe Trúc Hiên, Vân Chỉ phường chủ theo sát phía sau. Chương 101, sơ tuyển chương 101, sơ tuyển Vân Chỉ phường chủ vừa tiến đến, liền lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, cung kính nói ra, chân nhân, lần này nhờ có ngài xuất thủ cứu giúp, mới bảo vệ được Vân Chỉ phường thị. Nếu không phải ngài kịp thời tương trợ, không chỉ có ta cái này cơ nghiệp khó đảm bảo, chỉ sợ ngay cả tính mạng từ lâu khó giữ được. Vân Chỉ tiểu hội kết thúc về sau, ta vừa cẩn thận tìm tòi một phen, tìm được một chút vật liệu, chắc là chân nhân ngài cần thiết chi vật. Những này tất cả đều hiến cho ngài, mong rằng chân nhân cởi nạn, trò chuyện tỏ tâm ý. Tần Dạ lông mày nhíu lại, nhìn về phía bay tới chữ vật giới chỉ, thần thức dò vào trong đó, lập tức giật mình. Trong giới chỉ khí linh tài cực kỳ phong phú, không thua kém một chút nào hắn tại Vân Chỉ tiểu hội nộp lên dễ đến những cái kia. Cái này Vân Chỉ phường chủ quả nhiên ẩn giấu không ít đồ tốt. Nhưng mà, Tần Dạ cũng không trực tiếp thu hồi chấp nhẫn, mà là lạnh lùng mở miệng nói, "Chuyện này cùng ngươi có liên quan." Vân Chỉ phường chủ lộ ra một mặt mờ mịt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Chân nhân, ngài chỉ là chuyện gì?" Tần Dạ có chút phóng xuất ra khí thế, thản nhiên nói, cái kia đạo đột nhiên xuất hiện thượng cổ đại trận, đừng nói cho ta ngươi không biết chút nào. Nếu có dấu diếm, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta nhắc nhở ngươi. Hạ Phương Vân Chỉ. Làm Tần Dạ nói ra Hạ Phương Vân Chỉ bốn chữ lúc, Vân Chỉ phường chủ rốt cục sắc mặt đại biến, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Chân nhân minh giám a, đại trận này cũng không phải là ta chủ động phát động, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn vội vàng giải thích, trong giọng nói mang theo bối rối. Tần Dạ đương nhiên sẽ không bởi vậy tin tưởng, tiếp tục nói, kia Vân Chỉ cấm địa lại là cái gì? Các ngươi phường thị Kim Đan chân nhân, Mặc Ảnh chân nhân, thế nhưng là ra tay với ta. Cái gì? Vân Chỉ phường chủ lần này tựa hồ thật chấn kinh, vội vàng giải thích nói, hắn cũng dám đối chân nhân động thủ. Cái này không liên quan gì đến ta a, ta đối với cái này không biết chút nào. Chân nhân muốn làm sao xử trí hắn, cứ việc động thủ, việc này cùng ta Mây hắn phường thị không quan hệ. Hắn ngữ khí khẩn thiết. Tần Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt như thâm viên khó mà phỏng đoán. Vân Chỉ phường chủ hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích nói, kia Vân Chỉ cấm địa là ta tại phát hiện Vân Chỉ lúc ngẫu nhiên tìm được. Hàng năm chỉ có một đoạn đặc thù thời gian tài năng nhìn thấy đồng tiến nhập. Ta đã từng đi vào tìm kiếm qua mấy lần, nhưng cũng không phát hiện kỳ dị gì chỗ. Đây chẳng qua là một chỗ bị phong cấm ẩn bí chi địa. Ba người chúng ta nhiều năm như vậy, đều không có nghiên cứu ra manh mối gì. Như chân nhân muốn đi vào, tùy thời đều có thể, bên trong tuyệt đối không có cái gì bí mật. Vân Chỉ phường chủ thở dài nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Tần Dạ nhìn chằm chằm Vân Chỉ phường chủ, gặp hắn thần sắc thản nhiên, tựa hồ không giống đang nói láo, liền tiếp theo truy vấn, ta trở ra, phát hiện Lam Thần chân nhân đã chết, còn bị cột vào một tòa giống như bên trên tế đàn. Ngươi nói ngươi không biết rõ tình hình. Chân nhân, ta đích xác không biết rõ tình hình. Vân Chỉ phường chủ đón Tần Dạ ánh mắt, cắn răng nói, chân nhân nếu không tin, có siêu hồn. Tần Dạ nghe vậy, hơi kinh hãi. Tốt, ngươi buông ra thức hải. Nếu ngươi đối với chuyện này không biết rõ tình hình, ta lưu ngươi một mạng. Hắn không nghĩ tới Vân Chỉ phường chủ dám chủ động đưa ra siêu hồn, như hắn thật không mảy may cảm kích, chính Tần tha cho hắn một lần cũng không phải không được. Vân Chỉ phường chủ gật đầu, thần sắc khẩn trương, thái dương ẩn ẩn chảy ra một tia mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là dứt khoát buông ra thức hải, phảng phất đem chính mình hết thảy đều không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Tần Dạ trước mặt. Tần Dạ thần thức lập tức giống như thủy triều tràn vào, trực kích Vân Chỉ phường chủ sâu trong thức hải. Thần thức của hắn hôm nay cường độ có thể so với nguyên anh tu sĩ, mênh mông như biển, đủ để nhẹ nhõm hoàn thành siêu hồn. Thần thức những nơi đi qua, Vân Chỉ phường chủ ký ức như bức tranh triển khai, mỗi một đoạn quá khứ, mỗi một tơ cảm xúc đều bị Tần Dạ nhìn một cái không sót gì. Đây cũng là Tần Dạ xem trọng Vân Chỉ phường chủ mấy phần nguyên nhân. Mặc dù Vân Chỉ phường chủ lúc trước tận mắt chứng kiến qua hắn thủ đoạn, nhưng không có bị bức đến tuyệt cảnh, liền có thể chủ động phối hợp, tìm tới sinh cơ duy nhất. Cái này Vân Chỉ chân nhân là người thông minh. Tần Dạ thần thức tại Vân Chỉ phường chủ thức hải bên trong tra xét rõ ràng, thần thức hóa thành vô số tơ mỏng, xuyên thấu ký ức mê vụ, xâm nhập mỗi một nơi hẻo lánh. Thật lâu, Tần Dạ thu hồi thần thức. Trong mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cùng ngoài ý muốn, chậm rãi mở miệng nói, ngươi thật sự không biết rõ tình hình. Thoại âm rơi xuống, Vân Chỉ phường chủ như chút được gánh nặng, căng cứng thân thể rốt cục lòng xuống, phảng phất từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Trong lòng Tần Dạ cảm thấy kinh ngạc. Từ siêu hồn kết quả đến xem, Vân Chỉ chân nhân xác thực đối Vân Chỉ cấm địa chuyện phát sinh không biết chút nào. Hắn thậm chí trong khoảng thời gian này cũng không từng tiến vào Vân Chỉ, mà lại an bài Lam Thần chân nhân tiến đến. Chẳng lẽ là Vân Chỉ cấm địa xảy ra biến cố gì, hay là kia Mặc Ảnh chân nhân phát hiện bí mật gì, mới đưa Lam Thần chân nhân sát hại? Tần Dạ trong lòng thầm nghĩ. Vân Chỉ chân nhân chủ động mở miệng nói, chân nhân, kia Vân Chỉ cấm địa quả thật có chút cổ quái. Lấy chân nhân thực lực, có lẽ có thể tìm ra bí mật trong đó. Như chân nhân có hứng thú, không ngại nhập chủ Vân Chỉ phường thị. Tần Dạ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ồ, ngươi bỏ được. Vân Chỉ chân nhân cười khổ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, chân nhân có thể tha ta một mạng, ta đã vô cùng cảm kích. Tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, chân nhân thực lực cường đại, ta tự nhiên tâm phục khẩu phục. Tần Dạ không có nhiều lời, tay khẽ vẫy, đem chiếc nhẫn chữ vật kia thu hồi, sau đó bỏ vào trong túi. Ngươi cái này Vân Chỉ phường thị, ta không hứng thú. Mấy ngày nay ngươi đa số ta thu thập chút tài liệu cao cấp, ta liền không truy cứu nữa ngươi công kích tội lỗi của ta. Đa tạ chân nhân. Vân Chỉ phường chủ đội vàng nói tạ, trên nét mặt mang theo một tia như chút được gánh nặng. Hắn hơi do dự, lại bổ sung, chỉ là chân nhân cần thiết tài liệu cao cấp cũng không tốt thu thập. Những tài liệu này là ta mấy trăm năm để tích lũy toàn bộ vô liếng. Chân nhân cần thiết vật liệu, chẳng lẽ ngay cả phù đạo thịnh hội bên trên đều không có? Tần Dạ nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn mấy ngày nay cũng mơ hồ nghe nói qua phù đạo thịnh hội, lúc này nghe Vân Chỉ phường chủ nhắc lên, lập tức hứng thú. Phù đạo thịnh hội. Hắn thấp giọng lặp lại một lần. Vân Chỉ phường chủ kiến hình, vội vàng nói, đúng vậy. Phù đạo thịnh hội chính là Thái Phù Tông mỗi 50 năm tổ chức một lần định sự, hội tụ vô số phù sư cùng tài liệu cao cấp. Chân nhân nếu có điều cần, có lẽ có thể ở nơi đó tìm tới. Tần Dạ như nếu có điều sao, mở miệng nói, ngươi lại nói, cái này phù đạo thịnh hội là cái gì? Phía trên có rất nhiều tài liệu cao cấp. Vân Chỉ phường chủ hơi sững sờ, lập tức cười nói, chân nhân hẳn là còn chưa từng kỹ càng hiểu qua thịnh hội này. Phù đạo thịnh hội, tên như ý nghĩa, là phù sư thịnh hội. Đây là Thái Phù Tông mỗi 50 năm tổ chức một lần thịnh sự. Đến lúc đó, vô số phù sư từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, tranh đoạt kia vinh dự cao nhất. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia rung động, nghe nói, lần trước phù đạo thịnh hội hấp dẫn mấy bạn tên phù sư tham dự, trong đó không thiếu một chút sớm đã danh chấn tứ phương phù đạo đại sư. Bực này thịnh hội, Thái Phù Tông xuất ra ban thưởng càng là cực kỳ phong phú, đều là Thái Phù Tông bực này thượng tông chân tàng vật liệu. Vân Chỉ phường chủ tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ, không chỉ có hy hữu hiếm thấy linh tài, thậm chí kia nổ đến thứ nhất người còn có thể tiến vào Thái Phụ Tông, quan sát hắn điện tịch. Hắn nhìn về phía Tần Dạ nói, lại lần này phù đạo thịnh hội không có như thường ngày tại Quá Phù Thành tổ chức, mà là tuyển tại Thái Phụ Tông cùng Phạm Tâm Cung, kiếm đỉnh ba đại thế lực chô giao giới. Đến lúc đó sẽ có Tam Đại Thượng Tông có mặt, lần này ban thưởng, chắc hẳn so giới chức càng thêm phong phú. Chương 101, sơ tuyển 2 chương 101, sơ tuyển chân nhân như thiếu vật liệu, chỉ cần trên phù đạo thịnh hội lấy được thứ tự, liền có thể dùng thắng điểm hối đoái cần thiết chi vật. Vô luận là luyện chế phụ lục linh tài, vẫn là tăng cao tu vi đan dược, cái gì cần có đều có. Tần Dạ như có điều suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Vân Chỉ Phường chủ Kiến Hình, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, chân nhân, hai ngày sau chính là phù đạo thịnh hội sơ tuyển. Trừ phi là đại tông môn đệ tử, trong tay có danh ngạch có thể miễn đi sơ tuyển, nếu không phần lớn người đều cần thông qua sơ tuyển tài năng tăng cấp. Hắn nhìn ra Tần Dạ đối phù đạo thịnh hội cũng không hiểu rõ, suy đoán hắn khả năng cũng không phải là đến từ đại tông môn thế lực, thế là huyện chuyển tiếp tục nói bổ sung, sơ tuyển mặc dù không tính rất khó khăn, nhưng nếu là chuẩn bị không đủ, cũng có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Chân nhân nếu có hứng thú, còn cần nhanh chóng chuẩn bị. Tần Dạ nghe được hắn nói bóng gió, trong lòng thầm nghĩ, còn có 2 ngày, báo danh hết hạn sao? Hắn nhàn nhạt nhìn Vân Chỉ Phường chủ một chút, ngữ khí bình tĩnh nói, ta đã biết, vậy ta liền tại đợi một ngày. Ngươi đi xuống đi. Vâng, chân nhân. Vân Chỉ Phường chủ cung kính lên tiếng, sau đó chậm rãi lui ra. Được chứng kiến Tần Dạ thực lực về sau, hắn tại Tần Dạ trước mặt đơn giản như là một cái hạ nhân, luôn hành cử chỉ đều để lộ ra kính sợ cùng kiêm tốn. Đây cũng là tu tiên giới thiết luật, cường giả đối kẻ yếu có tuyệt đối quyền chi phối. Cho dù hắn là từ khi Kim Đan chân nhân, tại Tần Dạ bực này có thể quyết định hắn sinh tử người mạnh hơn trước mặt, muốn sinh tồn được, cũng chỉ có thể như thế hèn mọn. Một ngày sau, Vân Chỉ Phường chủ chính là chạy đến, mang trên mặt cung kính ý cười. Tần chân nhân hắn bước nhanh đi đến Tần Dạ trước mặt, chắp tay nói, "Chân nhân, hôm qua ta cẩn thận tìm kiếm đến một chút vật liệu, chắc hẳn đối ngươi hữu dụng. Chuyến tới để hiến cho ngài, mong rằng chân nhân cười nạp." Hắn nói, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, hai tay dâng lên. Tần Dạ tiếp nhận chiếc nhẫn, thần thức dò vào trong đó, phát hiện bên trong vật liệu mặc dù không bằng trước đó, nhưng cũng có được mấy thứ cực kỳ hi hữu linh tài, đầy đủ hắn luyện chế linh phù cần thiết. "Những tài liệu này, ngươi là từ chỗ nào có được?" Tần Dạ hỏi. Vân Chỉ Phường chủ đội vàng giải thích nói, "Hồi chân nhân, những tài liệu này đều là từ trong phường thị trong tay tu sĩ đổi lấy. Ta hôm qua thả ra tin tức, bọn hắn nghe nói chân nhân cần vật liệu, đều nguyện ý lấy ra trao đổi, lấy cảm tạ chân nhân ân cứu mạng." Tần Dạ gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Ngươi không có cắt xén linh thạch a?" Vân Chỉ Phường chủ thần sắc nghiêm, đội vàng giải thích nói, "Chân nhân minh giám, đều là hợp lý giá cả, tuyệt không nửa phần cắt xén." Hắn ngữ khí cung kính, mang theo một vẻ khẩn trương, "Chân nhân cứu được phường thị, cũng cứu lấy chúng ta tính mạng, đây đều là hẳn là. Như chân nhân còn có cần gì cầu, cứ việc phân phó, ta nhất định toàn lực làm được." Tần Dạ nhìn hắn một cái, "Không cần, những tài liệu này đã đầy đủ." Hắn nói xong, ánh mắt chuyển hướng một bên. Lúc này, Ngân Nguyệt chính chồng bó nằm ở trên giường, nằm ngáy o o, không có chút nào phòng bị. Tần Dạ thần thức một quyển, đưa nó nhẹ nhàng nắm lên. Sau đó, hắn nhìn lướt qua chính xoay người hành lễ Vân Chỉ Phường chủ, lại nhìn chung quanh một vòng căn phòng này, liền quay người hóa thành một đạo đột quang, xông lên trời. Trong mây mù, Ngân Nguyệt vừa bị bừng tỉnh, tràn đầy bất mãn nhắc tới. Hai bên đám mây phi tốc lui lại, tiếng gió rít gào, phản phất tại vì bọn họ tiến lên mở đường. Tần Dạ mắt nhìn phía trước, thấp giọng tự nói, "Phù đạo thịnh hội à? Chắc Miểu Khư làm thiên phủ vực 12 khư một trong, địa vực bao la, rộng lớn vô ngần." Nghiêm chỉnh mà nói, Vân Chỉ Phường thị liền tọa lạc ở Chắc Miểu Khư bên trong. Vân Chỉ Phường chủ nâng lên, tiếp qua 2 ngày, chính là phù đạo thịnh hội mở ra thời điểm. Nếu không có hiển hách bối cảnh, thì cần sớm thu hoạch tham dự tư cách. Mà tại cái này Chắc Miểu Khư lớn nhất đô thành, Chắc Miểu thành, liền sắp đặt thu hoạch tư cách khảo hạch chỗ. "Thật nhiều người a." Một cái ước chừng 2-3 tuổi tiểu nữ hài sợ hãi than nói, "Phù đạo thịnh hội, 50 năm mới tổ chức một lần, chỉ tiếc ngươi tuổi còn nhỏ." Một bên lão giả mang theo tiếc nuối nói, "Dù sao, hắn cái này tôn nữ tại chế phủ phương diện tiên phú dị bẩm, như lại đợi thêm vài chục năm, có lẽ có thể lấy được không tầm thường thành tích. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể tới trước thể nghiệm một phen, mà xuống một lần thịnh hội, lấy tuổi tác của hắn, không biết còn có thể không thấy tận mắt. Ra ra, ta có thể quá con sao?" Tiểu nữ Hải tuy biết chính mình là tới tham gia phù đạo thịnh hội, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. "Yên tâm." Lão giả thần sắc trịnh trọng, đối tôn nữ nói, "Thông qua sơ tuyển đối với ngươi mà nói vấn đề không lớn. Chúng ta lần này chỉ là đến thể nghiệm, ngươi tương lai còn có bó lớn cơ hội tham gia phù đạo thịnh hội, khi đó mới là ngươi chân chính phát sáng phát nhiệt thời khắc." "Ừm." Tiểu nữ Hải khéo léo nhẹ gật đầu. Liên tại bọn hắn cách đó không xa, một đạo độn quang lặng yên rơi xuống. "Tần Dạ, người ở đây thật nhiều a." Ngân Nguyệt tại Tần Dạ đầu vai truyền âm nói, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi thán phục, "Mà lại ta còn có thể cảm ứng được rất nhiều linh quả khí tức, thật là khiến lòng người bỏ thần di." Nàng từ khi ra đời đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thịnh đại tràn diện, hết thảy trước mắt đều để nàng cảm thấy mới lạ. Tần Dạ cũng ngắm nhìn trước mắt tòa này to lớn thành trì, trong lòng âm thầm rung động. Cùng hắn trước kia thấy phàm nhân thành trì hoàn toàn khác biệt. Tòa thành trì này nguy nga trắng lệ, phảng phất một tòa đứng sững ở giữa thiên địa cự thú. Trên bầu trời có 7 cấm bay trận pháp, mơ hồ có thể thấy được một tầng nhàn nhạt linh quang bình chướng bao phủ cả tòa thành trì. Tường thành cao vút trong mây, từ một loại hiện ra nhàn nhạt thanh quang cự thạch xây thành, mặt đá bên trên còn khắc đầy phức tạp phù văn, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, hiển nhiên có 7 cường đại phòng ngự trận pháp. Trên tường thành thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tòa tháp cao, đỉnh tháp khảm nạm lấy to lớn linh thạch,
tản ra ánh sáng lưu hòa. Lúc này dù cho đã vừa mới vào đêm, nhưng bên trong thành cũng có thể thấy rõ ràng, giống như ban ngày. Cửa thành ngay phía trên treo một khối to lớn tấm biển, thượng thư Trác Miểu thành ba chữ to. Ngoài cửa thành, đám người rộn rộn ràng ràng, lít nha lít nhít ra vào. Có chửa lấy hoa lệ pháp bảo tu sĩ, cũng có quần áo một mạc tán tu, thậm chí còn có một ít như hắn như vậy, mang theo linh thú tu sĩ, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Hai bên cửa thành môn đứng đấy mấy người mặc áo giáp màu bạc thủ vệ, đều có chút cơ tu vi. Tần Dạ theo đám người đi vào trong thành, cảnh tượng trước mắt càng là làm cho người không kịp nhìn. Bên trong thành đường đi rộng lớn, mặt đất từ từng khối bóng loáng bàn đá xanh như ngọc lát thành. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, chiêu bài treo trên cao, có bán linh dược, bán ra phù lục, chế tạo pháp khí, rực rỡ muôn màu, phồn hoa dị thường. Trên đường phố người đến người đi, các tu sĩ hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc đội vàng đi đường. Tần Dạ vừa đi vừa quan sát, rất nhanh hắn liền biết được phù đạo thịnh hội tuyển chọn cụ thể địa điểm. Hắn đột lấy chỗ kia mà đi. Cho dù đã là tuyển chọn cuối cùng hai ngày, chỗ này sơ tuyển chỗ, y nguyên có đại lượng tu sĩ nối liền không dứt chạy đến. Bởi vậy có thể thấy được, Thái phủ tông tổ chức trận này phù đạo thịnh hội, lực hấp dẫn không phải tầm thường. Vô luận ngươi là cái nào cấp độ phù sư, chỉ cần tuổi tác phù hợp yêu cầu, đều có thể tham dự trong đó. Cho dù là sơ giai phù sư, cũng có thể lựa chọn tham gia phù đạo thịnh hội sơ giai buổi diễn, cũng có cơ hội thu hoạch được phần thưởng phong phú. Chương 102, khảo hạch chương 102, khảo hạch một tòa to lớn trước đài cao, biển người phun trào, rộn rộn ràng ràng. Vô số đến từ Trác Miểu thành tu sĩ, thậm chí cái khác thành nhỏ tu sĩ, đem sân bãi chen lấn chật như nêm cối. Nghe nói lần này, ngay cả Phạm Tâm cung cùng Kiếm đỉnh tiên kiêu cũng sẽ tham gia. Một tên thân mang áo bào xám tu sĩ nói khẽ với bên cạnh đồng bạn nói: "Bọn hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ có thể so sánh được ta Thái phủ tông phụ sư?" Một tên khác thân mang Thái phủ tông phục sức tu sĩ khinh thường hừ một tiếng: "Không sai, chúng ta Thái phủ tông tiêu thủ tịch, thế nhưng là tu hành cùng phù đạo song tuyệt, có thể xưng chân chính tiên kiêu." Một tên dáng người cao gầy tu sĩ phụ họa: "Vậy nhưng chưa hẳn, vô tướng tông vị kia các ngươi không có nghe nói sao? Nghe nói hắn đã bước vào cao giai phụ sư hàng ngũ." Có tu sĩ phản bác: "Vô tướng tông cũng sẽ phái người tới tham gia." Có người nghi ngờ nói: "Nhíu mày, nói không chính xác. Những này đều quá xa vời, chỉ nói lần này sơ tuyển liền không đơn giản. Những năm qua là theo thành tích xếp hạng phân phối danh ngạch, năm nay lại trực tiếp quy định. Nếu không cách nào luyện chế ra hợp cách linh phù, liền không cách nào thông qua sơ tuyển." Một tên lớn tuổi phù sư thở dài nói: "Lại càng không cần phải nói, sơ giai phù sư vẹn vẹn 2 phần vật liệu, liền cần luyện chế ra một đạo nhị giai linh phù, mà trung giai phù sư độ khó càng là gấp bội." Hắn nói bổ sung: "Lần này thịnh hội sơ tuyển chia làm học đồ, sơ giai, trung giai cùng cao giai 4 ngăn, phân biệt đối ứng khác biệt cấp độ phù sư, khảo hạch trình tự từ dưới chí thượng. Đầu tiên tiến hành chính là phù sư học đồ khảo hạch. Các ngươi nhìn, người kia là muốn tham gia học đồ khảo hạch sao?" Đột nhiên có người chỉ vào nơi xa hô. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang áo bào trắng nam tử đứng tại một đám 12-13 tuổi hải đồng trung, lộ ra phá lệ đột ngột. Hắn không biết sao, coi như hắn thông qua, tuổi tác cũng không phù hợp yêu cầu. Một tên thân mang áo lam tu sĩ thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo vài phần niềm ai. "Có lẽ là đến tham gia náo nhiệt a." Một tên tu sĩ khác trong mắt mang theo vài phần khinh thường. Tại những người vây xem này phía trước, còn đứng lấy không ít phụ sư. Cầm đầu mấy người khí thế phi phàm, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Kia mang theo mặt nạ nam tử, nhìn ngược lại là ra dáng, cũng chỉ là cái học đồ. Một tên thân mang hoa lệ váy dài nữ tử nhẹ nói, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận. Nàng tên là Ninh Nguyệt Thải, là Ninh gia nữ, tuổi còn trẻ liền đã là trung giai phụ sư, bởi vì dung mạo thanh lệ, khí chất xuất chúng, tại Trác Miểu thành bên trong rất có danh khí. Nàng bên cạnh mặc màu mực cẩm bào nam tử mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần khinh thường. "Cái này học đồ cực khác khảo hạch, chúng ta sợ là 6-7 tuổi lúc tham gia a. Nhìn xem náo nhiệt chứ, còn phải chờ 3 trận mới đến phiên chúng ta." Một tên khác nam tử ra vẻ bất đắc dĩ thở dài. Mấy người bọn họ thân là trung giai phù sư, tại Trác Miểu thành càng là thanh danh không nhỏ, lúc này có thụ chú mục trung quanh các tu sĩ không tự chủ được đưa ánh mắt về phía bọn hắn. "Muốn bắt đầu, các ngươi nói hắn có thể hay không thông qua?" Triệu Lăng Vân cười nhìn về phía đài cao, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc. Lúc này, đã có người lục tục ngo ngoe đi đến đài cao, chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch. Tần Dạ đi vào chỗ ghi danh, giống những người khác đồng dạng chuẩn bị báo danh. Nhưng mà, khi hắn cho thấy chính mình muốn tham gia cao giai phụ sư khảo hạch lúc, phụ trách báo danh nhân viên công tác lại nói cho hắn biết, báo danh cao giai buổi diễn cần đưa ra phù đạo ngọc bài. Phù đạo này ngọc bài là từ Thái phủ tông lãnh đạo phủ Minh ban phát, mà Tần Dạ tự nhiên không có thi đậu qua. Phụ trách báo danh chấp sự gặp hắn không có phù đạo ngọc bài, liền cho hắn một cái điều hòa biện pháp, trước thông qua trung giai phụ sư khảo hạch, dạng này liền không cần bằng chứng cũng có thể tham gia cao giai khảo hạch. Nhưng mà, chấp sự cũng không biết Tần Dạ không chỉ có không có chúng giai phụ sư thân phận chứng nhận, thậm chí ngay cả cơ sở nhất đê giai phụ sư tư cách đều không có đủ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này, phụ sư học đồ khảo hạch chỗ. Tần Dạ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trước mặt mình đứng thẳng một trường khắc hoa bàn ngọc, trên bàn trưng bày lá bùa cùng linh tài, mà cách mỗi 10 bước liền có một trường đồng dạng bàn ngọc, mỗi tấm trước án đều đứng đấy một người. Tay trái của hắn cách đó không xa, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn. Tần Dạ hướng nàng nhìn lại, tiểu nữ hài lập tức cúi đầu xuống, nhìn mình chằm chằm mũi chân, không còn dám nhìn hắn. Đây cũng thật là cùng tiểu hài một bàn. Tần Dạ cảm thấy có chút thú vị. Nơi này tất cả đều là 10 tuổi tả hữu thiếu niên thiếu nữ, toàn trường chỉ có hắn một người trưởng thành. Bởi vì học đồ khảo hạch giới hạn tuổi tác tại 12 tuổi, cho dù hắn thông qua khảo hạch, lấy tuổi của hắn cũng không cách nào tiếp tục tham gia phía sau phủ đạo chính thi đấu. Nguyên nhân chính là như thế, dễ ít sẽ có người giống hắn dạng này tới tham gia học đồ cấp khảo hạch. Ba vị bình phán người đạp vào khán đài, trong bọn họ có Trác Miểu thành trì đại biểu, có Thái Phủ tông phái tới Kim Đan chân nhân, cùng một vị trung giai phụ sư. Mấy người lên đài về sau, đều không hẹn mà cùng nhìn thêm Tần Dạ một chút. Vị kia Thái Phủ tông Kim Đan đệ tử càng là nhíu mày, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì. Dù sao mấy ngày trước đây cũng có linh tinh mấy người trưởng thành lên đài, hắn chẳng qua là cảm thấy Tần Dạ lại là một cái đồ vô sỉ, khi dễ tiểu hài, đã không chỗ tốt lại ngu xuẩn không tự biết. Hắn lắc đầu, lập tức mở miệng tuyên bố, bắt đầu. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một đám thị nữ bưng khay đi đến đài tới. Khay bên trong đặt vào lá bùa cùng các loại vật liệu. Tần Dạ nhìn lướt qua, trong lòng lập tức hiểu rõ. Thanh tâm phủ. Quả nhiên, trên đài Kim Đan chân nhân mở miệng nói ra, lần khảo hạch này có hai phần thanh tâm phủ vật liệu, hạn lúc một khắc đồng hồ. Tại trong vòng thời gian quy định chí ít luyện chế ra một đạo linh phủ. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây thí sinh, mấy đứa bé đều vẻ mặt thành thật, chỉ có kia rõ ràng cao hơn rất nhiều áo bào trắng nam tử mang theo mặt nạ, thấy không rõ biểu lộ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, lại cần luyện chế ra linh phủ có được 7 đạo linh lạc mới tính quá quan. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt nghiêm một chút. Thanh tâm phủ là phủ sư nhập môn lúc luyện chế nhiều nhất linh phủ, mặc dù những hài tử này còn chưa đạt tới sơ giai phủ sư trình độ, nhưng dùng hai phần vật liệu luyện chế thành công một đạo thanh tâm phủ cũng không tính rất khó khăn. Nhưng mà, yêu cầu linh phủ có được 7 đạo linh lạc, độ khó liền gia tăng thật lớn. Cho dù là sơ giai phủ sư, cũng không dám cam đoan chính mình luyện chế thanh tâm phủ có thể đạt tới 7 đạo linh lạc. Bất quá, những hài tử này cũng không kinh hoàng, bởi vì mấy ngày nay khảo hạch bên trong, tương tự quy tắc đã xuất hiện qua. Ngoại trừ linh phủ chủng loại đều là đê giai bên ngoài, cũng đều yêu cầu linh phủ có được 7 đạo linh lạc. Hiển nhiên, lần này phủ đạo giải thi đấu độ khó so những năm qua có chỗ gia tăng. Tại Kim Đan chân nhân tuyên bố xong tất về sau, khảo hạch chính thức bắt đầu. Tần Dạ nhìn xem trước mặt vật liệu, chậm rãi cầm lấy, nhưng không có lập tức động thủ. Trung quanh bọn nhỏ đã bắt đầu tinh luyện vật liệu. Tần Dạ lại ngừng lại, bởi vì Kim Đan chân nhân để hắn có chút khó khăn. 7 đạo linh lạc mới tính thông quan. Đây đối với Tần Dạ tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, hắn luyện chế linh phù bình thường đều có 9 đạo linh lạc. Nếu như chỉ là bại lộ chính mình là một tên cao giai phù sư, cũng là không sao. Dù sao cao giai phù sư mặc dù hiếm thấy, nhưng ở lần này phù đạo thịnh hội bên trên cũng không tính quá mức dễ thấy. Nhưng nếu là luyện chế ra 9 đạo linh lạc linh phù, vậy liền phô trương quá mức. Hắn mục đích chỉ là thông qua khảo hạch, thu hoạch được thắng điểm, đổi lấy chính mình cần linh tài. Nếu là quá mức làm người khác chú ý, ngược lại sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới đây, Tần Dạ quyết định điệu thấp làm việc. Chương 102, khảo hạch 2 chương 102, khảo hạch hắn nhìn một chút chung quanh bọn nhỏ luyện chế phương thức, quyết định xem mèo vẽ hổ, bắt chước thủ pháp của bọn hắn. Người này là thế nào? Chẳng lẽ lại hắn ngay cả thanh tâm phủ cũng sẽ không luyện chế? Dưới đài có người thấp giọng nghị luận. Đây là tới chơi phải không? Một áo bảo sám phủ sư chào phúng. Theo ta nói, loại này loại người người liền nên nhận trừng phạt. Mỗi một giới đều có loại người này. Một vị tuổi già tu sĩ lắc đầu. Còn có một số người, nguyên bản gặp Tần Dạ khí thế bất phàm, suy đoán hắn có thể là ẩn thế không ra cao nhân, chuẩn bị một tiếng hót lên làm kinh người. Lúc này gặp hắn chậm chạp không động thủ, cũng không nhịn được lắc đầu, cảm thấy mình nhìn sai rồi. Về phần Linh Nguyệt Thải bọn người, sớm đã không còn quan tâm Tần Dạ. Phù sư học đồ trong mắt bọn hắn, bất quá là kẻ như run rế, căn bản không đáng nhìn nhiều. Mà lúc này, Tần Dạ ánh mắt rơi vào bên cạnh tiểu nữ hài trên thân. Cô bé này mặc dù động tác lạnh nhạt, nhưng Tần Dạ lấy chính mình phù đạo trình độ xem chừng, nàng có lẽ có thể luyện chế ra 7 đạo linh lạc thanh tâm phù. Thế là hắn quyết định hoàn toàn bắt chước nàng thủ pháp luyện chế, dạng này liền có thể đem chính mình linh phù khống chế tại 7 đạo linh lạc trình độ. Hắn vừa quan sát tiểu nữ hài động tác, một bên ở trong lòng yên lặng thôi diễn, bảo đảm chính mình mỗi một bước đều vừa đúng. Tiểu nữ hài luyện chế mặc dù hiện non nớt, nhưng trình tự rõ ràng. Theo thời gian chuyển rời, tiểu nữ hài động tác dần dần lưu loát, trên lá bùa linh lạc cũng dần dần thành hình. Rốt cục, nàng nhẹ nhàng lắc một cái lá bùa, một đạo thanh tâm phù liền luyện chế hoàn thành. Nàng mừng rỡ cười một tiếng, trong mắt tràn đầy cảm giác thành tựu. Cùng ngày không lâu, Tần Dạ linh phù cũng thành công ngưng tụ thành. Khảo hạch kết thúc, đám người nhao nhao nộp lên linh phủ. Kia Kim Đan chân nhân bên cạnh trung giai phủ sư là một tên râu bạc trắng người người. Hắn mặc dù không phải cao giai phủ sư, không cách nào chân chính điều tra linh phủ linh lạc số lượng, nhưng lần khảo hạch này luyện chế thanh tâm phủ giá trị khá thấp, hắn chỉ cần đơn giản kiểm nghiệm là đủ. Hắn tiếp nhận Tần Dạ linh phủ, nhẹ nhàng tìm đòi, linh phủ tại hắn càng thêm điều tra hạ bành một tiếng nổ tung, hóa thành điểm điểm linh quang. Lão giả râu bạc trắng nhẹ gật đầu, biểu thị thông qua. Mà kia Kim Đan chân nhân lại là một mặt thần tình phức tạp. Hắn mới vừa thu được lão giả râu bạc trắng truyền âm, xác nhận Tần Dạ linh phủ có được 7 đạo linh lạc, thế là tuyên bố Tần Dạ thông qua khảo hạch. Mặc dù thông qua được sơ giai khảo hạch, nhưng Tần Dạ bởi vì giới hạn tuổi tác, không cách nào tiếp tục tham gia phủ đạo thịnh hội. Sau đó, hắn tìm được lúc trước kia Thái Phủ tông chấp sự, tại kinh ngạc của hắn ánh mắt bên trong báo danh sơ giai phủ sư khảo hạch. Đang chờ đợi sơ giai phủ sư khảo hạch lúc, Tần Dạ lần nữa gặp tiểu nữ hài kia. Tần Dạ lúc trước học trộm nàng chế phù thủ pháp, thế là thuận miệng chỉ điểm vài câu, rất nhanh liền cùng nàng quen thuộc. Tiểu nữ hài tên là Yiye, theo nàng nói, gia gia của nàng là một tên phi thường lợi hại phủ sư. Tần Dạ thông qua học đồ khảo hạch, để không ít người cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn tại luyện chế lúc, động tác lạnh nhạt giống là lần đầu tiên luyện chế. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà một lần thành công, còn luyện chế được 7 đạo linh lạc thanh tâm phủ. Thanh tâm phủ quá mức đơn giản, có lẽ là đi cái gì đại vận. Nếu là đổi thành 2 ngày trước loại kia giữ dằn vô cùng lôi địa phủ, hắn liền không may mắn như thế nữa. Lúc trước tên kia áo bào xám phù sư lắc đầu nói, bảy đạo linh lạc tuy khó, nhưng cũng phải nhìn luyện chế loại nào linh phù. Các ngươi nhìn hôm nay học đồ thông qua số lượng, có phải hay không so trước hai hôm qua nhiều không ít? Nếu là đổi thành một cái sơ giai phù sư đến, luyện chế hôm nay thanh tâm phù chắc hẳn càng là dễ như trở bàn tay. Trung quanh người phần lớn không phải phù sư, lúc này gặp hắn nói, đều là giật mình gật đầu. Rất nhanh, sơ giai khảo hạch bắt đầu. Lần này giữa sân Tần Dạ không còn dễ thấy. Ngược lại là tiểu nữ Hải Y như hắn lúc trước, nàng vậy mà cũng tham gia sơ giai khảo hạch. Dưới đài tu sĩ bên trong, có chút mắt sắc người thì chú ý tới Tần Dạ. Nhìn, lại là tiểu tử kia. Hắn lần này tham gia sơ giai khảo hạch. Một người tu sĩ giật mình nói, hẳn là lúc trước hắn không có thi đậu phù đạo ngọc bài, cho nên mới tham gia học đồ khảo hạch. Hắn cái này nói chuyện, nguyên bản một chút đối Tần Dạ khinh thị tu sĩ, cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Không nghĩ tới còn có người ngay cả phù sư học đồ đều không có thi qua. Chẳng lẽ người này một mực gần thế tu luyện, chưa từng ra núi? Có khả năng này. Các ngươi nói, hắn có thể thông qua sơ giai phù sư khảo hạch sao? Có người hỏi. Ta nhìn khó. Tên kia áo bào xám sơ giai phù sư lại là lắc đầu nói, các ngươi không phải không gặp qua hắn tại học đồ khảo hạch lúc trình độ, đó bất quá là gặp may mắn thôi. Không phải ta nói, ta đều không có thông qua, người này vẫn là kém chút. Mọi người chung quanh nao nhao gật đầu, cảm giác nói có đạo lý. Sơ giai khảo hạch bắt đầu. Lần này yêu cầu là sử dụng hai phần vật liệu, luyện chế một viên sóng nước phù. Nhưng mà kết quả lại làm cho rất nhiều người có chút giật mình. Thi hạch độ khó mặc dù càng lúc càng lớn, nhưng Tần Dạ giống nhau học đồ khảo hạch lúc như vậy, động tác gập ghềnh, lại cuối cùng thông qua được kiểm nghiệm, thành công qua quan. Chẳng lẽ người này thật sự là giả heo ăn thịt hổ hay sao? Có người thấp giọng nghị luận. Ta dám đánh cược, người này tuyệt không có khả năng thông qua trung giai khảo hạch. Lúc này, áo bào xám phủ sư sắc mặt có một chút đỏ lên. Dù sao hắn là nhất không coi trọng Tần Dạ, nhưng không nghĩ tới Tần Dạ lại một lần hốt qua sơ giai khảo hạch, để hắn rất là ném đi mặt mũi. Hắn tự nhận là chính mình chế phù kỹ nghệ mạnh hơn Tần Dạ, lại chưa thể thông qua khảo hạch. Ta nhìn hắn tuổi tác không lớn, có lẽ phù hợp sơ giai phù sư tiêu chuẩn. Đã hắn đã tiến vào phù đạo thính hội, còn tham gia cái gì trung giai khảo hạch? Một tên ngắn bảo tu sĩ vừa cười vừa nói. Không ít người không dám giống ngắn bảo tu sĩ như thế nói thẳng, chỉ là hâm mộ nhìn qua trên đài nam tử áo trắng. Dù sao, cho dù là cái này mặt đỏ lên áo bào xám phù sư, cũng là rất nhiều người hâm mộ đối tượng. Mà có thể tham gia phù đạo thính hội sơ giai phù sư, càng là sơ giai phù sư bên trong người nổi bật. Tiểu ca ca, ngươi còn muốn tiếp tục khảo hạch sao? Tiểu nữ Hải Ý thì chớp mắt to hỏi. Nàng sơ giai khảo hạch không có thông qua, nhưng vốn chính là nghe nàng lời của gia gia, đi lên luyện tay một chút. Lấy nàng tuổi tác tham gia học đồ cấp khảo hạch, ngược lại có thể thu được càng nhiều ban thưởng đương nhiên. Tần Dạ cười nói, Ý ở bên cạnh cho ngươi vẽ xong vật phù. Tiểu nữ Hải móc ra chu sa bút, tại Tần Dạ ống tay áo vẽ lên chỉ siêu siêu mèo mèo tiểu ô quy. Tần Dạ nhịn không được cười lên, nàng đầu vai ngân nguyệt lúc này cũng tỉnh ngủ, bất mãn meo một tiếng. Ý bị giật nảy mình, lùi lại hai bước, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng. Cũng không lâu lắm, trung giai khảo hạch liền bắt đầu. Lúc này, không chỉ có là trên đài bầu không khí trở nên nghiêm trọng, liền ngay cả dưới đài khán giả cũng đều không tự giác nghiêm túc lên. Dù sao, trên đài trung giai phủ sư bên trong, thế nhưng là có mấy vị kim đan chân nhân. Cho dù những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ, cũng là hàng thật giá thật trung giai phủ sư, hắn lực ảnh hưởng không kém chút nào kim đan chân nhân. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, ngày bình thường nào có cơ hội duy nhất một lần nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy. Bọn hắn liền hô hấp đều không tự giác thả nhẹ, sợ quấy rầy đến trên đài khảo hạch. Nhưng mà có người ánh mắt rơi vào cái kia trên vai còn đứng lấy một cái linh thú áo bào trắng thân ảnh lúc, nhưng trong lòng âm thầm kinh thường. Người này bất quá là luyện khí kỳ tu vi, tăng thêm lúc trước biểu hiện, nhiều lắm là cũng chỉ là sơ giai phù sư. Một vòng này, hắn chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Kia áo bào xám phù sư cắn răng nói, sắc mặt từ đỏ lên chuyển thành xanh xám. Đúng lúc này, Thái phủ tông vị kia kim đang chân nhân mở miệng lần nữa, tuyên bố trung giai khảo hạch yêu cầu, lần khảo hạch này, yêu cầu luyện chế một đạo tứ giai linh phù, ly hòa phù. Lại phẩm chất nhất định phải đạt tới trung đẳng, nói cách khác, linh phù ít nhất phải có được 7 đạo linh lạc. 7 đạo linh lạc tứ giai linh phù.